Quy 1 chương 225, Thượng Cổ Thi Ma. Chương 225, Thượng Cổ Thi Ma. Bốn phía âm vụ bốn bố, gió lạnh thê thê, bên hai phảng phất quanh quẩn vô số gào khóc thảm thiết, âm trầm khủng bố tới cực điểm. Đông đông đông. Núi quái vật khổng lồ đi nhanh hướng phía Phi Liêm đã đi tới, một đạo cường hoành thần niệm trực tiếp đã tập trung vào hắn, âm lãnh, cường thế. Không cần trốn, bởi vì này loại đẳng cấp thần niệm tập trung xuống, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể lì khai tập trung. Trừ phi, giết chết thằng này. Cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, Phi Liêm kinh hãi ngoài, cũng không khỏi ngửa mặt lên trời một giống, trong lòng dâng lên vô hạn chiến ý. Chiến, chiến, chiến. Vu tộc chiến thiên chiến trường, dùng Thiên Ngô chân thân tồn tại hắn muốn rất tốt thể ngộ vu tộc chi đạo, chiến đấu là biện pháp tốt nhất. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này không phải là khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cuộc chiến sinh tử, mượn này đến đào móc tiềm lực của hắn, đạt tới rất nhanh thích ứng di thất đại lục, bỏ niêm phong chuyển đổi không thể sử dụng pháp lực, tăng thực lực lên đấy sao? Đây là cái gì? Kỳ Lân? Không, hẳn là Thi Ma. Phi Liêm sắc mặt tủng động, sớm đã biết rõ hồn khắp sơn mạch cổ chiến trường trong có lấy khai thiên tam tộc đại thời gian chiến tranh kỳ bảo tồn xuống thượng cổ Thi Ma. Những Thi Ma này đã từng đều là khai thiên tam tộc bên trong tuyệt đối cường giả, tham dự trận kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp có 102 đại chiến, cho dù đã chết hồn tiêu, bọn hắn ý chí chiến đấu cũng như trước vĩnh tồn hậu thế. Đương nhiên, cũng có thể nói là một loại bi ai, sau khi chết không được trở về thiên địa, vĩnh viễn trói buộc tại đây cổ chiến trường ở bên trong, giống như một hồi ma chú, vĩnh viễn không được nghỉ ngơi. Hồi lâu trước kia khai thiên tam tộc phía sau lưng đều nghĩ qua muốn vi hồn khắp sơn mạch bên trong tiền nhân giải thoát, nhưng mà những ý thức này đã hoàn toàn không tồn tại thượng cổ Thi Ma căn bản ai cũng không nhận, kẻ xông vào một khi bị phát hiện, bọn hắn sẽ điên cuồng tiến công. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là thượng cổ Thi Ma không ý kỵ thống khổ cùng tử vong, thực lực lại cực kỳ cường hành, khủng bố chi cực. Cho nên, đến nay, hồn khắp sơn mạch trong vô cùng vô tận thượng cổ Thi Ma đều là sở hữu di thất đại lục bên trên con người làm ra chi sợ hai đối tượng. Bất quá, cổ chiến trường cũng ẩn chứa vô số bảo bối, mà chân quý nhất, không ai qua được những thượng cổ này Thi Ma trong cơ thể máu huyết. Những có thể này đều là chân chính chủng tộc tinh huyết, nếu chém giết một đầu thượng cổ long tộc Thi Ma, lấy hắn tinh huyết vi long tộc hậu nhân sử dụng, thật là người huyết mạch độ tinh khiết hội sâu sắc cường hóa. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là tu luyện giả nếu có thể thừa nhận thượng cổ Thi Ma máu huyết trong ẩn chứa âm lãnh bá đạo. Giống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này đầu Kỳ Lân Thi Ma tập trung Phi Liêm về sau, tiểu đi nhanh tới, chật, không có đánh mời đến thói quen hắn lúc này đem trong tay cự phủ đổ tới. Khá lắm. Cái này trôi cự phủ phảng phất tiểu là một tòa núi nhỏ, trải qua ngàn vạn năm gió táp mưa sa, lưới búa đã gỉ dấu vết loang lỗ, nhưng lại tựa hồ như càng thêm đáng sợ. Sâu kín hắc mang tại búa bên trên lập lòe, nhấc lên một cỗ lăng lệ ác liệt vòi rồng, biểu cô tới, tốc độ cực nhanh, như tia chớp đồng dạng. Vâng. Phi Liêm trong mắt tinh mang lóe lên, Thiên Ngô chân thân lóe lên, tránh khỏi. Đó. Cái này trôi búa xem xét cũng không phải là đơn giản mặt hàng, dù cho Thiên Ngô chân thân thập phần cường hãn, Phi Liêm cũng không dám đi ngạnh kháng. Hơn nữa, Phi Liêm may mắn hắn không có lô mãng đi ngạnh kháng, tiểu vừa mới lau mặt mà qua vòi rồng đều bị hắn đôi má ẩn ẩn đau nhức. Dùng Thiên Ngô chân thân cường đại lực phòng ngự mà nói, đây là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, có thể sự thật tiểu là đã xảy ra. Như vậy, cũng tiểu chỉ có một kết luận cái này đầu Kỳ Lân Thi Ma thực lực tương đương cường hãn, đoán chừng ít nhất cũng là tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Vận khí tốt như vậy, mới vừa vặn tiến cổ chiến trường bên ngoài, tiểu gặp được loại này đẳng cấp mặt hàng. Cổ chiến trường đại khái phạm vi là phương viên 300 vạn ở bên trong, thập phân rộng lớn, xâm nhập lượng trăm vạn dặm ở trong về sau, mới có thể dần dần tiếp xúc tam trọng thiên hậu kỳ đã ngoài thượng cổ Thi Ma cùng hung linh, hoặc là hung thú. Mà ở ngoại vi, cũng còn không thế nào cường, nhưng tương đối mà nói, số lượng tiểu sẽ nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ là ngày hôm qua thanh bình kiếm một phát, không chỉ có lại để cho bên ngoài hung thú bạo động, mà ngay cả cổ chiến trong sân thượng cổ Thi Ma cũng ngay ngắn hướng ra phía ngoài lui lại đi một tí. Cái này ngược lại không phải là không có khả năng, thượng cổ Thi Ma dù thế nào cường đại đáng sợ, nhưng so với thánh nhân, hay vẫn là chênh lệch cách xa vạn dặm. Bất quá, xoắn suýt những đã này không có ý nghĩa, Phi Liêm hiện tại muốn là như thế nào làm trước mắt cái này đầu Kỳ Lân Thi Ma. Đánh ra thoáng một phát cái này trên đầu cổ Kỳ Lân Thi Ma, toàn thân bao trùm lấy đã hoàn toàn hắc ám lân phiến, hiện ra lấy Kỳ Lân thân thể, người trên thân. Trên đầu có một bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng, tay phải cầm chuôi này dọa người cự phủ, còn sót lại một con mắt trong lóe ra sâu kín hồn hỏa, chằm chằm vào Phi Liêm âm hiểm cười, thoạt nhìn thập phần khủng bố đáng sợ. Chiến! Hét giận dữ một tiếng, Phi Liêm ngưng sát thành minh, cũng luyện tiểu ra một cây búa to, khiêu khích tựa như hướng phía cái này trên đầu cổ Kỳ Lân Thi Ma kêu một câu, lập tức chọc giận cái này đầu đã không có ý thức ra hỏa. Giống giống. Hai thanh núi cự phủ cùng một chỗ hướng phía đối phương chém tới, xem bộ dáng là cứng đối cứng, hoàn toàn chết giật đầu. Bất quá, ngay tại hai thanh cự phủ muốn tiếp xúc trong tích tắc, Phi Liêm lại hét lớn một tiếng, nhanh như điện chớp. Hồng sắc đạo văn trên không trung lập lòe, trong nháy mắt, Phi Liêm thân thể tia chớp đồng dạng đi tới cái này trên đầu cổ Kỳ Lân Thi Ma sau lưng, một đũa hung hăng chém xuống dưới. Đông. Một hồi điện hỏa chi quang lập lòe, Phi Liêm xúc thế một kích, lập tức đem Kỳ Lân Thi Ma phía sau lưng chém kế tiếp thật sâu cái hố nhỏ. Đối mặt thượng cổ Kỳ Lân Thi Ma khủng bố lực phòng ngự, Phi Liêm có thể tạo thành như chiến quả này, coi như là không tệ. Nhưng mà, thành quả chiến đấu cũng tiểu gần kề như thế. Hưu. Ngay tại Phi Liêm công kích tại thượng cổ Kỳ Lân Thi Ma trên người trong tích tắc, bên hai tiểu chuyển đến thê thê tiếng xé gió. Khá lắm, là hồi toàn phủ. Thượng cổ Kỳ Lân Thi Ma hoàn toàn chính xác ý thức biến mất, trí tuệ bên trên hơi hơi kém rồi, nhưng đền bù trí tuệ chưa đủ chính là tồn lưu trong thân thể bản năng chiến đấu, hắn hôm nay có thể nói hoàn toàn chỉ còn lại có bản năng chiến đấu máy móc. Huống chi, là trọng yếu hơn là, hắn hoàn toàn không có cảm giác đau, cho dù là đem thân thể của hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa, hắn cũng không có gì cái gọi là. Xoẹt. Hồi toàn phủ tốc độ rất nhanh, Phi Liêm trong nháy mắt không có hoàn toàn né tránh, hay vẫn là bị mở ra một đường vết rách. Quả nhiên, thực lực không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, ngay tiếp theo Thiên Ngô chân thân lực phòng ngự đều giảm xuống. Phi Liêm thầm nghĩ, chợt rất xa cùng cái này trên đầu xác cướp cổ ma kéo ra khoảng cách, suy tư về biện pháp. Theo tình huống vừa rồi Phi Liêm đã nhìn ra, cùng cái này trên đầu xác cướp cổ ma cứng đối cứng không phải biện pháp, bởi vì này ra hỏa tựa hồ là bất tử chi thân. Trừ phi đem thằng này chém thành mảnh vỡ, nếu không rất khó làm. Mà cái này cũng là thượng cổ thi ma để cho nhất đầu người chỗ đau. Thượng cổ thi ma tồn tại ngàn vạn năm, kỳ thật đều là nương tựa theo lưu lại hoàn khí, bảo tồn lấy hôm nay trạng thái, muốn làm bọn hắn, biện pháp tốt nhất tựu là tiêu trừ bọn hắn hoàn khí, như vậy có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng mà, nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, Phi Liêm muốn suy tư, thượng cổ thi ma có thể không để cho hắn cơ hội không có bất kỳ dừng lại, hồi toàn phủ về sau, thượng cổ kỳ lân thi ma tựu lại gào thét một tiếng, một búa bổ tới. Màu đen tấm lụa âm lãnh hiện ra, khủng bố uy thế so lúc trước xoay mình tăng gấp trăm lần, sử xuất chính thức bản lĩnh. Đúng là thuần kim sắc đạo văn. Quy 1 chương 226, trong núi ánh sáng. Chương 226, trong núi ánh sáng. Liệt. Kim sắc đạo văn liệt. Phi Liêm dùng đạo nhãn trực tiếp đọc lên cái này chỉ thượng cổ kỳ lân thi ma đạo văn. Đại đạo đến giản, thường thường càng là cao thâm mặt chất đạo, ẩn chứa đại đạo chân ngôn lại càng đơn giản. Mà ngưng co lại thành một chữ lúc, tiểu đại biểu cho loại này đạo văn đã cực kỳ lợi hại. Liệt đạo văn nhan sắc cũng đã chứng minh điểm này. Trong chốc lát, Phi Liêm con mắt đồng tử co lại thành một điểm, chợt không dám có bất cứ chút do dự nào, đem thiên phú năng lực vận chuyển tới cực điểm, hướng về một bên bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Màu đen tấm lụa chém dọc mà xuống, thế như buôn lôi, làm cho người ta sợ hãi chi cực. Cực lớn trong tiếng nổ vang, đại địa trực tiếp vỡ ra một đầu rộng hơn một mét cự một khe lớn, chiều dài càng là lan tràn đến tầm mắt cực hạn. Thấy vậy, Phi Liêm không khỏi hít sâu một hơi, cũng không phải khiếp sợ tại cái này trên đầu cổ kỳ lân thi ma như thế lực lớn vô cùng. Kỳ thật Phi Liêm muốn tạo ra như vậy tràng diện cũng là có thể làm được, mà lại cũng không lớn cố sức. Lại để cho Phi Liêm khiếp sợ không hiểu chính là vỡ ra đại địa trực tiếp thành một cái sâu không thấy đáy cái hào rộng, phía dưới một mảnh hắc ám, nhìn không thấy đáy. Thình như vậy uống, tiểu cực kỳ khủng bố rồi. Có thể tưởng tượng, vừa mới trong một sát na, thượng cổ kỳ lân thi ma không chỉ là một đũa bổ ra đại địa, càng đem trực tiếp tiếp xúc đại địa biến thành hư vô. Cái này đầu sâu không thấy đáy cái hào rộng hoàn toàn là do ở một ít bùn đất nham thạch hóa thành hư vô sau hình thành. Cái này là kim sắc đạo văn liệt. Nuốt một ngụm nước bọt, Phi Liêm không hề đa tưởng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trốn. Loại này đẳng cấp quái vật, hắn hiện tại còn không đối phó được, trừ phi hắn có thể sử dụng càn khôn tạo hóa đỉnh. Hóa thành thiên ngô chân thân về sau, Phi Liêm đã có thể sử dụng một phần lực lượng, càn khôn tạo hóa đỉnh tựa hồ cũng có chút liên hệ rồi, nhưng vẫn là chênh lệch một chút như vậy điểm, hẳn là lực lượng của hắn còn chưa đủ. Dù sao, càn khôn tạo hóa đỉnh chính là thánh nhân nữ hoa nương nương bảo vật, tuy nhiên là cấp cho Phi Liêm sử dụng, nhưng nếu như Phi Liêm không có đủ thực lực đi sử dụng, đó cũng là bài trí. Nếu như Phi Liêm tại năng lực không có đạt tới sử dụng càn khôn tạo hóa đỉnh tiêu chuẩn trước cưỡng ép sử dụng, kết quả duy nhất chính là hắn bị càn khôn tạo hóa đỉnh hấp thành người khô. Phi Liêm còn nghĩ kỹ tốt còn sống, phản hồi hồng hoang thế giới ôm lão bà, không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể bởi vì làm một cái thi ma bước lên loại này nguy hiểm. Hiu hiu. Thiên Ngô vốn là phong chi tổ vu, ngự phong chi thuật trong thiên địa ít có người có thể cùng mà so sánh với, Phi Liêm thiên phú chuyển thừa với Thiên Ngô huyết mạch, hôm nay lại ngừng tụ Thiên Ngô chân thân, cả hai chúng nó lẫn nhau phối hợp, lại để cho tốc độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hôm nay Phi Liêm xác thực đều chẳng qua cái này trên đầu cổ kỳ lân thi ma, nhưng muốn chạy trốn còn là vô cùng đơn giản. Chỉ thấy âm trầm trong xương mù Phi Liêm hóa thành một đạo quang mang, không cần thiết một lát tựu xa xa bỏ chạy. Hống hống hống. Nhìn thấy sắp bị chính mình chém giết con mồi chạy trốn, thượng cổ kỳ lân thi ma lúc này đi nhanh điên cuồng đuổi theo. Hắc hắc. Trốn chạy ở bên trong, Phi Liêm cũng phát hiện thượng cổ kỳ lân thi ma theo đuổi không bỏ. Bất quá, Phi Liêm lại không lo lắng. Tuy nhiên bị cái thằng này dùng thần niệm đã tập trung vào, nhưng Phi Liêm có hắn lo nghĩ của mình. Thượng cổ kỳ lân thi ma tuy cường đại, nhưng chỉ có thiếu khuyết đồng dạng rất trọng yếu đồ vật trí tuệ. Hôm nay thượng cổ kỳ lân thi ma chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, tự là một loại hung thú, hơn nữa không có linh trí, đối phó loại này quái vật, dựa vào trí lực thủ thắng là tốt nhất chi tuyển. Nhưng phàm là dựa vào bản năng làm việc hung thú, địa bàn quan niệm đều cực kỳ trọng, căn cứ bọn hắn thực lực bản thân, đều nhốt lại thuộc tại thế lực của bọn hắn phạm vi. Như có bên ngoài người xâm nhập, sẽ bị bọn hắn không chết không nứt chiến đấu. Phi Liêm chắc cái này thượng cổ chiến trường nội, vô luận là thượng cổ hung linh, hay vẫn là thượng cổ thi ma, hay là một ít cường đại hung thú, cũng đã phân hóa thuộc cho bọn hắn bản thân địa bàn lĩnh vực. Quả nhiên, một đuổi một chạy đã qua một thời gian ngắn về sau, thượng cổ kỳ lân thi ma tiểu phát ra một tiếng không cam lòng tiếng hô, ngừng lại, không lại tiếp tục đi phía trước đuổi. Ha ha. Phát hiện mình không có đoán sai về sau, Phi Liêm cười to vài tiếng, chợt lại tiếp tục về phía trước lướt dọc mấy trượng xa, liền cũng không tiếp tục chạy về phía trước, ngừng lại. Nếu hiện tại nơi này địa bàn chủ nhân là so cái này trên đầu cổ kỳ lân thi ma nhỏ yếu tồn tại, chỉ sợ thượng cổ kỳ lân thi ma đã sớm đem mảnh đất này bản sáp nhập thôn tính rồi. Duy nhất có thể là cả hai chúng nó thực lực tương đương, hay hoặc là hiện tại Phi Liêm chân đạp thổ địa chủ nhân là một cái so đằng sau cái này trên đầu cổ kỳ lân thi ma càng cường đại hơn đáng sợ tồn tại. Lưỡng loại khả năng ở bên trong, Phi Liêm cảm thấy sau một loại khả năng tính lớn hơn, bởi vì hắn phát hiện bốn phía sương mù càng ngày càng nặng, mà trong lúc vô hình áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không thể nghi ngờ, hắn chạy trốn phương hướng lại là xâm nhập cổ chiến trường hải tâm. Phi Liêm tiểu cái này tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát, ổn định thoáng một phát tâm tình khẩn trương, cũng không quên dùng thần niệm xa xa cảm giác phía sau thượng cổ kỳ lân thi ma. Phát hiện cái thằng này y nguyên ở bên kia gào rú không ngừng, bất trụ bồi hồi, bất quá, cho dù lại như thế nào phẫn nộ, hắn đều không có truy tới. Tình như vậy huống, Phi Liêm càng kiên định hắn suy đoán của mình, mảnh đất này bản chủ nhân là cái đáng sợ hơn tồn tại. Đã có cái này nhận thức, Phi Liêm lúc này coi chừng thu liễm khí tức của mình, lo lắng lấy như thế nào thoát khốn. Tiến lên hiển nhiên không có khả năng, lui về phía sau lại có thượng cổ kỳ lân thi ma chặn lấy. Song song vòng quanh, nhìn xem có thể đi hay không đi ra ngoài. Phi Liêm nghĩ tới siết DJ, chỉ cần hắn một mực tại địa bàn giới tuyến bên trên hoạt động, có lẽ hội không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có một loại bết bát hơn tình huống đồng thời chọc giận hai bên ra hỏa, khi đó sợ là cái chết rất khó coi. Bất quá, trước mắt ngoại trừ biện pháp này, tựa hồ cũng tìm không thấy mặt khác rất tốt biện pháp rồi. Phi Liêm không phải cái ưa thích do dự người, đã định biện pháp về sau, lập tức thay đổi hành động. Ta hiện tại đi chính là biên giới tuyến sao? Như thế nào xác định biên giới tuyến? Phi Liêm căn bản không biết, tốt tại sao lương thượng cổ kỳ lân thi ma cho hắn một cái tham chiếu. Dù sao chỉ cần cùng cái thằng này vẫn duy trì một khoảng cách, rồi lại không cho cái thằng này ly khai cảm giác của hắn, như vậy, có lẽ có thể đại khái cam đoan hắn là tại biên giới tuyến phụ cận. Nói cách khác, hắn muốn cùng thượng cổ kỳ lân thi ma thủy chung bảo trì đại khái 30m khoảng cách. Cái này là năm đó khai thiên tam tộc kịch chiến địa phương. Đi vào cổ chiến trường về sau, Phi Liêm còn không có hảo hảo quan sát một chút, hiện tại đại khái là đã có thời gian, cảnh giác đồng thời, bắt đầu quan sát bốn phía. Sương mù trong sương mù, có núi, có nước, có cây. Bất quá, tựa hồ mỗi một vật đều lộ ra sâm lãnh chi ý, lại để cho người sợ run, lông tơ dựng thẳng lên. Lúc này, Phi Liêm đột nhiên chứng kiến một ngọn núi bên trên mơ hồ có một điểm hào quang lóe lên một nhấp nháy, hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Nếu không mau mau đến xem. Phi Liêm rất hiếu kỳ tâm bị câu dẫn, muốn mau mau đến xem, dù sao đây là thượng cổ chiến trường, bất kỳ địa phương nào đều có thể lưu lại lấy thời kỳ thượng cổ bảo vật. Bất quá, lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý Phi Liêm nên cũng biết. Đoán một hồi lâu, lại hưu thần niệm cẩn thận quan sát đến bốn phía, ngoại trừ đầu kia vẫn còn người xa xa tập trung vào hắn thượng cổ kỳ lân thi ma bên ngoài, sẽ không có cảm nhận được những thứ khác nguy hiểm. Đi nhìn một cái. Quy 1 chương 227, bảo vật. Chương 227, bảo vật. Đây là một cái đen kịt mà chống trải sơn động, nhưng cửa động không lớn đối với Thiên Ngô chân thân hình thể. Cho nên, Phi Liêm biến trở về thân nhân, bằng không thì tiểu không cách nào theo cửa động tiến vào trong động. Hắn rốt cục vẫn phải ép không được trong lòng hiếu kỳ, truy tìm lấy cái kia lóe lên một nhấp nháy ánh sáng đã tìm được ngọn nguồn. Trong sơn động tuy nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, có thể Phi Liêm năng lực đương nhiên có thể xem nhất thanh nhị sở. Cái này tựa hồ là một cái lớn hơn hình hung thú đã từng ở lại qua địa phương, hơn nữa theo sơn động cấu tạo có thể nhìn ra được cái này đầu hung thú tổng thể hình thể cũng là rất dọa người. Có thể đối với hắn tổng hình thể mà nói, nên hung thú dáng người bên trên có lẽ thuộc về so sánh mạnh khảnh. Bằng không thì, cửa động cũng không có khả năng nhỏ như vậy. Phi Liêm suy đoán hẳn là một loại loài rắn hung thú. Bất quá nhưng cũng không có này cái gọi là, vì vậy sơn động đã không có bất luận cái gì tanh hôi chi khí, cũng không có mặt khác nguy hiểm khí tức, hiển nhiên, hoang phế đã lâu rồi. Sáng lên địa phương là ở sơn động cuối cùng, dáng thạch bích địa phương có một cái nô lên cực lớn hòn đá, chừng một trượng cao, hiện ra lấy nửa hình hình dáng. Giờ phút này, hòn đá bên trong lóe ra một đạo ánh sáng, xuyên thấu qua thạch bích hướng ra phía ngoài tản ra hào quang. Đến cùng là cái gì? Phi Liêm đánh giá cẩn thận thoáng một phát thạch bích, không thấy ra đến tận cùng, lại dùng thần niệm đi quan sát, như trước không có nhìn ra là cái gì. Nhưng ở thần niệm ở bên trong, hắn lại chứng kiến tại thật sâu thạch bích bên trong lập lòe chính là cái bảo thạch hình dáng đồ vật. Sẽ không phải thật là bảo vật a? Không ít chữ. Phi Liêm thầm nghĩ lấy, thực sự kìm nén không được, trực tiếp khu xử sát khí, biến thành một lưỡi dao sắc bén, cắt ra thạch bích. Vừa mới bắt đầu thạch bích hay vẫn là rất cứng cỏi, bất quá Phi Liêm một thêm đại lực lượng, tựu như cắt đậu hũ đồng dạng đem hắn vượt qua mở. Lập tức, một cỗ mê người vô hạn hương khí phiêu tán đi ra. Thơm quá. Trong nháy mắt, Phi Liêm muốn ăn đã bị động đến, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy thạch bích mở ra về sau, bên trong phảng phất khảm nạm lấy một cái bảo thạch, lóe ra hào quang. Bất quá, cái này bảo thạch đỏ ao, trẻ mới sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra lấy một loại trạng thái dịch cùng trạng thái cố định khoảng cách gian bộ dáng. Mùi thơm đúng là do cái này hồng bảo thạch phát ra, đặc biệt mê người. Cuốn nuốt nước miếng, Phi Liêm sững sờ chằm chằm vào cái này hồng bảo thạch, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ đó thẩm thấu đi ra. Loại cảm giác này giống như là thú hạch. Bất quá, cùng thú hạch so sánh với, trước mắt hồng bảo thạch lực lượng càng tinh thuần, càng hùng hồn. Mấu chốt là, quá thơm rồi. Phi Liêm cũng không xác định cái đồ chơi này có thể ăn được hay không, nhưng vùng vây rất lâu, hay vẫn là chống đỡ không chế trụ nổi cái này hồng bảo thạch hấp dẫn, vươn tay dính hơi có chút điểm. Trước thử xem có hay không được a. Mút hạ đầu ngón tay, Phi Liêm đem dính đến một chút nuốt vào, lập tức từ bụng nhỏ tuôn ra một cỗ nhiệt lực, truyền lưu toàn thân, thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ chi cực. Ngoài ra, Phi Liêm càng kinh hỉ phát hiện trong cơ thể giam cầm pháp lực đã có chút buông lỏng, chỉ là khả năng lượng quá ít, lập tức dừng lại. Mà lúc này, trong cơ thể nhiệt lực đã biến mất, tựa hồ chuyển hóa xong rồi. Trừ lần đó ra, Phi Liêm không có cảm giác đến mặt khác không khỏe cảm thụ. Xem ra thật là cái gì thiên địa dị bảo. Trong thiên địa huyền diệu không ai có thể nói được quét đường phố mình, kỳ chân dị bảo khả năng sinh ra đời tại bất kỳ địa phương nào, không có thể trong viên đá sinh ra đời bảo vật tiểu nhất định không có thể ăn. Vừa thấy không có nguy hiểm gì, ngược lại rất có ích lợi về sau, Phi Liêm tin tưởng đây là vận khí của hắn. Dù sao thượng cổ chiến trường coi như là một khối còn không có quá nhiều người khai phát chỗ nữa địa phương. Theo thượng cổ thời điểm khai thiên tam tộc đại chiến hậu, tại đây có lẽ cũng còn là bảo trì không có gì biến hóa, dù cho có một bộ phận tiến nhập cổ chiến trường, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem hết thể địa phương đều càn quét hoàn tất. Mà hồng hoang thiên địa sơ khai lúc, là thiên địa linh bảo vô cùng nhất dễ dàng thu hoạch thời điểm, quân không thấy khi đó sinh ra đời tiên tiên đại năng cơ hồ nhân thủ một hai kiện bảo bối sao? Thả lỏng trong lòng về sau, Phi Liêm liền nết miệng cười cười, thoáng cái nhiếp khởi cái này trẻ mới sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng bảo thạch, nhét vào trong miệng. Từ ngực Hồng bảo thạch mới vừa tiến vào trong miệng, liền biến thành chất lỏng chảy vào trong cơ thể, thậm chí, Phi Liêm cũng không kịp nhấm nháp đến tột cùng là cái gì hương vị. Ngay tại Phi Liêm ảo não lúc, một cỗ bàng bạc lực lượng tựa hồ tại trong bụng nổ tung đồng dạng, điên cuồng biểu cuốn lại. Tê cái đồ chơi này quá cường đại. Phi Liêm có chút đánh giá sai cái này hồng bảo thạch ẩn chứa lực lượng lớn nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hắn phảng phất muốn theo hành tạc ra lực lượng cùng một chỗ bạo chết. Giống. Một cái bước xa, Phi Liêm xông ra khỏi sơn động, chuyển hóa thành thiên ngô chân thân, điên cuồng vận chuyển cựu chuyển huyền công, muốn đem cỗ lực lượng này chuyển đổi. Bằng không thì chỉ sợ muốn bạo thể mà vong rồi. Thần niệm khu động xuống, thiên ngô chân thân phảng phất là đã phát động ra máy móc đồng dạng, tựa như lỗ đen hấp thu lấy trong cơ thể quần quần không dứt tuôn ra lực lượng. Hùng tráng thân thể lập tức căng cứng, từng khối cơ bắp từng cục như thương tùng đồng dạng. Có thể cho dù như thế, Phi Liêm hay vẫn là cảm thấy không đủ nhanh, hắn muốn nổ tung. Nóa, chủ quan rồi. Nguyên lai, không chỉ là cái kia không biết tên hồng bảo thạch bên trong lực lượng điên cuồng bộc phát, còn có bị giam cầm pháp lực thụ hồng bảo thạch lực lượng kích thích, cũng đang không ngừng bỏ niêm phong. Cả hai chúng nó phảng phất là hai tốp lao nhanh con ngựa hoang, tại Phi Liêm trong cơ thể va chạm, khiến cho Phi Liêm đối với cái kia bộ phận bỏ niêm phong pháp lực cũng đều cùng một chỗ đã mất đi khống chế. Mắt thấy muốn triệt để mất đi khống chế, Phi Liêm cũng là gấp đến độ lửa cháy đến nơi, không được, phải đem quá thừa lực lượng phóng xuất ra đi, bằng không thì chiến đấu. Đúng, chiến đấu là nhanh nhất phóng thích đích phương pháp xử lý. Thời khắc nguy cơ, Phi Liêm đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ tới cấp cứu đích phương pháp xử lý, lập tức một mục tiêu xuất hiện trong đầu. Về sau, không đợi đến lớn não phóng thích mệnh lệnh, thân thể đã bản năng hướng phía sau chạy vội mà đi. Hống hống hống, xuất sinh, tai chiến. Chạy vội lúc, Phi Liêm nộ hét lên điên cuồng, chủ động tiêu chiến, đối tượng đúng là đầu kia thượng cổ kỳ lân thi ma. Mà cái này thượng cổ kỳ lân thi ma cũng là nhìn chằm chằm vào Phi Liêm, nhìn thấy thằng này vậy mà theo đáng sợ kia trong địa bàn phản hồi, lập tức cũng gào thét một tiếng, cự phủ dựng thẳng lên, xông tới. Búa. Phi Liêm với tay, sát khí lần nữa ngưng tụ thành một cây búa to, về sau, không có gì né tránh, trực tiếp đuổi kịp cổ kỳ lân thi ma bắt đầu cứng đối cứng chiến thành một đoàn. Rầm rầm rầm. Bụi đất tung bay, kinh khí bốn quét. Song phương chiến đấu lập tức làm cho bốn phía một mảnh đống bừa bộn, những nơi đi qua, núi đá vỡ toang, cây cối bẻ gãy, rất là làm cho người ta sợ hãi. Thoải mái. Phi Liêm bên ngoài thân tuôn ra một cỗ huyền màu đen sắc cường, sâu sắc tăng cường lực phòng ngự cùng lực công kích. Bất quá, thượng cổ kỳ lân thi ma lực công kích tí nguyên cường hãn, chiêu chiêu đều đem hắn phá vỡ, cho Phi Liêm trọng thương, có thể tại quần quần không dứt lực lượng ủng hộ xuống, Phi Liêm thương thế dùng không thuộc mình tốc độ khôi phục. Đến một lần vừa đi, Phi Liêm áp lực đã nhận được phóng thích, thân thể quả nhiên hướng phía mong muốn tốt phát triển. Mà ở Phi Liêm bất kể tổn thương phương thức xuống, thượng cổ kỳ lân thi ma thân thể cũng thành từng mảnh chia lịa. Tiểu cương bất tử, đánh tới ngươi không nhúc nhích được mới thôi. Ha ha. Quy 1 chương 228, án bậy gây họa. Chương 228, án bậy gây họa. Loạng xoạng đang. Mấy ngàn vạn năm chưa bao giờ ly khai thân thể cự phủ rốt cục buông xuống. Đống người bụi sân bãi bên trên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể vô số, thượng cổ kỳ lân thi ma té trên mặt đất, vẫn còn dãy rủa lấy, bất quá hắn đã không có nguyên vẹn thân thể, cho dù chiến đấu bản năng vẫn còn, cũng không có tiếp tục hành động năng lực. Phi Liêm vù vù miệng lớn thở hổn hển, trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn bình phục lại. Cái kia không biết tên hồng bảo thạch đã toàn bộ luyện hóa, thành trong thân thể một bộ phận, Phi Liêm có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn dâng lên rất nhiều. Loại này dâng lên là thật sự rõ ràng, đợi cho toàn bộ giam cầm pháp lực cùng một chỗ bỏ niêm phong về sau, Phi Liêm tin tưởng hắn đã đứng ở đại vu đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, có thể trở thành chính thức tổ vu. Bất quá, trước mắt hắn còn ước hẹn không ai 1/3 pháp lực còn là ở vào giam cầm trạng thái. Không thể hoàn toàn bỏ niêm phong lại để cho Phi Liêm có chút tiếc nuối, nhưng đối với lúc trước, thực lực hôm nay đại khái tương đương với Di Thất Đại Lục tứ trọng thiên giai đoạn trước thực lực. Thực lực như vậy đã có thể cam đoan Phi Liêm có thể tiến về trước đại đa số địa phương mà không có tánh mạng trì bản văn. Hoàn toàn điều chỉnh tốt thân thể về sau, Phi Liêm đánh giá trước mặt thượng cổ kỳ lân thi ma, lo lắng lấy nên xử lý như thế nào. Vốn nên là có thu hoạch, bất quá có lẽ là tại ngàn vạn năm trong năm tháng, cái này chỉ kỳ lân lực lượng đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp. Thôn vệ luyện hóa thu hoạch Phi Liêm không có bản văn, nhưng đối với thân thể, nhất là loại này thi ma, vẫn có lấy rõ ràng trong nội tâm chứng ngại. Huống chi trước mặt thi ma còn không có triệt để tử vong, vẻ này đoán khí không có đánh tan, cái này đầu thi ma đoán chừng vĩnh viễn sẽ không tử vong. Ta cũng không có cách nào cho ngươi đoán khí tiêu trừ, trừ phi năm đó nhân quả triệt để tiêu trừ, khi đó ngươi cùng với sở hữu cổ chiến trong sân hung linh thi ma đều cũng tìm được triệt để giải thoát. Phi Liêm xem chừng Tây Phương Thích Giáo cái kia một bộ có lẽ có thể cưỡng ép độ hóa trước mặt thi ma, đáng tiếc cái kia một bộ hắn cũng không phải rất hiểu, trong trí nhớ cũng chỉ có đời sau một chút da lông, thậm chí liền da lông đều gọi không bên trên. Nghĩ Phi Liêm quyết định một mùi lửa đem cái này đầu thi ma hoàn toàn tiêu hủy, dùng loại biện pháp này khiến cho nó triệt để giải thoát. Với anh, hất lên tay, một cỗ hỏa diễm liền đem sở hữu thi ma mảnh vỡ bao khỏa, chợt phong một cuốn, tiêu lại để cho hết thể hóa thành một phấn. Chỉ còn lại có một thanh gỉ dấu vết loang lô búa kể ra lấy đã từng nơi này có một đầu thực lực cường đại kỳ lân tồn tại. Ồ, đây là cái gì? Hỏa táng thượng cổ kỳ lân thi ma về sau, Phi Liêm phát hiện hay vẫn là để lại một điểm đồ vật một hạt ngón cái lớn nhỏ hạt châu, hiện ra màu đỏ sậm. Chẳng lẽ là? Phi Liêm nghĩ đến một kiện đồ vật, lập tức trong nội tâm khẽ động, đem cái này màu đỏ sậm đồ chơi thu vào. Nhặt lên trên mặt đất tự phủ, Phi Liêm nhẹ nhàng lắc lắc, vốn tưởng rằng đã có kiện vừa tay binh khí, nào biết bỗng nhiên trong tay chợt nhẹ, cự phủ trực tiếp thành một đống mảnh vụn theo gió mà tán. Chủng tộc linh bảo. Phi Liêm sững sờ, chợt lắc đầu, cũng là không tiếc mới. Chủng tộc linh bảo hắn cũng tế luyện qua, chỉ thuộc về cá nhân, những người khác là không có cách nào sử dụng. Đương nhiên, nếu như dùng đặc thù thủ đoạn, chủng tộc linh bảo cũng là có thể kế thừa, chỉ là điều kiện phi thường hà khắc, cơ bản nhất cũng là phải có huyết thống quan hệ. Thượng cổ thời điểm sở hữu chủng tộc đều là tu luyện chủng tộc chi đạo, căn bản không giống hôm nay hồng hoang thế giới có chư thánh truyền đạo. Chủng tộc linh bảo là ngay lúc đó thông thường chi vật, cũng không có ai sẽ đi cướp đoạt người khác linh bảo, tranh đoạt sẽ chỉ là tế luyện linh bảo các loại tài liệu. Nhưng tế luyện chủng tộc linh bảo tài liệu đều thập phần chân quý, hôm nay Di Thất Đại Lục đã rất khó lại tế luyện một kiện có uy lực chủng tộc linh bảo, đại đa số người đều không có năng lực tập hợp đủ tế luyện chủng tộc linh bảo tài liệu. Hơn nữa, bởi vì huyết mạch không ngừng pha loãng, một ít người cũng đã mất đi tế luyện chủng tộc linh bảo năng lực. Ngay tại Phi Liêm không tự giác nghĩ đến trước khi hắn sưu tập trong tư liệu hiện nay Di Thất Đại Lục về chủng tộc linh bảo tin tức lúc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thê lương tiếng gào thét, trong thanh âm mang theo khôn cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Phi Liêm cả kinh, nhìn lại, chỉ thấy sương mù âm vụ ở bên trong, một đầu mấy trăm trượng cự long gào thét lên hướng hắn bay tới. Cái này đầu cự long toàn thân long lân đều là hiện ra màu đen kim loại sáng bóng, lạnh như băng, tĩnh mịch, một đôi long nhãn cũng đã mất đi sáng bóng. Bất quá, toàn thân nhìn về phía trên như trước tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, khủng bố long uy phô thiên cái địa áp đi qua. Đây là một đầu đã bị chết cự long, thực lực ít nhất tứ trọng thiên hậu kỳ, tương đương với tổ vu cảnh giới. Loại thực lực này, cho dù là tại năm đó khai thiên tam tộc đại chiến thời điểm, cũng thuộc về cường giả, là chiến đấu trung kiên lực lượng. Đó, cái này đầu long như thế nào đông nhiên xuất hiện? Phi Liêm biến sắc, nhìn xem cái này đầu long đến phương hướng, hiển nhiên là theo vừa mới cái sơn động kia phương bị tới, chẳng lẽ nghĩ đến hắn ăn chính là cái kia hồng bảo thạch, Phi Liêm buồn bực, sẽ không phải là cái này đầu long thủ hộ bảo bối a? Không ít chứ. Phi Liêm như thế nào lại biết do hắn ăn căn bản không phải cái gì thiên địa sinh ra đời kỳ chân dị bảo, mà là cái này đầu cự long trứng rồng. Năm đó cái này đầu cự long chết trận chi tế, hoàn toàn là có bầu, trước khi chết cưỡng ép đem còn chưa tới thực tế trứng rồng sinh xuống dưới. Bất quá, sinh non trứng rồng tại vừa mới sinh hạ đến thời điểm sẽ chết mất rồi, mà cự long sau khi chết ý thức tiêu vong, ngoại trừ chiến đấu bản năng bên ngoài, mâu tính bản năng cũng cùng nhau giữ lại, cái này không thể không nói tình thương của mẹ vĩ đại. Cho tới nay cái này đầu cự long đều coi chừng bảo hộ lấy trứng rồng, ngàn vạn năm đến đều cùng đợi trứng rồng ấp trứng, cho trứng rồng truyền thâu lực lượng, đáng tiếc đã sớm chết mất trứng rồng dần dần hóa đá, nếu không có cự long lực lượng chèo chống, đã sớm toàn bộ thành thạch đầu. Phi Liêm ăn hồng bảo thạch kỳ thật tựu là trứng rồng, trong đó không chỉ là ẩn chứa trứng rồng cuối cùng một điểm tinh hoa, càng có cự long không mấy năm qua truyền thâu lực lượng. Mặc dù cự long chuyển vận lực lượng tiêu tán tuyệt đại bộ phận, nhưng lưu lại cái kia một chút tại vô hạn tuế nguyệt tăng thêm xuống, cũng là một cái không thể đo lường con số. Cái này khỏa hồng bảo thạch xưng là long châu cũng không đủ. Như thế, cũng tựu không kỳ quái vì cái gì Phi Liêm ăn hết về sau sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cũng chẳng biết tại sao cự long mới vừa rồi không có tại trứng rồng phụ cận, mà Phi Liêm cũng đúng lúc như vậy trùng hợp đã tìm được trứng rồng, hơn nữa cho ăn hết nó. Phi Liêm may mắn dùng trứng rồng đổi lấy thực lực tăng nhiều, giết chết thượng cổ kỳ lân thi ma, nhưng hôm nay cũng rước lấy một cái đáng sợ hơn thượng cổ cự long thi ma. Cùng vừa rồi thượng cổ kỳ lân thi ma so sánh với, cái này trên đầu cổ cự long thi ma cường đại rồi làm sao dừng lại mấy lần, khó trách đầu kia kỳ lân như thế nào cũng không dám tiến vào cự long lãnh địa, đuổi giết Phi Liêm. Trong nháy mắt, Phi Liêm trong đầu ngàn vạn cái đầu năm hiện lên, nhưng hắn buông tha cho chạy trốn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được cái này đầu đáng sợ cự long truyền đến rõ ràng cừu hận chi ý, loại này cừu hận tại Phi Liêm xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không có có ý thức thi ma lại sẽ đối với ta sinh ra cừu hận, ta đến cùng ăn hết cái gì hả? Phi Liêm vô cùng phiền muộn. Bất quá, đối mặt cái này đầu khí thế hung hung thượng cổ cự long thi ma, Phi Liêm nhưng chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Chờ đợi. Quy 1 chương 229, bảo định trấn thi ma. Chương 229, bảo định trấn thi ma. Hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong, nồng đậm sương mù mai bao phủ thượng cổ chiến trường, vô số gào khóc thảm thiết quanh quẩn tại tứ phương, tiếng tốt tô màu biến. Kế mấy ngày trước bảo vật hoa quang sông lên trời như đấu phong ba về sau, hồn khắp sơn mạch trong dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chưa có mạo hiểm giả du đang trong đó. Một cái nguyên nhân chủ yếu là do ở bảo vật xuất thế dẫn tới hồn khắp sơn mạch hung thú bộc phát triều dâng, rất nhiều hung thú đều thác loạn vị trí, cái lúc này tiến vào hồn khắp sơn mạch là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy ngươi tiếp theo tại hồn khắp sơn mạch bên ngoài gặp được một đầu tam trọng thiên hoặc là bốn trọng thiên cảnh giới khủng bố hung thú. Bất quá, tại hồn khắp sơn mạch cách đó không xa thành trấn ở bên trong, chính có vô số mạo hiểm giả dục dịch, bảo vật động nhân tâm, không có ai nhận ở. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ đợi, chỉ cần hồn khắp sơn mạch bên trong hung thú lần nữa ổn định, phân chia riêng phần mình địa bàn về sau, sẽ có người lần nữa hướng hồn khắp sơn mạch xuất phát, tìm kiếm cái kia sông lên trời như đấu có 102 bảo vật. Có thể nói, giờ phút này hồn khắp sơn mạch chính có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên, nó là bất luận cái gì động tĩnh đều tác động mọi người tâm. Giờ phút này, bầu trời đêm tịch liêu, điểm một chút ngôi sao ánh sáng chói lọi xuống, hết thảy lộ ra yên lặng an tưởng. Nhưng mà, lúc này đột nhiên một đạo màu sắc rực rỡ hoa quang sông lên trời mà lên, màu ngọc bích ngàn vạn, cho dù rất xa cảm giác, cũng vì cái này cổ màu ngọc bích trong lẫn chứa thần thánh hơi thở tức mà cảm thấy rung động. Bảo vật xuất thế. Hồn khắp sơn mạch lại có bảo vật xuất thế. Tin tức này như gió ở vô số lớn nhỏ trong thế lực truyền lưu, Di Thất Đại Lục tất cả thế lực lớn trước tiên gấp rút đối với hồn khắp sơn mạch chú ý. Cùng lúc đó, hết thảy mọi người thần kinh lại một lần nữa kéo căng, vô số người tâm lại rung rung. Bảo vật, hồn khắp sơn mạch có 102 bảo vật. Long thần tháp chi đỉnh, Thương Vân Ngọc ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa hồn khắp sơn mạch trong kích xạ mà ra màu ngọc bích hoa quang, thân thể mềm mại trong gió rét kích động đã ra động tác run rẩy. Thương công, nàng đối với đạo này hoa quang hết sức quen thuộc, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức là Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh. Thương công tại hồn khắp sơn mạch trong. Thương Vân Mộng đã thập phần tin tưởng hồn khắp sơn mạch là một loại như thế nào địa phương nguy hiểm, bất quá, nàng biết rõ Phi Liêm thực lực, huống chi có Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh hộ thân, Thương Vân Mộng cũng không lo lắng Phi Liêm an nguy. Bất quá, cho dù như thế, Thương Vân Mộng hay vẫn là lập tức đưa tới Long tộc 9 vị trưởng lão, đã Phi Liêm đã xuất hiện, cái kia có một số việc kế hoạch muốn thoáng chuyển biến đến rồi. Ngay tại Thương Vân Mộng triệu tập trưởng lão Long tộc thương nghị lúc, tại Mên Mông Tây vực ở bên trong, cũng có một cái nữ nhân vẻ mặt mừng rỡ nhìn qua hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong nổ bắn ra mà ra màu ngọc bích hoa quang. "Lão sư." Nữ nhân kích động lệ nóng rưng tròng, trong miệng thì thào thì thầm. "Người này đúng là cùng Phi Liêm tách ra Tô Đắc Kỷ. Nếu như các ngươi muốn đi vào hồn khắp sơn mạch, mang ta lên." Tô Đắc Kỷ khống chế được tâm tình của mình, chợt quay người nhìn qua sau lưng các vị kỳ lân tộc cường giả, chậm rãi nói. Nói chuyện lập tức, thiên phú năng lực phát sinh tác dụng, vì vậy, Tô Đắc Kỷ yêu cầu không có người nguyện ý cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, chung quanh kỳ lân tộc cường giả đều là nam nhân. Giờ phút này, mọi người chú ý trung tâm hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong, Phi Liêm chậm rãi thu hồi càn khôn tạo hóa đỉnh, thu hút trong lòng bàn tay. Mà đầu kia cường đại vô cùng thượng cổ cự long thi ma đã không có bóng dáng. Nhỏ đi càn khôn tạo hóa đỉnh tại Phi Liêm trong lòng bàn tay bất trụ rung rung, hơi có chút không bị khống chế xu thế, sự thật cũng xác thực như thế. Được nhờ sự giúp đỡ trứng rồng tác dụng, Phi Liêm thực lực tăng nhiều, đã có thể sử dụng càn khôn tạo hóa đỉnh rồi. Vừa rồi Phi Liêm tựu là sử dụng càn khôn tạo hóa đỉnh đem cái này trên đầu cổ cự long thi ma cho trấn áp. Càn khôn tạo hóa đỉnh chính là thánh nhân linh bảo, uy lực mạnh, cũng không phải một đầu tứ trọng thiên thượng cổ cự long thi ma có thể chống cự. Huống chi, cái này đầu thi ma còn không có ý thức. Bất quá, cái này đầu thi ma lực lượng quả thực khủng bố, dù là Phi Liêm dựa lấy linh bảo chi lợi, đem hắn trấn áp tại càn khôn tạo hóa đỉnh nội, nhưng không có biện pháp phân tâm đem hắn luyện hóa. Nếu không một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị cái này đầu thi ma dễ rủa ra càn khôn tạo hóa đỉnh. Nhìn qua trong lòng bàn tay không ngừng lắc lư càn khôn tạo hóa đỉnh, Phi Liêm trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, dù sao, hắn hiện tại cuốn lấy thế nhưng mà tương đương với một cái tổ vu tồn tại, cũng chính là một cái chuẩn thánh. May mắn chính là, cái này chuẩn thánh cũng không có mình ý thức. Đoán chừng loại thực lực này thi ma, tại toàn bộ cổ chiến trường trong cũng không nhiều gặp a. Nếu như loại thực lực này thi ma cổ chiến trường trong có rất nhiều, cái kia Phi Liêm càng cảm thấy được muốn lập tức lui lại rồi. Trở về đi, lại tiếp tục xâm nhập, sợ là mạng nhỏ muốn chơi chơi. Phi Liêm xem như đã nhìn ra, hoặc có lẽ là bởi thanh bình kiếm tác dụng, khiến cho toàn bộ hồn khắp sơn mạch hung thú kể cả cổ chiến trường trong một ít thi ma vị trí đều đã xảy ra thác loạn. Trước kia những tương đối kia quy luật hung thú giờ phút này đều phân bố không quy luật, nhị trọng thiên địa phương có thể sẽ toát ra một đầu tam trọng thiên hung thú, thậm chí là tứ trọng thiên. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Phi Liêm hiện tại càn khôn tạo hóa đỉnh bởi vì muốn khống chế chấn áp cái này trên đầu cổ cự long thi ma, tạm thời không cách nào sử dụng. Đang tìm đến giải quyết cái này phiền phải trước, Phi Liêm đã không có cái gì bảo vật hộ thân, nếu là gặp lại đến một đầu tứ trọng thiên quái vật, hắn không nhất định có thể thoát thân. Nghĩ nghĩ, Phi Liêm lại để cho càn khôn tạo hóa đỉnh bảo quang toàn bộ thu liễm, bề ngoài thoạt nhìn tựa như cái bình thường dự định. Như vậy xử lý cũng là không có biện pháp sự tình. Trong đỉnh mệnh nhọc cái này trên đầu cổ cự long thi ma, Phi Liêm là không có cách nào đem bảo đỉnh thu nhập trong cơ thể. Trừ phi, đem cái này trên đầu cổ cự long thi ma phong xuất, hoặc là hoàn toàn luyện hóa. Phi Liêm cũng không dám đem thi ma phong xuất, cũng không có biện pháp luyện hóa thi ma, chỉ có thể như thế xử lý. Tùy ý thi ma giãy giụa, Phi Liêm đem bảo đỉnh thu vào, bên ngoài càng là cài đặt một cấm chế, lại để cho người bình thường không cách nào cảm giác được càn khôn tạo hóa đỉnh tồn tại. Về sau, Phi Liêm cũng không do dự nữa, nhận rõ phương hướng, hướng phía hồn khắp sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Đến tốc độ có lẽ không khoái, nhưng trở về tốc độ nhất định nhanh chóng. Hiện nay Phi Liêm thực lực đại trướng, một ít cái hung thú dám ngăn trở đều là một chiêu đã diệt. Về phần thú hoạch Phi Liêm cũng không có hấp thụ, thứ nhất là đã trướng mắt rồi, thứ hai là chuẩn bị thu thập một ít, đến lúc đó cho Bạch Diên Lương tiểu nha đầu này sử dụng, cho tiểu nha đầu tăng lên một ít thực lực. Cứ như vậy, Phi Liêm cơ hồ một đường mạnh mẽ đâm tới rời đi hồn khắp sơn mạch. Ngay tại trời mịt mờ sắp sáng lúc, Phi Liêm cuối cùng từ hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong về tới lúc đến cửa ra vào, về sau coi chừng dò xét thoáng một phát bốn phía, không có phát hiện có người chú ý hắn về sau, tiểu biến hóa nhanh chóng, đổi về cả người lẫn vật vô hại thân nhân. Một biến thành nhân thân, cái loại này lực lượng cường đại cảm giác lập tức biến mất không còn, trong cơ thể pháp lực như trước thành giam cầm trạng thái. Hắc hắc, như vậy cũng là có chỗ tốt. Cảm thụ thoáng một phát, Phi Liêm nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên nghĩ đến loại biến hóa này chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt này trước mắt còn không có xử lý biểu hiện, còn cần có người phối hợp mới được, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo đến phối hợp rồi. Thầm suy nghĩ lấy, Phi Liêm tựu không tại qua dừng lại thêm, hướng Phượng Minh thành mà đi. Quy 1 chương 230, trong thành kiến thức. Chương 230, trong thành kiến thức. Đưa Phi Liêm trở lại Phượng Minh thành thời điểm, đã là giữa trưa. Vốn là thanh bình kiếm kiếm khí sông lên trời, sau là càn khôn tạo hóa đỉnh màu ngọc bích phổ chiếu, hồn khắp sơn mạch ngày gần đây dị biến tác động toàn bộ di thất đại lục tu luyện giả chú ý lực. Phượng Minh thành với tư cách đông vực khoảng cách hồn khắp sơn mạch gần đây thành trấn, hôm nay đã là kín người hết chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ trong tùy ý có thể thấy được mạo hiểm giả tung tích, bọn đầu trâu mặt ngựa, phi thường phức tạp. Tối hôm qua hồn khắp sơn mạch trong lại bộc phát ra sáng lạn bảo vật vầng sáng, đoán chừng không thể so với lúc trước cái kia tản mát ra đáng sợ kiếm khí bảo vật. Cấp chiến lệnh, bảo thủ đoán chừng cũng là một kiện tiên tiên linh bảo. Cái này còn cần ngươi nói. Hôm nay người nào không biết hồn khắp sơn mạch trong có tiên tiên linh bảo tồn tại, bất quá đồ chơi kia là ngươi có thể ngấp nghé đấy sao? Không nghe chữ. Ta thực lực này đương nhiên chỉ có xem náo nhiệt phần, bất quá tam tộc tứ ma môn nhất định sẽ quy mô hướng hồn khắp sơn mạch xuất phát, nghe nói trước khi đã có tiên phong bộ đội tiến vào, chỉ là về sau hồn khắp sơn mạch phát sinh hung thú triều dâng, mấy thế lực lớn tổn thất thảm trọng. Bực này cơ mật ngươi từ nơi này có được? Mấy thế lực lớn tiến vào hồn khắp sơn mạch tầm bảo là khẳng định, có thể bọn hắn tiên phong bộ đội chết thương thảm trọng ngươi như thế nào sẽ biết? Cái này có cái gì? Vợ của ta cậu cháu trai ca ca muội phu tại Phượng Hoàng tộc Ly gia hộ vệ đội đang trực, ta từ bên trong tin tức biết đến. Hoa, ngươi còn có loại này lợi hại quan hệ, hôm nào giới thiệu cho ta giới thiệu. Kế tiếp tiểu là hai người các loại tự biên tự diễn, Phi Liêm sẽ không có tiếp tục nghe tiếp, mà là như có điều suy nghĩ hướng lúc trước ở khách sạn đi đến. Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh cũng bạo phát như vậy chấn động, đây là Phi Liêm thật không ngờ, may mắn hôm nay hắn đã đem Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh bảo vật vầng sáng thu liễm, càng thêm tầng cấm chế che lấp hắn tồn tại. Bằng không thì nếu là những người khác biết rõ Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh ngay tại trên người hắn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chọc cho đến vô số phiền toái, tự là những siêu cấp kia thực lực đại lao cũng sẽ biết chạy tới sát nhân và bảo. Phải nhanh đưa Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh nội thi ma xử lý sạch, bằng không thì vạn nhất có cường giả đột kích, ta thực lực bây giờ hay vẫn là không đủ bảo hiểm, Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh tuyệt đối không thể bởi vì cái này đầu thi ma mà không thể sử dụng. Bất quá thượng cổ cự long thi ma thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Phi Liêm muốn đem thằng này cho luyện hóa mất, tuyệt không phải một ngày chi công. Huống chi, kỳ thật nếu có thể nghĩ biện pháp đem thượng cổ cự long thi ma cho thu cho mình dùng, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Phi Liêm ngược lại là không có gì biện pháp tốt, dù sao đối với khôi lỗi thuật không có rất sâu nghiên cứu, nhưng Di Thất Đại Lục tứ đại ma tông bên trong thi ma tông vừa mới là đối với cái này đạo tràn đầy nghiên cứu. Có thể nói thi ma tông bản chính là vì chuyên môn đối phó hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong thi ma mà tồn tại. Bất quá thi ma tông đại bản doanh tại phía xa mấy vạn dặm xa bên ngoài hoang vu bắc vực, Phi Liêm trong lúc nhất thời rất khó lấy tới thi ma tông điện tịch đến nghiên cứu. Về sau nếu có cơ hội, cũng muốn tiến thi ma tông hiểu rõ thoáng một phát công pháp của bọn hắn. Âm thầm nghĩ ngợi, Phi Liêm đi tới ngày đó ở lại khách sạn, tìm đến gã sai vật hỏi thăm một hai, quả nhiên Bạch Diên Lương đã mất. Lại hỏi thăm phải chăng biết rõ Bạch Diên Lương đi về phía, gã sai vật cũng là thẳng lắc đầu, căn bản không biết bất kỳ tin tức gì. Bất đắc dĩ, Phi Liêm buông thả cho ý nghĩ này. Dùng thân nhân tồn tại hắn thần niệm đã bị rất lớn hạn chế, bất quá cuối cùng là khôi phục thực lực không ít. Hôm nay mặc dù dùng thân nhân phương thức tồn tại, Phi Liêm thần niệm cũng có thể quan sát đến trăm mét ở trong bất luận cái gì. Nếu là dùng Thiên Ngô chân thân tình thế tồn tại, Phi Liêm thần niệm đã có thể dò xét trăm trượng phương viên nội đích sự vật. Bất quá, bây giờ là tại người rất nhiều chợ, hơn nữa cũng là các loại thế lực giao tạp địa phương, Phi Liêm cũng không muốn sử dụng Thiên Ngô chân thân, khó như vậy miễn đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Phi Liêm đã dùng thần niệm quan sát thật lâu, Bạch Diên Lương là không có tìm được, ngược lại là phát hiện không ít thực lực không kém ra hỏa. Thật là, Phi Liêm vẫn còn Phượng Minh nội thành phát hiện mấy cái tứ trọng thiên thực lực cường giả, may mắn hắn thần niệm trốn lành trốn nhanh, không có bị những người này phát hiện. Nhưng cũng là bởi vì cái này, đưa tới những cường giả này chú ý. Cho nên hiện tại Phi Liêm cũng không dám tùy ý dùng thần niệm đến quan sát chúng quanh đích sự vật. Nha đầu kia chẳng lẽ đã đi ra Phượng Minh Thành? Cẩn thận cảm thụ được Bạch Diên Lương trên người tinh thần ấn ký, Phi Liêm phát hiện đúng là ngạc nhiên cảm giác không thấy. Chẳng lẽ bị người cho trừ đi? Lúc ấy đạo kia tinh thần ấn ký Phi Liêm dùng chính là Vu tộc chỉ môi hắn có thủ pháp lạc ấn đi lên, người bình thường rất khó phát hiện, chắc có lẽ không bị tiêu mất. Nha đầu kia đoán chừng hiện tại chính ở vào một cái cường đại trong kết giới, đem tinh thần ấn ký lực lượng suy yếu rồi, cho nên ta mới cảm giác không thấy. Trong lúc suy tư, Phi Liêm chỉ phải đã đi ra khách sạn, chẳng có mục đích trên đường hành tẩu. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên một hồi bạo động, chợt nghe một người hô to nói, "Xem, là Phượng Hoàng thượng cổ thế gia mục gia người." Người bên cạnh một hồi bạo động, chợt Phi Liêm tiểu chứng kiến một đội người cưỡi uy manh hùng tráng hung thú tọa kỵ trên đường hành tẩu, cực kỳ hung hăng càn quái. Một người cầm đầu là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, đang mặc một thân ngân sắc quần áo, ẩn ẩn có lưu quang lập lòe, nên là một kiện không tầm thường bảo vật. Mục Vô Tình, là mục gia thiên tài Mục Vô Tình, nghe nói đã là tam trọng thiên cảnh giới, hắn năm nay mới 23 tuổi a. Chính là cái cùng Ly gia tài nữ Ly Yên có hôn ước Mục Vô Tình. Người tin tức quá lạc hậu rồi. Ly Yên đã tại không lâu trực tiếp đem cái môn này hôn sự cho cự tuyệt, trước mắt Mục gia cùng Ly gia quan hệ không xong tới cực điểm đây này. Hai cái tùy ý nói chuyện với nhau đầu đất hồn nhiên không có phát hiện Mục Vô Tình ánh mắt đã nhìn phía bọn hắn, dù sao thân là tam trọng thiên cao thủ, hai lực thị lực đều là cực kỳ cường đại. Xa rời nhân trước mặt mọi người cự tuyệt hôn ước sự tình có thể nói là Mục Vô Tình cả đời sỉ nhục, hết lần này tới lần khác hắn lại bất lực, bởi vì Ly Yên thực lực đã vượt xa hắn. Trừ phi một ngày kia hắn có thể chiến thắng Ly Yên, bằng không thì vĩnh viễn đừng muốn tiêu trừ cái này sỉ nhục. Trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ ngàn vạn, bất quá Mục Vô Tình ánh mắt cũng chỉ là tại đây hai cái không may ra hỏa trên người chợt lóe lên, che giấu tốt lắm. Đại sự làm trọng. Mục Vô Tình nhớ rõ hắn việc này nhiệm vụ, bất quá, hắn cũng không muốn buông tha cái này hai cái đưa hắn sự tình với tư cách để tài nói chuyện ra hỏa. Đây hết thảy động tác Mục Vô Tình xử lý vô cùng nhanh rất xảo diệu, thậm chí tại âm thầm rơi xuống đối với hai người này sát tâm về sau, Mục Vô Tình còn mỉm cười hướng phía mọi người phất phất tay. Về sau, mới cưỡi tọa kỵ bạo liệt địa hành long hướng Phượng Minh trong thành Mục gia xử lý sự tình điểm mà đi. Không may hài tử. Phi Liêm hôm nay khôi phục thực lực hơn phân nửa. Đương nhiên đem Mục Vô Tình sắc mặt biến hóa xem nhất thanh nhị sở, thương cảm quan sát hai cái vẫn không biết thai vạ đến nơi đầu đất, chợt lắc đầu, không xem ra gì. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, Phi Liêm tả hữu không được quá nhiều, huống chi vô thân vô cố, tại sao phải cứu người qua đường, hắn cũng không phải thánh nhân. Phi Liêm quan tâm chính là Phượng Minh trong thành hôm nay tất cả thế lực lớn tụ tập, có thể hay không Bạch Diên Lương tiểu ở vào là một loại trong thế lực. Bằng không thì, hắn không thể tưởng được Bạch Diên Lương trên người tinh thần ấn ký như thế nào hội cảm ứng không đến. Quy 1 chương 231, bị thương vi ba. Chương 231, bị thương vi ba. Bạch Diên Lương trên người tinh thần ấn ký không có biện pháp cảm ứng được rồi, hơn nữa rằng có tương đối dài một thời gian ngắn, Phi Liêm đoán chừng nha đầu kia hẳn là gặp phiền phải gì. Bất quá, Phi Liêm biết rõ nàng có lẽ không có có nguy hiểm tính mạng, hoặc là nói không có chết. Bằng không thì, tinh thần ấn ký biến mất thời điểm hắn nhất định sẽ biết rõ, dù sao đạo kia tinh thần ấn ký kỳ thật chính là của hắn một đám phân thần, chỉ là không có kèm theo bên trên ý thức của hắn mà thôi. Ý thức được điểm này, Phi Liêm không khỏi vì Bạch Diên Lương mà âm thầm lo lắng, nha đầu kia thế nhưng mà hắn đến Di Thất Đại Lục nhận thức người đầu tiên, mà lại lẫn nhau tầm đó quan hệ cũng coi như hòa hợp. Vạn nhất nàng phát sinh cái gì không tốt sự tình, Phi Liêm hay vẫn là tại tâm không đành lòng. Ngay tại Phi Liêm không biết nên như thế nào đi tìm Bạch Diên Lương lúc, một đám thần niệm bỗng nhiên chuyển vào ý thức của hắn trong, hoa. xem như tìm được ngươi rồi. Cái này sợi thần niệm Phi Liêm tương đối quen thuộc, có thể không phải là đầu kia đần điệu Vĩ Ba. Vĩ Ba? Phi Liêm trong nội tâm vui vẻ, vội hỏi, ngươi ở nơi nào? Rõ ràng đã cho thằng này luyện hóa hoành cốt, có thể nói tiếng người rồi, vì cái gì còn dùng thần niệm trao đổi? Hơn nữa, thằng này vì cái gì không được hiện thân? Ta ở bên cạnh nhanh tới cứu ta, đau chết Vĩ Ba đại gia rồi. Vĩ Ba thần niệm dẫn dắt Phi Liêm, cấp ra cái mơ hồ phương hướng, Phi Liêm nghe ra thằng này tựa hồ có thương tích tại thân, thanh âm cũng rất là mệt mỏi suy yếu, lập tức theo tìm đi qua. Rốt cục, tại Phượng Minh thành phía đông một cái trong góc tối đã tìm được Vĩ Ba, chỉ thấy thằng này suy yếu vô lực nằm rạp trên mặt đất, trên người còn giữ huyết, một thân bộ lông rơi xuống hơn phân nửa, bộ dáng muốn nhiều thảm, có nhiều thảm. Chuyện gì xảy ra? Cái này chỉ đần điệu thực lực cũng không tính yếu, nhị trọng thiên thực lực, bây giờ lại làm cho thảm như vậy, xem ra đoán chừng không sai, Bạch Diên Lương quả nhiên gặp phiền toái. Trong đầu lần nữa nhớ tới trước khi chia tay Bạch Diên Lương cái loại nảy vạn phần buồn rầu thần sắc, Phi Liêm không khỏi ám tự chụp mình ngu dốt, ngay lúc đó Bạch Diên Lương cũng không phải vì đấu giá hội lùi lại mà buồn rầu, hẳn là có những chuyện khác. Ôm lấy Vĩ Ba cái này chỉ đần điệu, Phi Liêm hiện tại cái này bộ dáng cũng không có xử lý vì hắn trị liệu, lúc này tiểu vội vàng hướng thành bên ngoài mà đi, không nói gì. Mãi cho đến xa rời đi xa Phượng Minh thành, đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ núi về sau, mới hóa thành Thiên Ngô chân thân. Mà lúc này, Vĩ Ba đã cơ bản lâm vào hôn mê. Thấy vậy, Phi Liêm không chút do dự lấy ra sổ miếng thu hoạch, đem hắn chuyển hóa đưa vào Vĩ Ba trong cơ thể, đạt được ngoại lực trợ giúp, Vĩ Ba thân thể lập tức từ đi khôi phục. Ngao ngao ngao. Vĩ Ba tỉnh lại, khoái hoạt thống khổ lấy. Phi Liêm lưu lại những này thu hoạch đều là tam trọng tiền, sổ miếng thu hoạch lực lượng xa xa vượt ra khỏi Vĩ Ba thừa nhận cực hạn. Bất quá, có Phi Liêm vị này tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ tại, Vĩ Ba đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, một chút đem Phi Liêm độ hóa tới lực lượng hấp thu, hóa vi lực lượng của mình. Cũng không lâu lắm, Vĩ Ba tiểu ẩm ẩm hiện ra nguyên hình, đã bắt đầu tiến giai. Ngoá, cũng đừng đưa tới người khác chú ý. Phi Liêm vội vàng tại bốn phía bố trí một cái cỡ lớn cấm chế, ngăn cách ngoại giới hết thảy, về sau tiểu đứng ở một bên, cùng đợi Vĩ Ba tiến giai chấm dứt. Hung thú tiến giai thời gian theo lấy thực lực tăng lên mà tăng trưởng, bất quá Vĩ Ba chỉ là nhị trọng thiên mà thôi, tốn hao thời gian cũng không dài, sau nửa canh giờ cũng đã hoàn thành. Hào quang tán đi, Vĩ Ba hiện ra thân hình, ân, chỉ là biến nhỏ một chút vòng, như cũng là đen thui hấp điệu một chỉ. Ha ha, Vĩ Ba đại gia bây giờ là tam trọng thiên cao thủ, xoay không? Tiến hóa hết Vĩ Ba lập tức tinh thần tỏa sáng, thương thế trên người tự nhiên là hoàn toàn tốt rồi, xếp đặt cái giám thí tư thế mình thưởng thức. Ba, hay vẫn là Thiên Ngô chân thân trạng thái Phi Liêm trực tiếp một bả nhấc lên Vĩ Ba lông chim, khẽ nói, lãng phí nhiều thời gian như vậy, mau nói Bạch Diên Lương tiểu nha đầu kia thế nào? Cho Vĩ Ba tiến giai đó cũng là xem tại đây đần điệu bảo vệ Bạch Diên Lương phần tử bên trên, bằng không thì Phi Liêm mới chẳng muốn như vậy khó khăn. Nha đầu kia hiện tại có lẽ muốn chuẩn bị lập gia đình á. Vĩ Ba hắc hắc mà cười cười, bất quá vừa nhìn thấy Phi Liêm loại này bộ dáng, vẫn tương đối sợ hãi, dù sao đây chính là tổ vu Thiên Ngô, trời sinh mà đến uy thế không phải Vĩ Ba cái này chỉ hậu thiên mà sinh đần điệu có thể thừa nhận. Nói chuyện gì xảy ra? Phi Liêm nhíu mày, biến trở về thân nhân, tìm cái địa phương làm xuống dưới. Thấy vậy, Vĩ Ba cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng nhỏ đi thân hình đứng ở Phi Liêm trên bờ vai, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai Bạch Diên Lương là phượng hoàng tộc cổ thế gia người của Bạch gia, mặc dù là tộc trưởng chi nữ, có thể mẫu thân nhưng thật ra là cái không có bất kỳ bối cảnh nữ nhân, Bạch Diên Lương sinh ra đời hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Tăng thêm Bạch Diên Lương thở nhỏ tiên phú bình thường thôi, loại tình huống này càng làm cho người của Bạch gia không chào đón. Bất quá, Bạch Diên Lương tiên phú tuy nhiên bình thường, nhưng nàng tạo hình thiên phú lại cùng Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ luyện hóa thiên phú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cả hai chúng nó nếu như kết hợp, có thể bộc phát ra bao nhiêu gấp bội lực lượng. Vì vậy, Hắc Vân Bảo không biết dùng cái gì thẻ đánh bạc, Bạch gia vậy mà đáp ứng đem Bạch Diên Lương gả cho Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ. Bạch Diên Lương một mực hy vọng có thể thoát khỏi loại này vận mệnh, cho nên cố gắng tu luyện, tại Phi Liêm sau khi rời đi, Bạch Diên Lương một tham gia hết đấu giá hội, như nguyện đã nhận được lý quả, phục dụng sau thực lực tăng nhiều, thành nhị trọng thiên tu luyện giả, về sau liền trực tiếp trở về Bạch gia. Vốn Bạch Diên Lương cũng là không muốn trở về đến cái kia lạnh như băng gia tộc, không biết làm sao trong nhà người truyền tin nói nàng thân nhân duy nhất bệnh nặng, Bạch Diên Lương là cái hiếu thuận hải tử, cho dù tất cả không tình nguyện, hay vẫn là đi trở về. Nào biết sau khi trở về mới biết được kỳ thật mẫu thân cũng không có bệnh tình nguy kịch, sở dĩ như vậy nói cho nàng biết bất quá là lừa gạt nàng về nhà, cùng Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ thành hôn. Bạch Diên Lương tự nhiên là liều chết không theo, nhưng Bạch gia dùng mẹ hắn áp chế, Bạch Diên Lương chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, nhưng âm thầm lại làm cho Vĩ Ba đến tìm Phi Liêm, thỉnh cầu viện trợ. Có thể Bạch gia cao thủ phân đông, Vĩ Ba dị trạng hay vẫn là đưa tới Bạch gia cao thủ chú ý, trải qua hung hiểm trốn chết, Vĩ Ba mới trọng thương chạy về Phượng Minh thành, trốn ở mỗi nơi hẻo lánh âm thầm chờ đợi Phi Liêm. May mắn chính là tại nó chống đỡ không nổi trước, Phi Liêm trở lại rồi. Nghe xong đây hết thể về sau, Phi Liêm lập tức giận không kềm được. Nóa! Đường đường một cái cổ xưa thế gia cũng vô sỉ như vậy, bức bách một cái con gái yêu đất. Đúng! Choáng nha quá vô sỉ rồi, vậy mà phái nhiều người như vậy đến đuổi giết đáng yêu Vĩ Ba đại gia, đều đáng chết đáng chết. Vĩ Ba tại Phi Liêm trên bờ vai ra sức vung vẩy cánh, biểu đạt lấy phẫn nộ trong lòng, không lâu trốn chết thế nhưng mà khiến nó lòng còn sợ hãi, dùng Vĩ Ba mà nói, kém một ít, đáng yêu Vĩ Ba đại gia liền ngờ rồi. Bạch gia ở địa phương nào ngươi biết ta? Phi Liêm trầm mặt, trên người toát ra nồng đậm sát khí. Trải qua hồn khắp sơn mạch một chuyến, Phi Liêm tựa hồ thích giết chóc, hôm nay Bạch Diên Lương lọt vào loại này bất bình, hắn nổi giận. Đương nhiên biết rõ, Vĩ Ba đại gia mang ngươi đi, đã diệt như vậy hỗn đản. Vĩ Ba hưng phấn kêu, trực tiếp hóa thành thú hình, chở Phi Liêm bay lên trời, hướng phía Bạch gia bay đi. Quy 1 chương 232, ai càng hung hăng càng quái. Chương 232, ai càng hung hăng càng quái. Xem, là cái con kia Hắc Vũ Dực Long. Cái này chỉ ngu xuẩn điệu rõ ràng còn dám trở lại, ha ha. Để cho ta tới giết hắn. Vĩ Ba vừa mới khẽ rửa gần Bạch Gia, đã bị người của Bạch Gia nhận ra được, ai bảo thằng này nên ngang trực tiếp oanh tạc cơ tựa như vọt vào Bạch Gia đại môn. Lập tức, sổ đạo lưu quang hướng phía Vĩ Ba bay nhào mà đến, đao quang kiếm ảnh, rất là hung hiểm, chỉ có điều. Hừ. Vĩ Ba đại gia trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cực lớn cánh hung hăng một cái, đem một cái hộ vệ đập thành bánh thịt, dùng thực lực cường đại cho những đã từng này đuổi giết qua người của nó một cái vang dội cái tát. Chó nha, Vĩ Ba đại gia hôm nay là hồi đến báo thủ. Hung hăng càn quấy Vĩ Ba trực tiếp há miệng nói tiếng người, hiện tại cũng không sợ người khác đa nghi cái gì, dù sao, hắn hiện tại đã là tam trọng thiên thực lực. Di Thất Đại Lục bên trên tam trọng thiên hung thú cũng đã có thể luyện hóa hoành cốt tiếng người nói, chỉ có điều có rất ít hung thú nguyện ý đi học mà thôi. Mọi người ở đây vẫn còn vì Vĩ Ba bỗng nhiên cường đại mà như lọt vào trong sương mù lúc, Vĩ Ba lại không chần chờ, mở ra cực đại cánh khẽ vỗ lại phiến, nhấc lên từng đợt biểu cuốn cuồng phong, trực tiếp đem phụ cận mấy cái gia hỏa phát thành trọng thương. Vĩ Ba cuối cùng là chỉ hung thú, báo nổi cũng là hung hãn vô cùng, hung hăng hướng phía Bạch Gia đại môn một cái, một đạo lăng liệt ô mang hiện lên, Bạch Gia mấy trăm năm không có thay đổi, thay thế qua đại môn bệ một phấn. Các ngươi cho rằng Vĩ Ba đại gia dễ khi dễ sao? Nóa. Báo thủ không thể chờ quá lâu, có thực lực muốn lập tức báo. Cái gì gọi là hung hăng can quái? Cái gì gọi là hung hãn? Cái này là, đây là có chuyện gì? Hôm trước cái này chỉ điệu vẫn chỉ là nhị trọng thiên, hiện tại lại đột nhiên tam trọng thiên rồi, lúc nào hung thú tiến giai dễ dàng như vậy? Nhanh bẩm báo, tam trọng thiên hung thú báo nổi thế nhưng mà chỉ so với tứ trọng thiên tu sĩ hơi kém sắc một bậc mà thôi. Mấy cái đứng ở đàng xa may mắn không có người bị thương lập tức biến sắc, chính phải đi về bẩm báo, nhưng cửa lớn động tĩnh lớn như vậy Bạch Gia cao thủ nếu như còn không có có phát hiện, vậy thì thật là phế vật rồi. Người nào chạy đến ta Bạch Gia làm cản? Một cái hùng hồn mà thanh âm uy nghiêm từ không trung nổ vang, chợt một người lăng không mà đến, là một cái lưng hùm vai gấu trung niên trắng hán. Là Diễn Võ Đường Bạch Manh chấp sự, tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Vừa thấy trung niên trắng hán tới, trước khi mấy người lập tức yên tâm lại. Chợt, bọn hắn lại phát hiện lại đều biết người bay tới, cả đám đều khí thế cường đại, đều là trong tộc cao thủ, liền càng thêm yên tâm. Bất quá, mấy người kia cũng biết bản thân thực lực nhỏ yếu, vội vàng xa xa lui về phía sau, thậm chí liền trên mặt đất trọng thương đồng tộc đều không có đi quản. Nhìn qua bay tới nguyên một đám cường giả, Vĩ Ba trong lòng có cái tia trong chốc lát cảm thấy sợ, bất quá nghĩ đến trên lưng Phi Liêm, lập tức lại thật khí, chỉ cảm thấy đã nắm chắc khí, cùng tiểu nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thức thời nhanh đưa ta xinh đẹp Bạch Diên Lương tiểu thư bưng đến, bằng không thì Vĩ Ba đại gia cùng ta đại ca hôm nay tiểu sốc hết lên các ngươi Bạch gia. Ba. Phi Liêm đều có chút chịu không được cái này đần điệu khoa trương, không khỏi gõ thằng này đầu thoáng một phát, quắc, còn không đem ta bưng đến. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đều thiếu chút nữa cho cái này chỉ đần điệu cho phiến đi ra ngoài. Hắc hắc. Vĩ Ba cũng không biết vì cái gì Phi Liêm thực lực thoáng một phát cường đại thoáng một phát nhỏ yếu, bất quá trong lòng Vĩ Ba đã đem Phi Liêm xem thành một chỉ thực lực cường đại vô cùng, lại yêu thích tại người trong thế giới pha trộn hung thú. Hung thú đối với hung thú chuẩn tắc vô cùng nhất đơn giản, ai mạnh đại, ai có thể lại để cho kẻ yếu thần phục. Mà cho đến lúc này, người của Bạch Gia mới phát hiện Phi Liêm tồn tại. Thằng này là ai? Như thế nào sẽ ở cái này chỉ tiến hóa thành tam trọng thiên thực lực Hắc Vũ Dực Long trên lưng? Người này thực lực liền nhị trọng thiên cũng chưa tới, làm sao có thể? Phi Liêm hiện thân trong nháy mắt, phụ cận mọi người hung hăng trà lau ánh mắt của mình. Chỉ cho là mình nhìn lầm rồi. Các hạ là ai? Bạch Manh nhướng mày, loại này thời điểm xuất hiện Phi Liêm, tuy nhiên nhìn về phía trên một cái đầu ngón tay cũng có thể đẻ chết, nhưng hắn không có xem thường. Bất quá, Bạch Manh không có xem thường Phi Liêm, tự nhiên có đầy đủ ngu xuẩn người đưa hắn xem thường. Cái này chỉ Hắc Vũ Dực Long là tọa kỵ của ngươi. Một thanh niên đứng dậy, đong đưa quạt giấy nhìn qua Phi Liêm, dùng một loại kiêu căng tư thái nói, rõ ràng dám đến ta Bạch gia sinh sự, ngươi chẳng lẽ không biết ta Bạch gia tại Phượng Hoàng tộc bát đại thế gia trong thực lực hùng cứ thứ hai sao? Không nghe chữ. Chạy nhanh quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm. Sau đó đem cái này đầu Hắc Vũ Dực Long hiến cho Bạch gia, ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi về sau muốn cho ta Bạch gia đương nô lệ, thẳng đến chết mới thôi, mà ngay cả con gái của ngươi về sau cũng muốn cùng một chỗ đương Bạch gia nô lệ. Thanh niên sau khi nói xong, hai tay lưng đeo, khẽ nói, đương nhiên, ngươi không dập đầu nhận lầm cũng có thể, ta sẽ đem ngươi đốt thành hư vô, liền linh hồn của ngươi cùng một chỗ tan thành mây khói. Nghe thanh niên này chậm rãi mà nói một tràng, Phi Liêm thẳng mắt trợn trắng, đây là nơi nào xuất hiện cực phẩm? Chẳng lẽ cổ thế gia ở bên trong đều ra chính là loại này mặt hàng? Thằng này là ai? Phi Liêm bất đắc dĩ nhìn về phía Vĩ Ba, không biết cái này chỉ đần điệu có biết hay không trước mặt cái này ngu xuẩn. Phi Liêm cảm thấy cái này đần điệu cùng cái này ngu xuẩn có chút địa phương rất cùng loại. Cũng là như thế, thanh niên này mới có thể đối với Vĩ Ba đặc biệt coi trọng a. Có lẽ là một loại tiên thiên cảm ứng. Vĩ Ba vội vàng lắc đầu, cùng chống lúc lắc đồng dạng, không nứt lời kháng nghị nói, đừng đem ta cùng cái này ngu xuẩn liên hệ cùng một chỗ. Vĩ Ba đại gia thông minh lắm. Về phần cái này ngu xuẩn danh tự, Vĩ Ba vẻ mặt muôn số, chợt quay đầu nhìn về phía thanh niên, quắc, ngu xuẩn, ngươi tên là gì? Lời này vừa nói ra, thanh niên mặt lập tức thành màu gan heo, mà phụ cận không ít người cũng vụng trộm mà cười cười. Rất hiển nhiên, đoán chừng thằng này bình thường cũng tiểu loại này không coi ai ra gì bộ dáng. Muốn chết. Thanh niên lập tức thẹn quá hóa giận, quạt giấy vừa thu lại, không chút do dự vung tay lên, quanh một đạo liệt diễm tiểu hướng phía Vĩ Ba bay tới. Coi chừng. Phi Liêm sắc mặt biến hóa, bởi vì thanh niên ra tay trong chốc lát, hắn nhìn ra thanh niên này thiên phú. Kim sắc đạo văn lửa đốt sáng, lại là một cái kim sắc đạo văn, hơn nữa còn là một chữ. Không cần Phi Liêm nhắc nhở, Vĩ Ba đã cảm giác ra cái này đạo hỏa diễm uy lực, dù sao thanh niên này 2Q2, nhưng thực lực hay vẫn là không kém, lại chỉ so Bạch Mãnh ngược một chút, tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Hoa, giao cho ngươi rồi. Vĩ Ba Khoa Trương kêu, lập tức bay đến không trung. Cùng lúc đó, Phi Liêm cũng hóa thành thiên ngô chân thân, hiện ra kinh khủng kia chi cực bộ dáng. Giống. Hướng phía thanh niên tức giận một giống, hổ khiếu sơn lâm giống như thanh âm trực tiếp chấn nhiếp đến thanh niên sâu trong linh hồn, chật thằng này trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, ba ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Hung hăng cản quấy cũng muốn có hung hăng cản quấy tiền vốn, nếu không, cái kia chính là muốn chết. Thả Bạch Diên Lương, bằng không thì chết. Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng, chẳng muốn cùng những cái thứ này nhiều lời nói nhảm. Quy 1 chương 233, gió lớn thổi. Chương 233, gió lớn thổi. Bạch Kỳ. Bạch Mãnh vội vàng đánh về phía ngã xuống người trẻ tuổi, nhìn kỹ, lập tức không có khí ra cái tốt xấu. Thân thể ngược lại là không có chuyện gì, có thể nguyên thần trọng thương, suy nhược tới cực điểm, cho dù là có tiên đan thần lượng, vậy cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tu dưỡng tốt. Tu luyện giả sợ nhất đúng là nguyên thần bị thương, mà hôm nay Bạch Kỳ thụ Phi Liêm một giống, đúng là suy nhược đến tình trạng này. Mặc dù là tốn hao đại một cái giá lớn làm ra tiên đan thần dược, đoán chừng chờ Bạch Kỳ hoàn toàn khôi phục lúc, vậy cũng trưởng thành rồi. Khi đó, Bạch Kỳ cơ hồ hoàn toàn bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ, trời sinh có được tốt thiên phú cũng cứ như vậy phế đi. Các hạ không khỏi ra tay quá độc ác. Bạch Mãnh mặt tâm trầm, dừng ở Phi Liêm, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Bạch Kỳ làm người xác thực không được tốt lắm, ngang ngược càng hẳn rỡ, không coi ai ra gì, ngày bình thường cũng không thế nào đem hắn để vào mắt. Bất quá, lại để cho Bạch Mãnh không thể phủ nhận chính là, trong gia tộc đám lao già này tương đương coi trọng Bạch Kỳ. Dù sao thằng này thiên phú thật tốt, nội tính cũng không tệ, không đến 30 niên kỷ cũng đã là tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Cho tới nay Bạch Kỳ đều trong gia tộc tu luyện, cực nhỏ có ra ngoài một mình lịch lãm rèn luyện cơ hội, mà cái này cũng tạo thành thằng này sợ có một thân lực lượng, lại đối với sinh tử chi đấu không tại đi. Bằng không thì thằng này hôm nay cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Tam trọng thiên cao thủ nguyên thần đã không kém, chỉ cần có ý thức phòng ngự thoáng một phát, như thế nào nguyên thần bị trọng thương đến gần như muốn chôn vùi. Bạch Mãnh sắc mặt rất khó nhìn, Bạch Kỳ ở trước mặt hắn bị lộng thành cái dạng này, đoán chừng tránh không được hắn cũng muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Bất quá, lại để cho Bạch Mãnh càng nghiêm túc chính là Phi Liêm. Đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Hung thú hóa người, chí ít có tam trọng thiên thực lực, bất quá, tam trọng thiên hung thú tuyệt đối không có khả năng tiểu một chiêu phế bỏ Bạch Kỳ. Cho nên, thằng này có lẽ có tứ trọng thiên thực lực. Mà tứ trọng thiên? Bạch Mãnh nghĩ đến đây cái sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá hắn ngược lại là không có quá mức sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ gia tộc đám lao già này có lẽ cũng đã tại phụ cận. Dù sao Bạch Kỳ trọng thương một sát na kia, những lao gia hỏa kia có lẽ sẽ biết, mà hôm nay Phi Liêm bộ dáng lại như vậy hung manh đáng sợ, bọn hắn như còn tàng đang âm thầm. Vậy hãy để cho toàn cả gia tộc xong đời được rồi. Bạch Mãnh hiện tại việc cần phải làm tiểu là biểu hiện vô cùng cương ngạnh, về sau tìm cơ hội thích hợp đem hết thảy thứ đồ vật giao cho đám lao già này đến xử lý là tốt rồi. Hết thảy tính toán đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, Bạch Mãnh đối với Phi Liêm lớn tiếng quát lớn một câu về sau, liền lạnh lùng nói, Bạch Diên Lương chính là ta người của Bạch gia, chuyện của nàng tự nhiên do ta Bạch gia đến xử lý, các hạ đến tột cùng là ai, vậy mà vọng tưởng đến nhúng tay ta Bạch gia sự tình. Bạch Mãnh như thế nào cũng không nghĩ ra hết thảy sự tình lại là do ở Bạch Diên Lương. Hôm trước Bạch Diên Lương bên cạnh đi theo một đầu Hắc Vũ Dực Long lúc, người của Bạch gia đều không sao cả để ý. Dù sao, một đầu nhị trọng thiên Hắc Vũ Dực Long căn bản không bị Bạch gia để vào mắt. Nhưng hôm nay Hắc Vũ Dực Long lại một lần nữa trở lại rồi, hơn nữa trực tiếp biến thành tam trọng thiên thực lực. Càng mang về đến một chỉ càng cường đại hơn tứ trọng thiên thực lực hung thú, tại Bạch Mãnh trong mắt, Phi Liêm tiểu là một chỉ hung thú. Thả ra Bạch Diên Lương, bằng không thì ta đem Bạch gia san thành bình địa. Phi Liêm chỉ nhìn lướt qua Bạch Mãnh, căn bản chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hắn đã đại định chú ý, nếu như Bạch gia không thả người, hắn không ngại thật sự đem Bạch gia náo cái long trời lở đất. Cái gì cổ xưa thế ra, tại Phi Liêm trong mắt đều là chó má, chỉ cần thực lực cường đại, hắn muốn như thế nào làm cho tiểu như thế nào làm cho. Ta nói thêm câu nữa, thả ra Bạch Diên Lương. Phi Liêm lạnh lùng quát, ý niệm khẽ động, bốn phía trong thời gian ngắn biểu xoáy lên mấy đạo vòi rồng, vụ vụ trực tiếp vọt vào Bạch gia đại viện. A a a. Một ít cái Bạch gia đệ tử thất kinh liên tiếp lui về phía sau, trốn tránh lấy vòi rồng tiến công, đồng nhiên, mấy người bay ra, đều là đầu bạc lão ông, thực lực cũng đều là tứ trọng thiên thực lực. Những người này đúng là Bạch gia cao nhất quyền lực người. Mấy người riêng phần mình thi triển thiên phú, lập tức đem vòi rồng biến thành hư vô. Mà vừa thấy lao đầu tử nhóm đều đi ra, Bạch Mãnh treo lấy tâm buông xuống, hướng phía lao đầu tử nhóm cung kính hành lễ, liền ngoan ngoãn đi đến đằng sau đi. Kế tiếp hết thể tiểu giao cho lao đầu tử nhóm rồi. Bạch Mãnh cũng tin tưởng, có những lao đầu tử này tại, trước mặt cái này đầu hung thú trở mình không được nhiều sóng quân hoa. Không biết các hạ là hồn khắp sơn mạch vị nào thú vương, ta Bạch gia cùng hồn khắp sơn mạch trong chư vị thú vương vẫn có chút quan hệ. Người nói chuyện cũng không phải chim sáo đá, mà là một trung nhân, nhưng thực lực sắc thực tứ trọng thiên, đúng là Bạch gia gia chủ, Bạch Hạo Thiên. Mà lúc này Vĩ Ba cũng lặng lẽ đem Bạch Hạo Thiên tin tức nói cho Phi Liêm, thằng này tiểu là Bạch tiểu thư phụ thân. A. Phi Liêm lông mày nhíu lại, nhìn qua Bạch Hạo Thiên, ngạc nhiên nói, ngươi là Bạch Hạo Thiên? Đúng vậy. Bạch Hạo Thiên nghe xong, còn tưởng rằng Phi Liêm thật là hồn khắp sơn mạch vị nào thú vương, nào biết Phi Liêm kế tiếp một câu nhưng lại, Bạch Diên Lương hiện ở nơi nào? Mau thả nàng đi ra. Ta người của Bạch gia tự nhiên có ta Bạch gia xử lý. Nếu sự tình biết tiên tri Bạch Diên Lương kết giao như vậy một vị thực lực cường đại thú vương, Bạch Hạo Thiên nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ Bạch Diên Lương sự tình. Bất quá, ai lại biết rõ cái này vừa mới lên nhị trọng thiên nha đầu thậm chí có loại quan hệ này. Trong ngay mắt, không chỉ là Bạch Hạo Thiên, mà ngay cả bên người lão đầu tử nhóm cũng đều nguyên một đám hối hận thanh ruột. Hắc Vân bảo cái kia một việc hôn sự thế nhưng mà cho Bạch gia không ít lợi ích, mà trong đó rất lớn một bộ phận đều bị đám lao già này thu vào trong túi. Nhưng nếu như có thể cùng hồn khắp sơn mạch một vị thú vương kết xuống thâm hậu quan hệ, tiểu la Hắc Vân bảo ra gấp 10 lần tại những lợi ích kia, lao đầu tử nhóm cũng sẽ không đáp ứng. Bất luận kẻ nào cũng biết hồn khắp sơn mạch trong ẩn chứa vô số bảo bối, huống chi mấy ngày trước hồn khắp sơn mạch còn xuất hiện tiên tiên linh bảo bảo vật hoa quang đây này. Nếu không có Hắc Vân bảo hồn sự, có phải hay không hôm nay Bạch gia cũng đã cùng trước mặt thú vương đắp bên trên quan hệ, có thể tại hồn khắp sơn mạch trong không có bất kỳ trở ngại xâm nhập đến hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong tầm bảo. Vô số hối hận quanh quẩn tại Bạch Hạo Thiên cùng đám lao già này trong nội tâm, nhưng tất cả mọi người rất kiên quyết biểu hiện ra đối với Phi Liêm cường thế chống cự, vì gia tộc mà lộ ra tương đương chính nghĩa. Không như thế lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại đối với hung thú tốt nói quên bảo, như thế về sau Bạch gia như thế nào tại gia tộc khác trước dừng chân? Hừ. Minh Vương mất linh. Phi Liêm kiên nhẫn có hạn, gặp mặt trước những cái thứ này nguyên một đám lộ vẻ cái cỏ, lập tức kiên nhẫn hao hết, không nói thêm lời nói nhảm. Vĩ Ba, chiếu cố tốt chính mình. Vĩ Ba vừa được đến Phi Liêm thần niệm truyền lời, lập tức biết rõ Phi Liêm muốn động thật rồi, liền nói ngay, yên tâm. Vị ba đại gia có thể thông minh. Vậy là tốt rồi. Phi Liêm cười hắc hắc, quan sát thiên, chợt một tiếng quát lớn, phong. Phong chi tổ vu thiên nô, giờ khắc này chính thức bày ra hắn đối với phong tuyệt đối không chế. Ngay tại Phi Liêm thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều biểu xoáy lên của phong, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén diễn đấu lấy, thiên địa lờ mờ, lâm vào phong chi tuyệt vực trong. Quy 1 chương 234, Bạch Diên Lương đích hướng đi. Chương 234, Bạch Diên Lương đích hướng đi. Vù vù. Vù vù. Đầy trời vòi rồng điên cuồng diễn đấu lấy, thiên hôn địa ám, cắt đá đầy trời. Dùng Bạch gia làm trung tâm phương viên ba cây số nội đã thành phong bạo vòng xoáy, mà Bạch gia tắc thì ở vào phong bạo là cường liệt nhất phong nhãn trong. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang trong tiếng, Bạch gia một tòa tòa nhà phong ốc trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong cuồng phong tóe thành bụi phấn. Chơi ạ, cứu mạng, cháy mau, lao tổ cứu mạng a. Như mọc thành phiến kêu trời trách đất âm thanh trong gió phiêu đãng, bất quá trong nháy mắt tiểu bao phủ trong đó, không thấy bóng dáng. Ngoá, Vĩ Ba đại gia cũng cùng một chỗ cuốn vào á. Trong cuồng phong, Vĩ Ba cuốn quýt phe phẩy cánh, miễn cưỡng thoát ly phong bạo khẩu, lòng còn sợ hãi dừng lại trên không trung, loạn tròn đầu, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Vĩ Ba biết rõ Phi Liêm thực lực rất khủng bố, thực sự không nghĩ tới vừa ra tay tiểu là loại này kinh thiên địa hiệu quả. Nếu không phải Phi Liêm ra chiêu điều kiện tiên quyết tỉnh hắn một câu, lại để cho việc mà hắn trước đã có chuẩn bị, nhìn thấy không đúng lúc vội vàng tại bay xa hơi có chút, hiện tại hắn chỉ sợ cũng là tại trong gió lốc xoay quanh vòng, mà chuyển tới kết quả cuối cùng khả năng tiểu là trực tiếp bị cuồng phong hóa thành lưỡi dao sắc bén cho phanh thây xé xác. Sợ hãi ngoài, Vĩ Ba cũng là hết sức hưng phấn rồi, đã Phi Liêm lợi hại như vậy. Vậy hắn về sau càng có thể hoành hành không sợ rồi. Hơn nữa, Phi Liêm đều lợi hại như thế, vậy hắn thần bí chủ nhân thực lực tiểu càng cường đại hơn rồi. Vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ sau khả năng đã bị chủ nhân ngợi khen, Vĩ Ba kích động liên tục trên không trung các loại tư thế bay lượn, đem cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết trở thành ưu mỹ âm nhạc để thưởng thức. Thân là một cái hung thú, hắn cũng sẽ không vì Bạch gia nhân sinh tử mà sinh lòng thương cảm. Mạnh được yếu thua, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Liên hòa khóa thiên. Ngay tại Bạch gia lâm vào trong gió lốc không lâu, gió báo trong mắt truyền đến mấy người tiếng hét lớn, chợt trên bầu trời vành toé nổ bùng đến. Một chỉ hư vô liệt diễm phượng hoàng trên không trung vỗ cánh kêu to. Đầy trời đại hỏa trực tiếp che đậy bầu trời, trực tiếp đem Phi Liêm cuồng phong uy lực suy yếu cho đến triệt tiêu. Lại là tổ hợp đạo văn. Phi Liêm nhíu mày, tâm niệm vừa động, đem gió báo uy lực lại gia tăng lên năm thành. Thiên Ngô vốn là phong chi tổ vu, trong gió là vô địch tồn tại, có thể lợi dụng phong cho mình dùng, cũng có thể hóa thành phong tinh linh, cùng phong dung làm một thể. Tăng lớn gió báo uy lực về sau, Phi Liêm trực tiếp dung nhập trong gió, hướng phía một gã lão giả hùng hăng công kích đi qua. Phanh. Phi Liêm trong gió căn bản vô hình vô tích, người này Bạch gia lão giả căn bản không có biện pháp phòng ngự. Thậm chí thẳng đến Phi Liêm công kích cận thân lúc mới khó khăn lắm phát giác. Lập tức, Phi Liêm xúc thế một kích một trường trực tiếp đánh vào lão giả ngực, trực tiếp đem hắn trọng thương, chạy như điên máu tươi. Coi chừng, hắn hội ẩn hình. Một người hô to lấy, hắn đã phát hiện lão giả đã thương nặng, kinh hai lúc, càng là đến lão giả bên cạnh, bảo hộ lão giả, để tránh lọt vào sát hại. Lão đầu tử nhóm ngày bình thường các loại quyền lợi đấu tranh, nhưng đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, hay vẫn là biết rõ muốn đoàn kết nhất trí, bằng không thì tổ chim bị phá không chứng lành, bọn hắn còn có cái gì quyền lợi có thể đi tranh giành. Bất quá nhắc nhở của hắn hiển nhiên đã chậm một bước, Phi Liêm lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa đem một gã lao giả trọng thương. Các ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới sao? Phi Liêm thanh âm trong gió truyền đến, hoàn toàn không có tung tích, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Đốn chỉ chốc lát, không gặp có người khuất phục, Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gần sát một cái lao ra hỏa trước mặt, một cái phong đao đem thằng này chém dụng một đầu cánh tay. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền lại cho bốn phía mọi người, sở hữu lao giả ngay ngắn hướng biến sắc. Phi Liêm động tác ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể dễ dàng giết chết mỗi người, chi như vậy, chẳng qua là không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc mà thôi. Kính xin các hạ thu tay lại a. Bạch Hạo Thiên thanh âm truyền tới, không có vừa rồi thần khí. Phi Liêm lạnh lùng cười cười, đều là một đám chưa thấy quan tài không rơi lệ ra hỏa, chợt hư một tiếng, ý niệm khẽ động, sở hữu vòi rồng lập tức hóa thành hư vô, biến mất không còn. Lưu lại chính là một mảnh đống bừa bộn Bạch ra, không biết có bao nhiêu phòng ốc sụp đổ, bao nhiêu người chết thương. Bạch Diên Lương đã gả vào Hắc Vân Bảo. Bạch Hạo Thiên chần chờ hồi lâu, mới nhìn mấy vị lao đầu tử, nói ra những lời này. Cái gì? Phi Liêm sắc mặt trầm xuống, chuyện khi nào tỉnh? Hôm qua, đêm qua. Bạch Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, thiệt tình sợ Phi Liêm. Đêm qua, hôm nay đều nhanh muốn hoàng hôn tây sơn rồi, Bạch Diên Lương tiến vào Hắc Vân Bảo lâu như vậy, một cái nhị trọng tiên tiểu tiểu nha đầu, còn có thể như thế nào phản kháng? Đoán chừng, nên phát sinh không nên phát sinh cũng đã xảy ra. Nếu như nha đầu ra bất luận cái gì tình huống, Bạch gia tiểu đợi đến diệt tộc a. Hừ, Phi Liêm lạnh lùng lướt qua Bạch Hạo Thiên, hất lên tay, một đạo cỡ thùng nước phong bạo trực tiếp như cầu ở giữa sân nổ tung, đem Bạch ra một tòa núi lớn oanh thành một phấn. Vĩ Ba, đi.
Vâng.
Biết rõ Phi Liêm tâm tình không xong tới cực điểm, Vĩ Ba cái này không có bất kỳ nói nhảm, đi theo Phi Liêm sau lưng, đi thẳng. Bạch Hạo Thiên cùng một đám lao đầu tử sững sờ nhìn qua cách đó không xa biến mất đỉnh núi, thật lâu im lặng. Lập tức đem có thực lực có tiềm lực hậu bối chuyển di, Bạch gia lúc này sợ là. Ân, lập tức lại để cho người đi xử lý, bất quá, chúng ta nên hướng mặt khác mấy đại thế gia cầu viện. Dùng cái gì lý do? Vừa rồi cái này rõ ràng cho thấy hồn khắp sơn mạch bên trong hung thú, chẳng lẽ không phải một cái nguy hiểm cơ hội sao? Không sai, tiểu thuyết internet không ngại chữ.
Đúng.
Vừa rồi hung thú cường đại như thế đáng sợ, không chỉ có là ta Bạch gia không cách nào chống cự, mà khác bất kỳ một cái nào cổ xưa thế gia đều không có biện pháp chống cự. Cứ làm như thế, tình huống khẩn cấp, chia nhau hành động a. Rốt cuộc là đùa bỡn quyền mưu cả đời đám lao già này, trong nháy mắt liền nghĩ đến phân giải áp lực đích phương pháp xử lý, tại đám lao già này tự mình đi đi lại lại dưới tình huống, trong nháy mắt về hồn khắp sơn mạch hung thú đi ra hoành hành thế tục tin tức truyền khắp tất cả đại phượng hoàng tộc cổ xưa thế gia. Mà không lâu về sau, cơ hồ toàn bộ di thất đại lục thế lực lớn cũng biết có hồn khắp sơn mạch hung thú ở thế tục hành động, rất nhiều người đều đề cao cảnh giác. Bất quá đối với rốt cuộc là cái gì hung thú trải qua quá nhiều người khẩu thuật lại, cùng với tự tưởng tượng của ta kéo dài, đã thành các loại phiên bản viễn cổ hung thú. Kế hồn khắp sơn mạch bảo vật xuất thế về sau, lại một kiện oanh động tính sự kiện tác động lấy sở hữu tâm. Đương nhiên, những cũng không phải này Phi Liêm biết đến, Phi Liêm hiện tại chính tập trung tinh thần hướng Hắc Vân Bảo bay đi. Hắn không biết Bạch Diên Lương đến tột cùng thế nào, nhưng ấy lòng ẩn ẩn đã có không tốt lắm dự cảm. Dù sao Bạch Diên Lương nhập ma quật, vừa rồi không có lực lượng đi phản kháng, thật lớn khả năng là được. Thực không nên bỏ qua thời gian tại hồn khắp sơn mạch loạn đi dạo a. Tổng cho rằng thực lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hôm nay mới biết được thực lực là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là thời gian đầy đủ sớm. Bỏ lỡ thời gian, rất nhiều chuyện mặc dù có thực lực cũng bất lực rồi. Quy 1 chương 235, Hắc Vân Bảo. Chương 235, Hắc Vân Bảo. Đông vực Hắc Trạch, phương viên mấy ngàn dặm nội trướng khí tràn ngập, cho dù là ban ngày cũng hắc khí quanh quẩn, đầm lầy hạ sinh hoạt vô số khát máu hung thú, phàm là có vật còn sống trải qua, đều bị cắn nuốt không còn, rất là khủng bố. Mà hung danh chiêu lấy Hắc Vân Bảo tọa lạc tại Hắc Trạch trung ương, dùng bốn phía mênh mông đầm lầy cùng khát máu hung thú vi tự nhiên bình chướng, cho tới nay đều chưa có người dám tiến vào Hắc Vân Bảo tìm bọn hắn phiền toái. Ngày gần đây Hắc Vân Bảo đại hỉ lâm môn, chỉ vì thiếu bảo chủ Cửu Tuấn đã cưới Phượng Hoàng tộc Bạch gia chi nữ Bạch Di Lương, cho nên Hắc Vân Bảo nội liên tục chúc mừng 3 ngày 3 đêm, cả tộc cùng hoan. Bất quá, bất luận kẻ nào cũng biết việc hôn sự này chỉ là một lần giao dịch mà thôi. Không có người để ý Bạch Diên Lương cũng không phải Bạch gia coi trọng con nối dõi, bởi vì căn bản không có người để ý Bạch Diên Lương sinh tử. Gả vào Hắc Vân Bảo về sau, Bạch Diên Lương sẽ trở thành Cửu Tuấn luyện công đỉnh lô, không có khả năng trở thành Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ phu nhân. Mà trên thực tế, Cửu Tuấn tuổi nhỏ lúc cũng đã ngự nữ vô số, thê thiếp đều không biết bao nhiêu, chỉ có điều đại đô đều đã bị chết. Dù cho không chết, cũng đều điên điên cùng cùng, người tàn tật dạng rồi. Cửu Tuấn tu luyện mạch là ma môn kỳ công, chuyên môn cướp đoạt người khác tinh huyết đến cường tráng bản thân, thậm chí liền linh hồn đều nhất đến, luyện chế ma bảo ngọc nữ đồ. Ngọc nữ đồ trong có vô số nữ nhân linh hồn ở trong đó dãy rủa, thúc thiết nỉ non, kêu rên, những điều này đã từng là Cửu Tuấn thế thiếp, hoặc là đùa bỡn qua nữ nhân. Ma tông chi nhân vốn là như thế, tính cách quái đản âm lệ, không có người sẽ để ý, ngược lại là rất nhiều người coi đây là quan vinh. Lúc này, Hắc Vân Bảo trong vẫn còn tiếp tục sinh ca múa thoát ý, từ trên xuống dưới chúng nhiều người tại uống rượu sướng trò chuyện. Bất quá, Cửu Tuấn thân là chú rể quan, tại cùng mọi người một phen trẻ chén về sau, đã tại mọi người dưới sự thúc giục chạy nhanh tiến nhập đập phòng. Dù sao, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Ác ma, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Bạch Diên Lương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng biết rõ mình tuyệt đối trốn không thoát rồi. Bất quá, nàng như trước kiên quyết chống cự, phản kháng đến chết. Nhất là đương Cửu Tuấn sau khi vào phòng, Bạch Diên Lương càng là giơ lưỡi dao sắc bén tại trên cổ, lấy cái chết bức bách. Hắc hắc, biết rõ vì cái gì ta không có đem lực lượng của ngươi cho phong ấn chặt sao? Cửu Tuấn vừa thấy bộ dáng như vậy, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng, chỉ là khinh thường mà cười cười, trong mắt tràn đầy trêu tức vui vẻ. Nhập ta Hắc Vân Bảo, sinh tử cũng đã không phải do ngươi rồi. Chết cũng tốt, bất tử cũng thế, đều đồng dạng chạy không thoát. Muốn trách thì trách các ngươi Bạch gia quá rất rưởi, đem ngươi bán cho ta Hắc Vân Bảo. Cửu Tuấn âm hiểm mà cười cười, giống như mô hình giống như dạng ngồi ở trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, cười nói, biết không? Bổn công tử không chỉ có ưa thích chơi nữ nhân, cũng ưa thích chơi. Hắc hắc. Nhanh tự sát à, đến lúc đó bổn công tử có thể thử xem hương vị, tương đối mà nói, bổn công tử đối với còn sống ngươi không quá cảm thấy hứng thú. Cái gì? Bạch Diên Lương sắc mặt càng thêm trắng bệnh, khó có thể tin nhìn qua Cửu Tuấn, thế gian vậy mà thật sự có loại này buồn nôn người tồn tại. Loại này làm cho người buồn nôn nôn mửa kỳ quái háo sắc Bạch Diên Lương trước kia đã từng nghe người ta nói qua, nhưng không ngờ hôm nay thật sự gặp được, nhưng lại muốn phát sinh ở trên người mình. Trong nháy mắt, Bạch Diên Lương lung lay sắp đổ, triệt để sụp đổ. Làm sao bây giờ? Còn sống chịu lấy khuất đủ, chết đồng dạng chạy không thoát. Cửu Tuấn chơi nữ nhân nhất hưởng thụ không phải người khác hy vọng quá trình kia, mà là trước đó chậm rãi thưởng thức nữ nhân theo dãy rủa đến sụp đổ, lại đến chết lặng quá trình. Bạch Diên Lương loại này biểu hiện lại để cho Cửu Tuấn phi thường hưởng thụ, bất quá, hắn cho rằng còn chưa tới đạt cực hạn. Vì vậy, buồn công tử Ngọc Nữ Đồ nghe nói qua sao? Ngươi lập tức may mắn có thể trở thành trong đó một thành viên, đến lúc đó. Ha 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 ha. Âm trầm khủng bố tiếng cười lại để cho Bạch Diên Lương lông tơ loài sáng, đồng tử ngưng co lại thành hơi có chút. Ngọc Nữ Đồ Bạch Diên Lương tự nhiên nghe nói qua, đây là một loại dùng phi thường cực kỳ tàn ác phương pháp luyện chế ra đến ma tông bảo vật. Dùng vô số nữ nhân dãy rủa oán hận linh hồn vi tài liệu, phụ trợ đặc thù ma tông thủ pháp, trở thành một kiện bảo vật, hiệu quả tiểu là lại để cho người lâm vào khôn cùng vô tận trong dục vọng. Bất quá, thống khổ nhất chính là những bị nhốt kia ở trong đó linh hồn, các nàng cũng không phải ý thức biến mất, mà là thật sự rõ ràng thành tỉnh lấy, lại muốn nhận thụ lấy không có thể khống chế nổi thống khổ của mình, trơ mắt nhìn mình cùng lần lượt người phát sinh. Cái loại này không thể điều khiển tự động, trở thành Cửu Tuấn trong tay khối lỗi, vì hắn bán mạng trạng thái, chỉ cần thoáng tưởng tượng, Bạch Diên Lương tiện tay chân lạnh bước. Không, không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Bạch Diên Lương triệt để sụp đổ mất trật tự, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đại thúc, nhanh tới cứu ta, cứu cứu ta. Đến nơi này một khắc, nàng cũng chỉ có thể hy vọng Phi Liêm vị này thần bí đại thúc. Thế nhưng mà, cùng hắn gần kề quen biết mấy ngày mà thôi, hắn thật sự sẽ đến cứu ta sao? Bạch Diên Lương cực độ bất lực, sợ hãi tới cực điểm, nàng hối hận vì cái gì hết lần này tới lần khác thiên phú của mình tựu là tạo hình đâu này. Tạo hình cùng biến ảo cả hai chúng nó có thể kết hợp, tạo thành càng cường đại hơn thiên phú. Bất quá, Cửu Tuấn lại không có khả năng đem Bạch Diên Lương bồi dưỡng, mà kỳ vọng nàng cùng mình phối hợp. Cửu Tuấn hy vọng chính là đem Bạch Diên Lương thiên phú trực tiếp cướp đoạt tới, như thế, trực tiếp dung hợp tiến vào trong thân thể, lại để cho thiên phú của mình cường đại. Loại phương pháp này đương nhiên là có, nhưng cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa cực kỳ tàn khốc hà khắc. Bất quá, cũng không biết Hắc Vân Bảo là từ chỗ nào cho tới phương pháp, hơn nữa cũng thỏa mãn những cái này tàn khốc điều kiện hà khắc. Về sau càng là hao tốn thật lớn một cái giá lớn, theo Bạch ra tay ở bên trong lấy được Bạch Diên Lương. Hôm nay, chỉ cần một bước cuối cùng, cướp đoạt Bạch Diên Lương tạo hình thiên phú. Thiên phú sở dĩ là thiên phú, cái kia chính là chỉ thuộc về cái kia một người. Hôm nay muốn cướp đoạt, tự nhiên là muốn đem người này theo thân thể đến linh hồn hoàn toàn cướp đoạt, như thế mới có thể bảo chứng thành công. Hắc hắc, ngươi lại như thế nào dễ ruột đều không có dùng, nơi này là Hắc Vân Bảo, ngươi còn muốn ai tới cứu ngươi? Cửu Tuấn quái đản cười to, thập phần hưởng thụ loại này quá trình. Bất quá, ngươi muốn gọi đã kêu a, ta cũng tốt thưởng thức thưởng thức, ha ha. Bạch Diên Lương sắc mặt tái nhợt, cừu hận chằm chằm vào Cửu Tuấn, ác ma, nếu có kiếp sau, ta nhất định khiến ngươi cả ngày lẫn đêm sinh tử không bằng. Bạch Diên Lương thần sắc thê lương, cái lúc này có lẽ lại cũng sẽ không có người đến tiểu chính mình rồi, dù sao nơi này là Hắc Vân Bảo, bên ngoài cái kia mênh mông hắc trạch không phải tốt như vậy thông qua đúng đích. Cho dù là tứ trọng thiên cao thủ muốn đi vào Hắc Vân Bảo đều lên giá phí một phen thời gian, đại thúc thật sự có tứ trọng thiên thực lực sao? Ông trời, ta hận ngươi. Đời này vận mệnh lại để cho Bạch Diên Lương bất đắc dĩ bất lực, tuy nhiên nàng một mực bảo trì lạc quan tâm tính, nhưng đến giờ phút này, rốt cục không cách nào lạc quan rồi. Giơ lưỡi dao sắc bén, Bạch Diên Lương hướng phía cổ của mình chợt tới. Mặc dù sau khi chết hội chịu nhục, vậy cũng so còn sống thời điểm cường. Mà ngay một khắc này, Hắc Vân Bảo trên không đột nhiên vang lên một cái trời nắng như thiên lôi phẫn nộ tiếng hô, Hắc Vân Bảo người, Bạch Diên Lương ở nơi nào? Là đại thúc. Bạch Diên Lương trong nội tâm vui vẻ, nhưng chảy nhỏ giọt chảy ra máu tươi rất nhanh làm cho nàng ý thức mơ hồ, chợt bất tỉnh nhân sự. Quy 1 chương 236, phanh thây xé xác. Chương 236, phanh thây xé xác. Hắc trạch trên không tràn ngập khí độc cho tới nay đều là Hắc Vân Bảo một đại chủ muốn phòng ngự bình chướng, loại độc chất này độc chướng tính rất mạnh, cho dù là tứ trọng thiên cao thủ cũng không dám khinh thường, hơi không chú ý sẽ thân chúng kịch độc. Hắc Vân Bảo người chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đem màu đen khí độc cho tiêu trừ sạch, bởi vì này loại khí độc là từ hắc trạch trong liên tục không ngừng thăng lên, như thế nhiều năm trước tới nay chưa từng có đình chỉ qua. Bất quá, hôm nay loại này thiên cổ không thay đổi tình huống lại bị người cải biến. Theo hư không một tiếng tức giận giống to, khôn cùng cuồng phong theo bốn phương tám hướng thổi đi qua. Bao táp vòi rồng thanh thế làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp diễn tấu lấy hắc trạch bên trên khí độc, về sau, gió thổi không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh, chưa từng có đi bao lâu, Hắc Vân Bảo công chính tại cuồng hoan uống vào rượu mừng người liền phát hiện hắc trạch phía trên khí độc liền yếu đi. Cái này, ta là uống say sao? Làm sao có thể? Vô số tiếng kinh hô từ phía dưới truyền ra, mang theo rõ ràng không thể tin, hiển nhiên trước mắt một màn lúc cỡ nào kinh người. Bất quá, cho dù bọn họ lại như thế nào không tin, cũng không cải biến được khí độc biến mất vận mệnh. Biểu cuốn vòi rồng gào thét mà đến, toàn bộ không trung đều quanh quẩn vù vù tiếng gió, thật là làm cho người ta sợ hãi. Rầm rầm rầm. Đây trời có khô tại bay múa, thậm chí một ít cái khát máu hung thú đều bị thổi lên trời, ngay tiếp theo vô số nước bùn cùng máu tươi. Bành! Phản phất là một cái quả bom tóe nổ tung rồi. Màu đen phía trên bao phủ Hắc Vân Bảo nhiều năm khí độc cầm ẩm vỡ ra, triệt để biến mất. Từng ấy năm tới nay như vậy, Hắc Vân Bảo cũng là lần đầu tiên nên đón ánh mặt trời. Chỉ là, cái này ánh mặt trời nhưng lại trời chiều, như máu đồng dạng đỏ tươi, lộ ra có chút chói mắt, lại để cho người choáng váng. Xem, đó là cái gì? Hung thú, một chỉ hung thú. 8 cái đầu, lão hổ thân thể, còn có 10 đầu vĩ ba, đây là cái gì hung thú? Không chúng độc chướng vừa mất trừ, mọi người tầm mắt cũng rộng mở trong sáng, thấy rõ không chung hết thảy, vốn tưởng rằng là một người đến Hắc Vân Bảo quấy rối, không ngờ đúng là một đầu hung thú. Chỉ có điều cái này đầu hung thú bộ dáng nhìn về phía trên thật là hung ác, quanh thân quanh quẩn lấy lạnh lạnh sát khí, chỉ nhìn liếc, tự lại để cho người theo đáy lòng toát ra một cỗ cảm giác mát, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy sợ hãi. Cái này đầu hung thú đương nhiên này đây Thiên Ngô chân thân tồn tại Phi Liêm. Từ khi biết được Bạch Diên Lương đã thân ham Hắc Vân Bảo về sau, Phi Liêm thậm chí chẳng quan tâm đi trừng phạt Bạch gia, liền mang theo vi ba ngựa không dừng vó một đường tung hoành chạy như bay, trực tiếp thẳng hướng Hắc Vân Bảo. Trong lúc cũng đưa tới một ít người chú ý, bất quá thời gian khẩn cấp, Phi Liêm cũng bất chấp những này, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất, Phi Liêm đi tới Hắc Vân Bảo. Trông thấy hắc trạch phía trên khí độc về sau, cũng là có một ít khổ sở não. Nhưng nghĩ đến Bạch Diên Lương có lẽ đang tại thủy sinh lửa nóng ở bên trong, Phi Liêm lúc này bất chấp tiêu hao lực lượng, trực tiếp dùng cuồng phong diễn tấu lấy khí độc, đến tận diệt. Từ không trung quan sát mà xuống, Phi Liêm tương đối hài lòng kiệt tác của mình, nhưng thấy cái kia mênh mông hắc trạch đã ở vừa rồi trong cuồng phong bị hung hăng vơ vét dày đặc một tầng. Trong thời gian ngắn, hắc trạch phía trên muốn lại hình thành như vậy một tầng khí độc, là vạn không được có thể. To lớn thành quả chiến đấu Phi Liêm chỉ là nhìn lướt qua, tiểu nghiêm nghị quát, Bạch Diên Lương ở đâu? Vâng. Trong ngôn ngữ, Phi Liêm trực tiếp đưa tới một cái phong bạo, ném vào Hắc Vân Bảo. A a a. Đột ngột tầm đó, không ít mọi người còn đắm chìm tại khí độc biến mất trong lúc khiếp sợ, lúc này Phi Liêm lại là một chiêu tập kích, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu rồi. Mà Phi Liêm nén giận một kích, uy lực lại làm sao có thể hội nhỏ, lúc này có hơn 10 người thân thể vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Đối với cái này những người này, Phi Liêm trực tiếp đương xúc sinh đối đãi, bởi vì lúc trước tại sưu tập hồn khắp sơn mạch tư liệu lúc, tiểu nghe nói qua về Hắc Vân Bảo một ít tin tức, biết rõ đó căn bản là một đám cặn bã, việc ác bất tận. Hôm nay Bạch Diên Lương càng là rất có thể bị đám hôn đản này tai họa, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, tăng thêm Phi Liêm tận mắt nhìn thấy, thấp quả thực là trướng khí mù mịt, mỗi người trên người đều lộ ra đầm đặc sát khí, diện mục hung ác, không giống người tốt. Ngoài ra, Phi Liêm thần niệm quét qua, cũng nhìn thấy không nữ giờ phút này chính Siêm Y Lam Lũ nằm ở trống trải trên mặt đất, một ít người trực tiếp tại đại đỉnh người xem phía dưới tiến hành khó coi sự tình. Ngươi là người nào, dám đến ta Hắc Vân Bảo nháo sự? Cưu Tuấn vọt ra, nhìn qua Phi Liêm hung ác bộ dáng, cũng là một hồi kinh hãi. Vừa rồi đang nghĩ ngợi muốn thử một lần Bạch Diên Lương hương vị, nào biết đột nhiên liền giết ra Phi Liêm cái này chỉnh giáo kim, lại để cho hắn thập phần mất hứng. Vốn là muốn cho Phi Liêm một bài học, nào biết Phi Liêm thứ nhất là sốc hết lên Hắc Vân Bảo tự nhiên bình thường, lại một chiêu trực tiếp giết chết mấy chục cái Hắc Vân Bảo tu luyện giả. Tình như vậy hình, lại để cho Cửu Tuấn thập phần tin tưởng đó là một chắp tay cường giả. Bất quá, dám đến Hắc Vân Bảo náo sự, quả thực ăn no dỗi việc lấy. Nếu như là ngày bình thường Cửu Tuấn còn thật sự có chút ít sợ hãi, nhưng hiện tại sao? Nhớ tới phụ thân đang tại làm bạn cái kia hai vị đại nhân, Cửu Tuấn dũng khí mười phần, hướng phía Phi Liêm lại là quát lạnh một tiếng, "Súc sinh, thức thời chạy nhanh nhận tội, bằng không thì ngươi dám như thế nào đây?" Phi Liêm lạnh lùng cười cười, tâm niệm vừa động, cuồng phong tái khởi, biểu cuốn mà đi, tuy nhiên Hắc Vân Bảo người đã có đề phòng, nhưng vẫn là có hơn 10 người trực tiếp lần nữa bị chặn ngang cắt đứt, huyết lưu tại chỗ. "Đại ca, không tốt, Bạch tiểu thư chết rồi." Mọi người ở đây kinh nghi lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên theo vừa rồi Cửu Tuấn chú rể trong phòng bật ra, đúng là Hắc Vũ Dực Long, vị ba. Vừa rồi khí độc vừa vỡ, Phi Liêm tiểu cảm ứng được Bạch Diên Lương tồn tại, lập tức dùng to lớn thanh thế hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, mà Vĩ Ba tiểu lặng lẽ tiến đi cứu người, nào biết hay vẫn là chậm một bước, Bạch Diên Lương đã tự vận rồi. Vĩ Ba trở đi Bạch Diên Lương trực tiếp bay tới, căn bản không nhìn người khác ngăn trở, trên thực tế dám ngăn trở mọi người trực tiếp bị Phi Liêm chém giết. "Đại ca." Vĩ Ba xưng hô này ngược lại là đã gọi cực kỳ thuận miệng rồi, Phi Liêm cũng lười được quan cái này chỉ đần điều. "Nhà đầu." Thần niệm quét qua, Phi Liêm tiểu lửa giận rào rạt, đã sớm đoán được kết quả này, mà khi sự thật bày ở trước mắt lúc, hay vẫn là khó như vậy dùng thừa nhận. Cỡ nào đáng yêu thiện lương cô nương, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Chiếu cố tốt nàng. Phi Liêm hất lên tay, thi triển cấm chế, đem Bạch Diên Lương thi thể bảo vệ tốt, vừa rồi hắn đã xem qua, Bạch Diên Lương linh hồn đã không trong người, nhưng thi thể hay vẫn là ấm áp, hiển nhiên vừa mới chết qua không lâu. "Người là Cửu Tuấn?" Nhìn thấy Cửu Tuấn mặc trên người hồng đỏ đau, có lẽ tiểu là Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ. Mà nghe nói thằng này có một kiện gọi là Ngọc Nữ Đồ Ma Tông bảo vật, chuyên môn thu thập các loại nữ nhân linh hồn, hẳn là. "Đúng vậy." Cửu Tuấn phát hiện Phi Liêm ánh mắt cực độ lạnh buốt, ẩn ẩn có chút phát lạnh, bất quá vẫn là lớn tiếng trả lời, đồng thời coi chừng đề phòng. Phi Liêm nghe xong, âm thanh hung dữ cười lạnh, "Vậy thì phanh thây xé xác a." Quy 1 chương 237, diệt sát cửu nhân. Chương 237, diệt sát cửu nhân. Trong nháy mắt, so vừa rồi mãnh liệt ngàn vạn lần cuồng phong đem Cửu Tuấn bao vây lại, căn bản không cho hắn phản kháng. Chợt, Cửu Tuấn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tiểu trên không trung vang lên. "Cứu mạng! Cha, cứu cứu ta! Cứu!" Đứt quãng tiếng la khóc trong gió truyền ra, không ai có thể xem trong gió mát chẳng cảnh, chỉ có thể theo thê thảm tiếng kêu rên cảm nhận được cửu gia thống khổ. Không trung thành từng mảnh rơi lấy thịt, rất mỏng rất mỏng. Đồng thời, một chút huyết thủy cũng trên không trung rơi. "Cứu mạng!" Tất cả mọi người chấn kinh rồi, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, đều đã quên đi bẩm báo. Việc ác bất tận bọn hắn cũng cho người khác thi triển qua phanh thây xé xác, thậm chí kinh khủng hơn hình phạt cũng thử qua, chẳng qua là khi lúc bọn hắn chỉ là cảm nhận được vui vẻ khoái hoạt, bởi vì đó là thi triển tại trên thân người khác, bọn hắn chỉ hưởng thụ lấy quá trình nhanh cảm giác. Mà hôm nay cái này đầu khủng bố hung thú vậy mà dùng loại thủ pháp này để đối phó Cửu Tuấn, càng là thành từng mảnh cắt như thế chi mỏng, gần như trong suốt. Loại này rất nhanh thiết cắt, sẽ không để cho người rất nhanh tử vong, nhưng cảm giác đau thần kinh cơ hồ đạt đến cực hạn, mỗi một lần thiết cắt đều lại để cho người sinh ra khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mọi người mặt đều trắng bệch, thậm chí quên muốn đi tiểu Cửu Tuấn, chỉ là chỉ ngây ngốc nhìn xem. Cũng không biết bao lâu, mọi người mới tại một tiếng bi thống vạn phần tiếng kinh hô trong bừng tỉnh, "Tuấn Nhi!" Một cái đang mặc áo đen lão giả xông lên thiên không, một đoàn khói đen tựa như công kích vọt vào trong cuồng phong, chợt, phong bạo lại thật sự biến mất. "Tuấn Nhi!" Lão giả vừa thấy Cửu Tuấn bộ dáng, lập tức tròn mắt muốn nức, lúc này ở đâu còn có thập Cửu Tuấn, chỉ còn lại có một bộ khô lâu. Thượng diện còn giữ một chút nhục cùng máu tươi, hắn thân thể của hắn cũng không trông thấy rồi. Bất quá, Cửu Tuấn đầu lại nguyên vẹn lưu lại, thượng diện một trương hoàn toàn vặn vẹo mặt có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được hắn đến cùng đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ. "Hừ." Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, vẫn không quá hạ giận, loại người này cặn bã nên dùng loại biện pháp này đến khiển trách. Đem một kiện đồ đồng dạng khói đen bao phủ đồ vật thu vào, cái đồ chơi này tựu là ngọc nữ đồ, vừa rồi Phi Liêm theo Cửu Tuấn trên người lấy được. Thân nghiệm điều tra qua, Bạch Diên Lương linh hồn hoàn toàn chính xác tại bên trong, khá tốt, tịch thu đến cái gì tổn thương, chỉ là lâm vào trong mê ngủ. Đợi trước mặt hết thảy sự tình xử lý hoàn tất về sau, Phi Liêm lại nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào cứu cái này tiểu nha đầu đáng thương. Đồng thời, Phi Liêm cũng phát hiện Ngọc Nữ Đồ nội ít nhất còn có vài chục vạn linh hồn tồn tại, thực khó có thể tưởng tượng Cửu Tuấn Niên Kỷ còn như vậy điểm đại, đến tột cùng là như thế nào tai họa nhiều như vậy người. Giết, nên giết, toàn bộ đều nên giết. Phi Liêm hung ác chằm chằm vào phía dưới những người này, trong nội tâm sát ý phóng đại, nếu như không có những người này trợ giúp, Cửu Tuấn làm sao có thể có được nhiều như vậy người vô tội linh hồn. Mà ở Phi Liêm sát ý cùng run sợ lúc, Cửu Tuấn phụ thân, Hắc Vân Bảo bảo chủ, Cửu Nhân cũng là sát ý rào rạt. Cửu Nhân cả đời tu luyện ma công, già mới có con, đối với Cửu Tuấn đó là sủng ái tới cực điểm, hắn là bất luận cái gì yêu cầu đều thỏa mãn. Vì Cửu Tuấn về sau phát triển, Cửu Nhân cũng là trăm phương ngàn kế muốn hết mọi biện pháp, muốn vì hắn trải đường. Cửu Tuấn lần này hôn sự chính là như vậy cân nhắc. Thậm chí, Cửu Nhân bắt lấy Cửu Tuấn kết hôn thời cơ, mời tới Ám Ma Tông hai vị trưởng lão, vì chính là đem Cửu Tuấn tại Ma Tông lộ trải bằng, vì hắn đắc bên trên Ám Ma Tông quan hệ. Ám Ma Tông chính là Ma Tông tứ đại tông một trong, chỉ cần quan hệ xử lý tốt, ngày ấy sau chỗ tốt tự nhiên là nhiều không kể xiết. Vốn hết thảy đều cơ bản thỏa đáng, Ám Ma Tông hai vị trưởng lão cũng đúng Cửu Tuấn cũng là rất tán thưởng, cố ý thu hắn làm đồ đệ. Có thể tại loại này thời khắc mấu chốt, Cửu Tuấn lại đột nhiên bị đến hung thú giết chết, hơn nữa cái chết bộ dáng là cái dạng này thê thảm. Ta giết ngươi. Tam tử chi thống. Sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cửu Nhân huyết hồng hai mắt, quanh toàn thân mạo hiểm rào rạt ma diễm, trực tiếp bốc cháy lên sinh mệnh lực, muốn cùng Phi Liêm đồng quy vu tận. Vừa rồi mặc dù không có cùng Phi Liêm so chiêu, nhưng Phi Liêm liên tiếp cử động, lại để cho Cửu Nhân biết rõ Phi Liêm là cái cực kỳ khó chơi địch nhân cường đại. Như ngay từ đầu không đem hết toàn lực, chỉ sợ chết tiểu là chính bản thân hắn. Kim sắc đạo văn, Hắc Thiên. Nhìn như hai chữ, uy lực không bằng trước khi gặp được một chữ đại, thế nhưng mà Cửu Nhân tu luyện mấy trăm năm, sử dụng đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Chỉ vừa ra tay, Phi Liêm tiểu cảm nhận được chiêu này lợi hại. Bầu trời lập tức đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như đã đến ban đêm. Một cỗ vô cùng hắc cảm giác tập tuân ra trong lòng gian, phản phất loại này hắc đã thẩm thấu linh hồn, lại để cho người cảm giác được là thân ở một cái vĩnh viễn không cách nào dây rủa trong lồng giam. Đồng thời, cuốn manh áp lực theo bốn phương tám hướng lao qua, làm cho người cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết. Cương đại thần niệm bất trụ dò xét lấy bốn phía, Phi Liêm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, biết rõ gặp thực lực địch nhân cường đại. Bất quá, Phi Liêm cũng không lo lắng, một bên chống tự lại, một bên dùng đạo nhãn quan sát đến bốn phía. Đạo nhãn là hắn lớn nhất dựa, càng là đã đến cảnh giới sâu vô cùng chỗ, đạo nhãn tác dụng càng rõ ràng nhất. Đạo nhãn không chỉ có thể khám phá người khác đạo văn chỗ đại biểu tác dụng, đồng dạng có thể khám phá người khác đạo văn chỗ thiếu hụt ở địa phương nào. Cũng tỉ như, tại đây, cơ hồ là lập tức, Phi Liêm tâm niệm vừa động, Thiên Ngô chân thân ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, cánh tay cùng vị ba cùng một chỗ của vũ, tám cái đầu đồng thời phát ra hồ khiếu. Phong, phong, phong. Cựu nhân chiêu này Hắc Thiên là cùng loại khốn thuật loại thiên phú, bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn khốn tiến Hắc Thiên ở bên trong, nếu như không thể cưỡng ép phá vỡ đi ra, chỉ có một con đường chết. Bởi vì tại Hắc Thiên ở bên trong là không có linh khí tồn tại, cái này chỉ là cựu nhân một cái nốt không gian. Thập phần đặc biệt mà khủng bố thiên phú, đáng tiếc, gặp có được đạo nhãn Phi Liêm. Cựu nhân cũng không có đem Hắc Thiên tu luyện tới nơi tuyệt hảo, y nguyên có sơ hở, mà cái này sơ hở bị Phi Liêm phát hiện về sau, là được cựu nhân chỗ chí mạng. Thông qua Thiên Ngô chân thân cường đại khống chế phong năng lực, Phi Liêm tiêu hao bản thể lực lượng, trực tiếp theo ngoại giới triệu hoán tiến của phong, đã phá vỡ Hắc Thiên. Trong chốc lát, Phi Liêm điên cuồng hét lên một tiếng, giãy giụa ra Hắc Thiên lao lùng, cường hành khí thế trong gió càng hiện uy mãnh liệt cùng hung hãn. Cửu nhân ngửa mặt lên trời nổ ngụm huyết, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Hắn Hắc Thiên liền tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả đều có thể vây khốn cả buổi, mà Phi Liêm chỉ là dùng một phút đồng hồ không đến thời gian tiểu đã phá vỡ. Điều đó không có khả năng. Cửu nhân liều mạng lắc đầu, hắn không tin sự thật này. Thế nhưng mà, Phi Liêm như thế nào lại quan tâm hắn có tin hay không? Đi chết đi. Ra lao lung về sau, Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kéo lên một chỉ cực lớn bàn tay, hướng phía Cửu nhân chụp được, cho đến giờ phút này Cửu nhân mới ý thức tới muốn chạy trốn lấy mạng, đáng tiếc đã muộn. Bành! Một bãi thịt nát trên không trung tóe tạc. Quy 1 chương 238, Huyền Minh. Chương 238, Huyền Minh. Bảo chủ chết rồi. Nhìn qua không trung tóe nổ tung thịt nát, tất cả mọi người sợ ngây người. Tứ trọng thiên thực lực, tung hành mấy trăm năm cường đại bảo chủ, mỗi người sợ hãi cửu nhân, chết rồi. Điều này sao có thể? Một chiêu. Chỉ một chiêu. Cường đại như thế bảo chủ tiểu bị miểu sát rồi, càng là ngay cả chạy trốn mệnh đều trốn không thoát. Chạy mau mệnh a. Đây là mỗi người trong đầu nghĩ cách, trong chốc lát, đã có người bắt đầu hành động. Bất quá, Phi Liêm như thế nào lại để cho những cặn bã này chạy lâu này? Đều đi chết đi. Phi Liêm hừ lạnh một tiếng, nhìn qua phía dưới bối rối chạy thục mạng người, tựu như là nhìn xem một đám xuất sinh. Những người thả này bọn hắn đi ra ngoài bất quá là hại càng nhiều nữa người mà thôi. Phong, khủng bố phong, chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi phong thanh âm. Trước kia luôn cảm thấy gió thổi vô cùng thoải mái, nhưng hiện tại thời khắc này, Sở Hưu muốn chạy trốn lấy mạng mọi người âm thầm thể, đời này không bao giờ nữa muốn nghe gặp phong thanh âm. Hưu hưu hưu, phong uy lực lại giờ khắc này đã nhận được lớn nhất thể hiện, thiên nhiên uy lực như thiên uy đồng dạng bày ra, từng đạo phong nhận như chết như thần thu gặt lấy tánh mạng. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc. Hội tụ thành một mảnh, nhưng không ai hội thương cảm. Từ đầu đến cuối vĩ ba đều xem lấy hết thảy trước mắt, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Bất quá, xem hết đây hết thảy về sau, đối với một màn này, vĩ ba thiệt tình cảm thấy Phi Liêm đối thoại ra quá nhân từ rồi. Cùng Bạch gia so sánh với, Hắc Vân bảo đây là trực tiếp diệt tộc a. Bất quá diệt tộc tiểu diệt tộc, hồn khắp sơn mạch trong bị người diệt tộc hung thú cũng số lượng cũng không ít, hết thảy bất quá là mạnh được yếu thua mà thôi. Nhưng vĩ ba thật sự vì Phi Liêm biểu hiện thực lực mà cảm thấy khủng bố. may mắn Vi Ba đại gia không có có đắc tội thằng này, bằng không thì. Bất quá, như bây giờ cường đại gia hỏa đúng là Vi Ba đại ca, ha ha, Vi Ba đại gia là trên thế giới thông minh nhất Hắc Vũ Dực Long. Ngay tại Vi Ba âm thầm may mắn lúc, lại chợt phát hiện xa xa có lượng đạo bóng đen thời gian dần qua đi xa, tựa hồ làm mớn. Chạy trốn. Như vậy không có cốt khí. Lúc này, Vi Ba đại gia thập phần tiện lương cho hai người một cái biểu hiện cốt khí cơ hội, hướng Phi Liêm cao giọng nhắc nhở, đại ca, bên kia có hai tên gia hỏa muốn chạy trốn. Huyền Minh thiệt tình ruột đều hối hận thanh rồi. Lại nói ngày đó cùng Ngao Hùng cùng một chỗ mang theo ám ma tông người đi hồn khắp sơn mạch xuất phát tầm bảo, nào biết không có gặp được người của thế lực khác vật, tự gặp hung thú triều dâng, những mỗi một cái đều là kia hồn khắp sơn mạch ở chỗ sâu trong cường đại hung thú, từng cái đều là tứ trọng thiên thực lực, phi thường đáng sợ. Đương nhiên, cũng có tam trọng thiên hung thú, nhưng những đến một lần kia đều là một đoàn, mặc dù là Huyền Minh thực lực cường đại, cũng là phí hết thật lớn một phen công phu, mới chật vật cùng Ngao Hùng cùng một chỗ trốn ra hồn khắp sơn mạch. May mắn không chết hai người thực sự bị thương, vì vậy Ngao Hùng tựu đề nghị đến Hắc Vân Bảo tu dưỡng một thời gian ngắn, cũng tốt có một chỗ đặt chân, miễn cho bị người của thế lực khác phát hiện đuổi giết. Huyền Minh tưởng tượng cũng hiểu được không tệ, dù sao Hắc Vân Bảo cùng Ngao Hùng còn một điều quan hệ, coi như là Ám Ma Tông một cái chi nhánh thế lực. Vì vậy, Huyền Minh tiểu cùng Ngao Hùng cùng đi đến Hắc Vân Bảo, lại vừa gặp Cửu Tuấn đại hôn, tăng thêm Cửu Nhân cố ý định bỏ xuống, thời gian qua hết sức thoải mái. Thương thế đã ở Cửu Nhân đại dưới sự nỗ lực, tìm tới linh đan rượu dược chữa khỏi hơn phân nửa. Nhưng hồn khắp sơn mạch sự tình bọn hắn hay vẫn là cần hồi bẩm tông môn, vì vậy liền quyết định lấy đợi Cửu Tuấn ngày cuối cùng chúc mừng qua đi, tự lập tức phản hồi Ám Ma Tông. Vốn hết thảy đều rất tốt, nào biết cuối cùng trước mắt giết ra một cái hung thú, tưởng rằng truy của bọn hắn đến, nhưng nghe trong chốc lát sau mới biết được là do ở cái kia cái gì không ngờ tân lương. Nhưng xảo diệu chính là đúng lúc này, Ngao Hùng phát hiện trước mắt hung thú tiểu là ngày đó giết chết hắn tử tôn hung thủ, bởi vì hắn cảm ứng được này đạo ấn ký khí tức. Tuy nhiên, ám ma ấn ký đã bị tiêu trừ. Lần này, Ngao Hùng liền quyết định phải trợ giúp cựu nhân giết cái này đầu hung thú, thứ nhất là cho tử tôn báo thủ, thứ hai là cho cựu nhân một cái mặt mũi. Dù sao, trong khoảng thời gian này cựu nhân hay là đối với hai người chiếu cố vô cùng tốt. Cho nên vừa mới bắt đầu hai người còn ngồi được, cũng cho rằng cái này đầu hung thú thực lực cũng không cường đại, mà khi cửu nhân bị một chiêu miểu sát về sau, hai người mới biết được cái này hung thú đáng sợ, lập tức muốn chuẩn bị trốn đi. Về phần lúc trước ý định, rất không có cốt khí toàn bộ dứt bỏ mặc kệ. Có chuyện gì có thể so sánh hai tánh mạng con người còn trọng yếu? Vốn hai người còn lo lắng chạy trốn không dễ, dù sao quá mức rõ ràng, chờ phân phó hiện tất cả mọi người cùng một chỗ chạy trốn, mà Phi Liêm cũng thả ra đại chiêu quấy long trời lỡ đất lúc, hai người vẫn còn may mắn không thôi, loại này hỗn loạn tình huống thích hợp nhất vụng trộm trốn chạy để khỏi chết. Nói thật, Phi Liêm thật đúng là không sao cả chú ý hai cái trốn chạy để khỏi chết người. Dù sao tứ trọng thiên thực lực, có thể muốn ngụy trang trốn chạy để khỏi chết, Phi Liêm cũng không dễ dàng phát hiện. Không biết làm sao vận mệnh như thế chơi người, Vĩ Ba một cái ở ngoài đứng xem thấy rõ, chỉ trong nháy mắt, liền phát hiện hai người này tồn tại. Mà cũng ngay tại Vĩ Ba lớn tiếng nhắc nhở Phi Liêm thời điểm, Huyền Minh cùng Ngao Hùng không tại che giấu, lập tức hiện ra thân hình, trực tiếp vận công phi tốc rời đi. Thẳng đến cuối cùng một khắc, hai người cũng không có cùng một chỗ cùng Phi Liêm chém giết dũng khí, ai bảo Phi Liêm thực lực đáng sợ như thế mà bọn hắn lại có thương tích thế tại thân. Muốn chạy trốn. Cái này dù cho Vĩ Ba không có nhắc nhở, Phi Liêm cũng phát hiện hai người này tồn tại, lập tức hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thân hình tiểu tung vượt qua tầm hơn 10 trượng, hướng phía hai người đuổi theo. Chia nhau chạy. Lập tức, hai người đều đã có cái chủ ý này, quyết đoán tách ra trốn chạy để khỏi chết. Quả nhiên, Phi Liêm trong lúc nhất thời không biết nên truy cái đó một cái, chần chờ sơ qua, tiểu hướng phía Huyền Minh phương hướng đổi tới. Truy một cái đằng trước là một cái. Phi Liêm là nghĩ như vậy, mà ở phát hiện Phi Liêm hướng phía chính mình đuổi theo về sau, Huyền Minh sắc mặt một khổ, thằng a, thằng này như thế nào hướng ta đuổi đi theo? Mệt mỏi trốn chạy để khỏi chết lúc, Huyền Minh vội vàng vận chuyển đầu, nghĩ đến biện pháp giải quyết, làm như thế nào dạng bảo trụ tánh mạng của mình. Tại phát hiện Phi Liêm một mực sử dụng phong năng lực về sau, Huyền Minh đã biết rõ thằng này tốc độ nhất định rất nhanh, quả nhiên, chỉ dùng thoáng trong chốc lát, hai người chênh lệch tiểu kéo vô cùng gần rất gần. Mắt thấy như thế nào chạy đều chạy không thoát, may mà, Huyền Minh ngừng lại. Như thế nào không chạy? Phi Liêm có chút kỳ quái, đi vào Huyền Minh trước người, tò mò nhìn thằng này, cũng là tứ trọng thiên cường giả. Chúng ta không oán không cừu, không cần ngươi chết ta mất mạng, ta chỉ là vừa mới tại Hắc Vân Bảo làm khách mà thôi. Huyền Minh cười khổ nói, đốn chỉ chốc lát, lập tức ném ra bản thân thẻ đánh bạc, nói: "Ta có biện pháp cứu tiểu cô nương kia." Vừa rồi tình hình Huyền Minh đã xem rất rõ ràng, biết rõ Phi Liêm thập phần để ý Bạch Diên Lương, mà cái này chính là của hắn thẻ đánh bạc. "A, biện pháp gì? Ngươi muốn cam đoan không giết ta? Nếu như ngươi thật không phải là Hắc Vân Bảo người, ta có thể đáp ứng ngươi." Nghe được đáp án này, Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra. Quy 1 chương 239, biện pháp. Chương 239, biện pháp. "Đại ca." Vĩ Ba hiếu kỳ ngó ngó đi theo Phi Liêm sau lưng Huyền Minh, không rõ vừa rồi rõ ràng là truy giết đi qua. Hiện tại hai người như thế nào cùng một chỗ đã tới. Bất quá, Vĩ Ba cũng mặc kệ hội những này, biết rõ Phi Liêm quan tâm chính là Bạch Diên Lương, vì vậy lập tức đem Bạch Diên Lương thi thể đưa đến Phi Liêm trước mặt, lại để cho hắn xem xét. Cẩn thận kiểm tra một chút Bạch Diên Lương thân thể, Phi Liêm vận công đem hắn trên người đã bị tổn thương tiêu trừ về sau, tiểu nhìn về phía Huyền Minh, nói: "Như thế nào cứu?" Bạch tiểu thư thân thể cùng linh hồn cũng còn tại, chỉ có điều cả hai chúng nó đã chia lìa, muốn một lần nữa hợp cùng một chỗ, nhất định phải có một loại xương là Niết Bàn Châu bảo vật. Niết Bàn Châu? Đúng. Loại này Niết Bàn Châu có thể tỉnh lại mê man linh hồn, khiến cho cùng thân thể một lần nữa hợp thể. Huyền Minh giới thiệu đạo, đốn chỉ chốc lát, lại nói: "Bất quá, Niết Bàn Châu cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là ta Ám Ma Tông cũng không có." Trên đường đi, Phi Liêm đã biết Huyền Minh chi tiết, bất quá hắn không có gì ngạc nhiên, quản hắn khỉ gió cái gì Ám Ma Tông Hắc Ma Tông, với hắn mà nói, không có gì ý nghĩa. Cái kia địa phương nào có? Phi Liêm trực tiếp đương. Niết Bàn Châu là Phượng Hoàng tộc thánh vật, Phượng Hoàng tộc đệ nhất thế gia Ly gia 72 phong bên trong ngọn núi chính, Bất Tử Phong trong thì có một khỏa. Ngươi không có gạt ta. Phượng Hoàng tộc đệ nhất thế gia Ly gia uy danh Phi Liêm cũng hơi có nghe thấy, không giống với Bạch gia, Ly gia nhưng là chân chính có ngũ trọng thiên lão gia hỏa tỏa chấn. Tuyệt đối không có. Huyền Minh ngượng ngùng cười cười, trực tiếp lắc đầu. Hắn ngược lại là thật không có lựa gạt Phi Liêm, Ly gia xác thực là có một khỏa Niết Bàn Châu, chỉ có điều cái khỏa hạt châu này là Ly gia cho bảo, như thế nào có thể đơn giản lấy được. Hơn nữa, cho tới nay Ly gia đều là Phượng Hoàng tộc chính thống nhất Phượng Hoàng huyết mạch, đối với Ma tông bảo trì kiên quyết nhất chống cự. Phi Liêm cường thế Huyền Minh cũng nhìn thấy, nếu như hắn đi làm ồn ào Ly gia, nhất định có thể đem Ly gia thực lực gọn yếu rất nhiều. Nếu như tiêu diệt Ly gia, cái kia càng là không thể tốt hơn rồi. Nếu như diệt không hết, ngược lại xa rời ra tiêu diệt, vậy hắn chẳng phải giải thoát rồi. Huyền Minh đánh chính là tính toán, Phi Liêm không phải quá minh bạch trong đó con thẳng thẳng, nhưng cũng biết thằng này không có an cái gì hảo tâm. Bất quá, Phi Liêm ngược lại cũng không sợ thằng này không an hảo tâm, sợ đúng là hắn an hảo tâm, nếu như vậy, hắn ngược lại không biết nên làm sao bây giờ rồi. Tốt nhất không đùa hoa chiêu gì, bằng không thì ta không chỉ có muốn giết ngươi, mà ngay cả các ngươi Ám Ma tông cũng muốn cùng một chỗ đã diệt. Đem Hắc Vân Bảo tận diệt mất về sau, Phi Liêm nói loại lời này thời điểm càng là sát khí đằng đằng. Trong ngay mắt, Huyền Minh sau lưng mắt lạnh, cảm thấy mình không nên như vậy tính toán Phi Liêm. Bất quá, vừa nghĩ tới Ám Ma tông cường đại, Huyền Minh lại yên tâm lại, Ám Ma tông có thể trở thành Di Thất Đại Lục bên trên tứ đại ma tông một trong, trăm ngàn năm qua một mực ngật đứng không ngã, tự nhiên có sự cường đại của hắn chỗ. Yên tâm, ta làm sao dám lừa gạt ngươi? Hừ. Phi Liêm lạnh lùng khẽ hừ, nhớ tới một vấn đề, Bạch Diên Lương thân thể nên làm cái gì bây giờ? Linh hồn ly khai thân thể về sau, Bạch Diên Lương thân thể nếu như không có gì tốt đích phương pháp xử lý đến bảo trì sức sống, sẽ rất mở đích mục nát. Hơn nữa, bảo vật mặc dù cam đoan thân thể không mục nát, đợi ngày sau Bạch Diên Lương linh hồn trở về thân thể lúc, cũng sẽ biết bởi vì thân thể quá lâu không có hoạt động mà tạo thành vĩnh cửu khuyết điểm. Phi Liêm cần muốn một cái biện pháp, không chỉ có muốn cam đoan Bạch Diên Lương thân thể không mục nát, còn muốn như người sống đồng dạng tràn ngập hoạt tính. Vốn đặt ở càn khôn tạo hóa đỉnh là nhất định cũng được, trong lúc này tràn đầy tạo hóa sinh cơ, bất kỳ vật gì phóng ở bên trong cũng sẽ không mục nát. Bất quá hiện tại có một đầu thượng cổ cự long thi ma chiếm cứ lấy, Phi Liêm cũng không có cách nào xử lý sạch, càng không khả năng phóng xuất, dù sao cái này trên đầu cổ cự long thi ma thế nhưng mà đối với hắn hận thấu xương đây này. Đúng rồi, ngươi biết có biện pháp nào có thể khống chế thi ma sao? Phi Liêm bất động thanh sắc, hướng về Huyền Minh hỏi. Thằng này cũng là ma tông chi nhân, có lẽ có thể biết có cái gì cao minh bạn pháp để khống chế thi ma. Khống chế thi ma? Huyền Minh nghe xong, trong nội tâm sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, chợt nghĩ đến Phi Liêm là một chỉ hung thú, chẳng lẽ lại hắn muốn khống chế hồn khắp sơn mạch bên trong thượng cổ thi ma? Cẩn thận tưởng tượng, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Lập tức, Huyền Minh có chút kinh hãi tại Phi Liêm trí tuệ, cảm nhận được hung thú đáng sợ. Bất quá, khống chế thi ma đích phương pháp xử lý hắn cũng thật là không có. Hơn nữa, mặc dù là dùng khống chế thi ma lấy xương thi ma tông, tựa hồ cũng là không có cách nào khống chế hồn khắp sơn mạch bên trong thượng cổ thi ma. Bởi vì những thượng cổ kia thi ma thực lực quá cường đại, căn bản không bị khống chế. Lập tức, Huyền Minh thành thật lắc đầu, nói, không có. Bất quá, có chuyện nói thẳng. Phi Liêm mặt lạnh lấy, rất không thích người khác gấp gáp đúng. Bởi vì trước mắt thằng này lại để cho hắn không rất ưa thích, minh mắt xem xét tựu là ưa thích tính toán cái này, tính toán cái kia âm hiểm thế hệ. Tựa hồ cũng cảm nhận được Phi Liêm không ngờ chi sắc, Huyền Minh vội vàng cười nói, bất quá thi ma tông có biện pháp là có thể khống chế thi ma, đến lúc đó ta lại để cho thi ma tông đạo hữu cho các hạ một môn khống chế thủ pháp. Đến lúc đó, ta hiện tại muốn dùng. Phi Liêm trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, bất quá những là này không thể nói cho Huyền Minh, bằng không thì lại để cho thằng này biết rõ trong tay mình có tiên thiên linh bảo, phiền toái thêm nữa. Làm như thế nào cam đoan Bạch Diên Lương thi thể lâu này? Ngay tại Phi Liêm buồn rầu lúc, Vị Ba đột nhiên nói chuyện nói, đại ca, ngươi là ở buồn rầu nên như thế nào cam đoan Bạch tiểu thư thân thể không xấu sao? Đúng vậy a, ngươi có biện pháp? Phi Liêm tò mò nhìn cái này đầu đần điểu, mới nhớ tới cái này tựa hồ là một chỉ không đơn giản đần điểu. Ừ. Vị Ba phịch vài cái cánh, hưng phấn nói, Vị Ba đại gia đương nhiên là có biện pháp, bất quá, biện pháp này không thể nói cho ngươi biết. Vì cái gì? Chủ nhân của ta nói. Phi Liêm một hồi trầm mặc, vậy ngươi nên xử lý như thế nào? Giao cho thông minh Vị Ba đại gia a. Đã trầm mặc một lát, Phi Liêm gật gật đầu, được rồi. Chiếu cố tốt nha đầu. Nghĩ vậy đầu đần thân chim sau thần bí chủ nhân, Phi Liêm đã tin tưởng Vĩ Ba. Vĩ Ba đại gia tại Tuyệt Vọng Hải chờ ngươi. Vĩ Ba nói xong lời này, tiêu xoáy lên Bạch Diên Lương thân thể, hưu rời đi rồi, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được bộ dạng. Tuyệt Vọng Hải. Một mực nghe hai chỉ hung thú nói chuyện, Huyền Minh vừa nghe đến cái tên này, lập tức toàn thân run lên, con mắt đều trừng lớn, cực độ không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn tâm đó, lại còn sợ hãi. Rất khủng bố sao? Phi Liêm nhìn Huyền Minh liếc, chợt hừ lạnh nói, đi thôi. Đi Ly gia. Thuận tiện giới thiệu cho ta giới thiệu Tuyệt Vọng Hải. Phi Liêm không sợ Huyền Minh soát mấy khỏe, bởi vì đã tại đây hàng trên thân đã hạ cấm chế. Chỉ cần Phi Liêm một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho thằng này lập tức quay điệu. Lúc này, Phi Liêm tiểu sông lên trời mà lên, thẳng đến Ly gia mà đi. Quy 1 chương 240, phong 3. Chương 240, phong 3. Tự Phi Liêm đem Bạch gia đại náo một trận về sau, hung thú xính uy tiếng xấu ngay tại đông vực như gió truyền bá ra đến. Phố lớn ngõ nhỏ trong khắp nơi là người đang đàm luận Phi Liêm hung danh, đồng thời các loại ý kiến cho rằng hung thú như thế giống chống khua chiêng đi vào hồn khắp sơn mạch bên ngoài xính uy cùng mấy ngày trước hồn khắp sơn mạch bảo vật buộc phát có tất nhiên liên hệ. Bất quá, tại thảo luận hung thú như thế nào đáng sợ khủng bố lúc, càng nhiều nữa người giễu cợt chính là Bạch gia nhu nhược cùng vô năng. Đường đường Phượng Hoàng tộc một truyền thừa đã lâu thượng cổ thế gia, đối mặt một thứ từ hồn khắp sơn mạch chạy đến hung thú lúc, lại bị người oanh mở đại môn, tử thương vô số, mà ngay cả mấy vị tọa trấn lao ra hỏa đều có mấy cái đã bị trọng thương, mặt trên cơ bản mất hết. Huống chi, Bạch gia cùng Hắc Vân Bảo hồn sự cũng đã truyền bá ra đến, đây càng lại để cho Bạch gia danh vọng hạ thấp băng điểm. Dù sao, Hắc Vân Bảo đây chính là ma tông thế lực, cùng Phượng Hoàng tộc cừu hận tội lỗi chồng chất, cùng loại này thế lực quan hệ thông gia, không thể nghi ngờ đã có bạn tộc hiểm nghi. Nhưng cho dù như thế, nhàn tản mạo hiểm giả có thể không kiêng nể gì cả đàm luận, có thể Phượng Hoàng tộc chính thức cầm quyền mấy thế lực lớn lại không sẽ nói như vậy, mặc dù bọn hắn trong nội tâm cũng thì cho là như vậy. Nếu không, nếu là đem Bạch gia toàn bộ đẩy hướng ma tông, khiến cho sa đoạn, đây tuyệt đối là Phượng Hoàng tộc cự tổn thất lớn. Vốn Phượng Hoàng tộc tự bởi vì nhiều năm bên trong đấu tranh khiến cho ma tông đối với đông vực thế lực thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng, mà lại Phượng Hoàng tộc không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Xem Hắc Vân Bảo những năm này làm mưa làm gió tiểu cũng biết một hai. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đối với Bạch gia sự tình, Phượng Hoàng tộc mấy thế lực lớn vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thúy Bình Sơn, Bất Tử Phong, cực lớn ngọn núi cao cao đứng sừng sững, thẳng vào vân tiêu, chỉnh thể hiện ra lấy hồng sắc, một cỗ bành trướng nhiệt lực bốn phía lấy, đặt mình trong trong đó tựa như tại bếp lò thiêu đốt đồng dạng. Bất Tử Phong bốn phía hùng xúc lấy từng tòa cao cao ngọn núi, thoáng so hắn thấp một chút, kể cả Bất Tử Phong ở bên trong từng cái đếm chung 72 tòa, to như vậy phạm vi đúng là ly ra thế lực. Bộ dáng như vậy, cùng Bạch gia so sánh với, không biết đại khí gấp bao nhiêu lần, Phượng Hoàng tộc đệ một thượng cổ thế gia tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Bất Tử Phong thân là ly ra ngọn núi chính, bản thân tiểu là một tòa núi lửa hoạt động, chủng tộc căn bản khó có thể thích ứng ở phía trên sinh hoạt, bất quá Phượng Hoàng tộc trời sinh thuộc về hỏa thuộc tính, đối với hỏa đặc biệt ưa thích, sinh hoạt tại núi lửa hoạt động ở bên trong, ngược lại càng cảm thấy tự tại. Bất Tử trên đỉnh, hùng xúc lấy một tòa hồng sắc bảo tháp, ẩn ẩn có hỏa diễm tại thiêu đốt, đúng là ly gia bảo vật, ly hỏa tháp. Này tháp nghe nói là ly gia tổ tiên một vị đại năng theo hồn khắp sơn mạch trong tìm thấy bảo vật, vốn là khai thiên tam tộc đại thời gian chiến tranh kỳ Phượng Hoàng tộc một vị tổ tiên sử dụng linh bảo, lại bị ly gia tổ tiên sau khi tìm được, là được ly gia trấn tộc chi bảo. Ly hỏa tháp trấn Bất Tử Phong, kết nối lấy chung quanh 71 cái ngọn núi, hình thành một cái uy lực khổng lồ pháp trận, 72 trọng ly hỏa tỏa thiên. Truyền thuyết trận này một hai, mặc dù là ngũ trọng thiên thực lực cường giả cũng khó khăn dùng đào thoát bị đốt cháy đến chết kết cục. Huống chi, ly ra mỗi một cái ngọn núi bên trên đều có một vị ít nhất là tứ trọng thiên thực lực cường giả tọa trấn, nguy cấp thời khắc sẽ noi theo Phượng Hoàng Niết Bàn xu thế, hiến tế ra tánh mạng của mình, đến tăng cường 72 trọng ly hỏa tỏa thiên trận uy lực. Cho nên, theo không có người chạy đến ly ra náo sự, cho dù là ma tông bốn đại tông môn, cũng không dám tới đây dương ai. Giờ này khắc này, Bất Tử Phong ly hỏa trong tháp, một đám người chính hội tụ một đường, thương nghị lấy đại sự. Hào khí tuy nhiên tương đối nghiêm túc, nhưng kỳ thật chính thức quan sát, cũng không phải tất cả mọi người thập phần khẩn trương. Những người này thương thảo đích đương nhiên tựu là Bạch gia bị hung thú tập kích sự tình. Người khởi xướng dĩ nhiên là Bạch gia chi nhân, lần này hội nghị có thể nói là quyết đoán thời điểm, Bạch Hạo Thiên cùng với Bạch gia mấy vị trưởng lão đều cùng nhau dự họp rồi. Cũng không khỏi không đội phục Bạch gia tạo thế thực lực, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, thời gian cũng gần kề đi qua 2 ngày thời gian, cơ hồ toàn bộ đông vực cũng biết hung thú tập kích Bạch gia sự tình. Nhưng điểm xuất phát là không tệ, muốn dựa vào dư luận lực lượng vội tới Phượng Hoàng tộc mặt khác mấy đại thế gia áp lực, miễn cho những cái thứ này quanh tay đứng nhìn. Bất quá, lại để cho Bạch gia thật không ngờ chính là dư luận giữa đường thay đổi hương vị, ngược lại là càng nhiều nữa người nghị luận Bạch gia vô năng, cái này lại để cho Bạch gia cực kỳ xấu hổ. Hiện tại người nói chuyện đến Bạch gia, đầu tiên tựu là vẻ mặt xem thường, cái gì thượng cổ thế gia, liên khu khu một thứ từ hồn khắp sơn mạch trong chạy đến hung thú đều không ngăn cản được. Phượng Hoàng tộc mặt khác mấy đại thế gia coi chừng đối thoại ra sự tình khoanh tay đứng nhìn, sẽ để cho Bạch gia triệt để đảo hướng ma tông. Có thể Bạch gia lại làm sao nguyện ý thật sự đảo hướng ma tông, nhất là dưới loại tình huống này. Dù sao, chính mình ngược lại dán đi lên cùng người khác tới đảo ngươi, cả hai giá trị con người một trời một vực. Cho nên nói Bạch gia tình cảnh rất là xấu hổ, hội nghị tiến triển cũng có thể đoán được rồi. Đến tột cùng là một chỉ như thế nào hung thú tập kích ngươi Bạch gia. Người nói chuyện là Mục gia gia chủ, Mục Phong. Hắn một thân đỏ tươi đại bào ăn mặc, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy hồng sắc tu dâu, một đôi mắt hổ đồng dạng mắt to lộ ra tinh mang. Mục Phong tinh quang chạm chạm, dừng ở Bạch Hạo Thiên, cùng đợi trả lời. Tuy nhiên Bạch gia đã nhiều lần cáo chi việc này, mà bọn hắn cũng xác thực nhìn qua Bạch gia thảm trạng, nhưng Mục Phong vẫn còn có chút không tin. Bạch gia thực lực nói như thế nào cũng không yếu, làm sao lại như vậy không chịu nổi một kích đâu này? Sẽ không phải là cái âm mưu a? Mục Phong, kể cả đang ngồi tất cả mọi người ở bên trong, cũng biết Bạch gia cùng Hắc Vân Bảo quan hệ thông gia sự tình, bọn hắn không biết sự tình nội tình, thực sự suy đoán trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Ngay tiếp theo Bạch gia đã bị tập kích sự tình, bọn hắn cũng cùng nhau hoài nghi. Bạch Hạo Thiên cũng là cùng Mục Phong chờ đám lao già này đánh qua thật lâu quan hệ, há có thể nghe không xuất ra Mục Phong trong giọng nói hoài nghi. Đối với cái này, Bạch Hạo Thiên chỉ có thể vẻ mặt cười khổ, cái này là ngày xưa cùng bọn họ đấu thắng quá nhiều âm nhu dương nhu nguyên nhân sao? Chân thật sói đến đấy làm cho Bạch Hạo Thiên căn bản không biết nên như thế nào bỏ đi Mục Phong và mọi người hoài nghi, chỉ có thể ở này đem phi liêm bộ dáng hình dung một lần. Cuối cùng, Bạch Hạo Thiên chân thành nói, lúc này thật sự rõ ràng, tuyệt không có giả dối, mong rằng chư vị chăm chú đối đãi, nếu không. Bạch Hạo Thiên không nói, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như các ngươi không chăm chú đối đãi, vậy cũng có thể gia tộc của các ngươi tựu là kế tiếp Bạch gia. Bạch Hạo Thiên mọi người đương nhiên xỉ mũi coi thường, là ngươi Bạch gia chọc giận đầu kia hung thú, mới rước lấy loại này mối họa, quan chúng ta điều sự. Bất quá, nói đi thì nói lại, vạn nhất nhà mình cái nào ngu ngốc đệ tử chọc giận cái này đầu hung thú, ngược lại cũng không có khả năng đưa tới như vậy tai nạn. Dù sao, cái nào thế gia ở bên trong không có mấy người đổ gà mở a. Lập tức, mọi người liền lần nữa nghiêm túc đối đãi chuyện này, đã bắt đầu dài dòng buồn chán thảo luận, trong đó liên lụy đến các loại lợi ích, thời gian một lần lại một lần nữa kéo dài. Nhưng bọn hắn không nóng nảy, dù sao dùng thực lực của bọn hắn, tuổi thọ đã rất dài rồi. Mà giờ khắc này, Phi Liêm lại đang làm gì đó? Quy 1 chương 241, riêng phần mình tính toán. Chương 241, riêng phần mình tính toán. Chỗ đó tiểu là Ly Gia. Khoảng cách Ly Gia 72 phong mấy trăm trượng xa một cái trên đỉnh núi, Phi Liêm lặng lặng đứng đấy, theo Huyền Minh chỉ thị, xa xa nhìn qua.
Đúng vậy.
Huyền Minh cung kính đứng tại Phi Liêm bên người, ở chung thời gian càng lâu, hắn đối với Phi Liêm khủng bố càng là cảm thấy sợ hãi. Loại thực lực này cường đại hung thú sau lưng không có khả năng không có hắn thế lực của hắn, rất có thể tại hồn khắp sơn mạch trong thuộc về độc bá nhất phương nhân vật, vạn nhất thằng này thật sự mang theo một đám hung thú thẳng đến Ám Ma Tông, ngược lại thật sự có khả năng đem Ám Ma Tông nện cái nhào nhuyễn. Hiện tại, Huyền Minh càng ngày càng hối hận, không nên lại để cho Phi Liêm đến tìm Ly Gia phiền toái, nếu để cho hắn thật sự phát hiện mình trả hắn, sợ thật sự hội. Trên thực tế, Niết Bàn Châu đối với Phượng Hoàng tộc hoàn toàn chính xác trọng yếu phi thường, là bọn hắn tu luyện công pháp thời điểm một kiện phi thường hữu dụng bảo vật. Hơn nữa, Niết Bàn Châu cũng thật sự phi thường rất thưa thớt. Nhưng là cũng không trở thành ít đến chỉ có một khóa trình độ. Bởi vì Niết Bàn Châu chỉ có tại Phượng Hoàng tộc huyết mạch người tứ trọng thiên thực lực đã ngoài thời điểm, mà lại có được Niết Bàn Thiên Phú huyết mạch người, khi bọn hắn Niết Bàn lúc mới có thể sinh ra Niết Bàn Châu. Phượng Hoàng tộc huyết mạch đương nhiên là Phượng Hoàng tộc tối đa, bất quá, còn có một địa phương Phượng Hoàng tộc huyết mạch cũng không ít, cái kia chính là Di Thất Đại Lục trung ương, Hồn Khắp Sơn Mạch. Dùng Phi Liêm hung thú thực lực, tại Hồn Khắp Sơn Mạch trong tìm kiếm một đầu tứ trọng thiên thực lực Phượng Hoàng huyết mạch hung thú, sau đó lại để cho hắn Niết Bàn đạt được Niết Bàn Châu, xa xa so sánh với Ly Gia đòi hỏi Niết Bàn Châu đến nhẹ nhõm dễ dàng. Mà trên thực tế, Huyền Minh nói cho Phi Liêm cái kia khỏa Niết Bàn Châu, nhưng thật ra là Ly Gia vị kia lão tổ bầu bạn Niết Bàn lúc sinh ra, cho tới nay vị kia lão tổ đều coi là chất bảo, là đối với bạn lữ duy nhất tưởng niệm. Hôm nay Phi Liêm trực tiếp thẳng hướng môn, đòi hỏi cái kia khỏa Niết Bàn Châu, không thể nghi ngờ là tại làm tức giận vị kia trên thực lực ngũ trọng thiên lão tổ nghịch lân. Huyền Minh hiện tại chỉ là hy vọng cả hai chúng nó va chạm thời điểm, lưỡng bại câu thương là kết cục tốt nhất. Nhận rõ Ly Gia phương hướng, Phi Liêm tiểu gật gật đầu, nói: "Ta đã biết." Đốn chỉ chốc lát, mới nhìn lấy Huyền Minh, nói: "Ngươi trước hết hồi Ám Ma Tông a, đi cho ta tìm một phần khống chế thi ma công pháp, về sau rồi trở về tìm ta. Dùng cái kia phần công pháp đến trao đổi, ta cho ngươi cởi bỏ cấm chế trên người." Phi Liêm lại để cho Huyền Minh sững sờ, "Như thế nào? Không cho ta cùng đi? Ma Tông cùng Phượng Hoàng tộc cừu hận lớn như vậy, ngươi cùng theo một lúc đi không là muốn chết sao?" Phi Liêm trợn trắng mắt, thằng này là thật khờ hay là giả ngốc, chợt khẽ nói, "Hay vẫn là nói ngươi muốn cùng theo một lúc đi làm những chuyện gì?"
"Không có."
"Chưa." Huyền Minh ngượng ngùng cười cười, chặn lại nói, "Tốt, một lời đã định." Về sau, liền lập tức đã đi ra. Rất xa bỏ chạy rất xa về sau, xác định đã đi ra Phi Liêm cảm giác, Huyền Minh mới ngừng lại được, vẻ mặt tâm tình bất định. Phi Liêm hoàn toàn chính xác tại hắn trên thân đã hạ cấm chế, hơn nữa hắn cũng xác thực không có biện pháp tiêu trừ, thế nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì thiên phú của hắn là phân thân. Từ đầu đến cuối, hắn chạy tới hồn khắp sơn mạch đều là phân thân, chính thức bản tôn chính trốn ở một cái chỗ tu luyện lấy. Chuyện này, mà ngay cả Ngao Hùng cũng không biết, còn tưởng rằng hắn cũng là bản tôn tại tới trước. Mà trên thực tế, trước khi đến hồn khắp sơn mạch trước, hắn tìm một cơ hội lại để cho bản tôn đã đi ra, dù sao, hắn biết rõ lần này hồn khắp sơn mạch chi hành là nguy hiểm hành trình. Cho nên, Huyền Minh căn bản không quan tâm Phi Liêm tại trên người hắn ở dưới cấm chế, cùng lắm thì tiểu lại để cho Phi Liêm hủy diệt này là phân thân tốt rồi. Phân thân hủy diệt, bản tôn hoàn toàn chính xác sẽ có chút ít tổn thương, thế nhưng mà cái này cũng không hội sinh ra căn bản tính tổn thương, chữa trị một thời gian ngắn có thể tốt rồi. Vốn Huyền Minh còn tính toán cùng Phi Liêm cùng đi Ly Gia về sau, đợi song phương bộc phát chiến đoan lúc, tìm một cơ hội cùng Ly Gia người nào đó vật cùng một chỗ tự bảo mất. Thứ nhất, trọng thương Ly Gia. Thứ hai, cũng dùng loại phương pháp này triệt để giải thoát, lại để cho Phi Liêm không nghi ngờ. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Phi Liêm đúng là lại để cho hắn đã đi ra, đi tìm cái gì khống chế thi ma công pháp đến trao đổi. Đương nhiên, Huyền Minh có thể không cần để ý tới Phi Liêm yêu cầu. Thế nhưng mà này là phân thân làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể một mực tồn tại, nếu không Huyền Minh hoài nghi Phi Liêm có lẽ cùng một chỗ rơi xuống cái gì tinh thần ấn ký các loại tồn tại, ngạch có thể tại trong phạm vi nhất định truy tung. Chẳng lẽ tùy tiện tự bảo mất? Cũng không được, này bằng với là ở nói cho Phi Liêm, ta trước khi nói có chuyện ẩn ở bên trong. Dựa theo Phi Liêm yêu cầu đi thi ma tông cho hắn làm cho một phần khống chế thi ma công pháp. Kẻ đần mới làm như vậy. Trái cũng không phải cũng không phải, Huyền Minh trong lúc nhất thời không có chủ ý, suy nghĩ thật lâu, mới mặt âm trầm về tới Ám Ma Tông. Vô luận như thế nào, trước trở về rồi hay nói, dù sao tạm thời không đổi, dù sao mặc dù hắn thật sự muốn cùng Phi Liêm giao dịch, đó cũng là sau một khoảng thời gian. Lại nói Huyền Minh sau khi rời khỏi, Phi Liêm hay vẫn là đứng sừng ở tại chỗ, âm thầm suy tư về. Lại để cho Huyền Minh ly khai, một nguyên nhân cũng xác thực là Ma Tông cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ quá không xong, một khi lại để cho Phượng Hoàng tộc Ly Gia phát hiện Huyền Minh cùng theo một lúc, đoán chừng không cần lên tiếng, có thể trực tiếp sống mái với nhau. Một nguyên nhân khác tiểu là Phi Liêm thật sự đối với Huyền Minh lo lắng, biết rõ thằng này nhất định tại mô cái địa phương tính toán lấy chính mình, mang theo thằng này cùng tại bên cạnh mình, không thể nghi ngờ là chôn một quả bom hẹn giờ. Mà mấu chốt nhất nguyên nhân là Phi Liêm không muốn như đối đãi Bạch Gia cùng Hắc Vân Bảo như vậy trực tiếp thẳng hướng Ly Gia tiến hành cướp đoạt, bởi vì không đáng. Cùng lúc trước tình huống bất động, Phi Liêm lần này thời gian rất dư dả, dù sao không có bất kỳ sốt ruột đồ vật. Bạch Diên Lương thân thể do Vĩ Ba mang đi, tin tưởng nhất định có thể để bảo vệ vô cùng tốt. Về phần Tuyệt Vọng Hải, đợi chuyện bên này hoàn thành về sau, đã có Niết Bàn Châu, Phi Liêm lại đi là được. Cho nên nói, Phi Liêm có nguyên vẹn thời gian đến chậm rãi lấy tới Niết Bàn Châu. Hơn nữa, Phi Liêm không muốn cùng Ly Gia quan hệ làm cho quá không xong. Ly Gia thân là Phượng Hoàng tộc đệ nhất lớn hơn cổ thế gia, đối với Phượng Hoàng tộc có không ai sức ảnh hưởng lớn, Phi Liêm hay vẫn là nhớ rõ vị ba thần bí kia chủ nhân, muốn tam tộc trở về, không có ly khai tam tộc đồng tâm hiệp lực. Xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Phi Liêm đều cần cùng Ly gia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Hung chi, cũng cùng Bạch gia bất đồng, Ly gia thế lực phi thường cường đại, lại có ngũ trọng tiên lão gia hỏa tọa trấn, trừ phi Phi Liêm chơn váng, bằng không thì khẳng định không có khả năng lốc cái mũ trực tiếp thẳng hướng môn đi. Phi Liêm đoán chừng chính mình đại náo Bạch gia sự tình đã truyền khắp các nơi, Ly gia cũng có thể là có chỗ đề phòng. Cho nên, cái lúc này tốt nhất kế sách là chậm rãi chờ đợi, muốn cái biện pháp trà trộn vào Ly gia, lén lút đem sự tình biết rõ ràng về sau, lại nghĩ biện pháp làm niết bàn châu. Tin tưởng chờ thời gian thoáng một trường về sau, bình ổn phong ba tức rồi, hắn cũng thuận tiện làm việc rồi. Hay hoặc là, Thông Thiên giáo chủ lần nữa triệu hoán thoáng một phát thanh bình kiếm, làm ra điểm phong ba, hấp dẫn chú ý lực, khi đó cũng là Phi Liêm hành động thời cơ tốt. Đem hết thể hiểu rõ ràng về sau, Phi Liêm tựu lại một lần nữa biến thành cả người lẫn vật vô hại thân nhân, hướng Ly gia phụ cận Lý Hỏa thành mà đi. Quy 1 chương 242, Ly Yên. Chương 242, Ly Yên. Ly Hỏa thành, theo danh tự cũng có thể thấy được đến, đây là một tòa phụ thuộc vào Ly gia cổ thành. Phi Liêm đi vào lui tới trong đám người, không nhanh không chậm đi tới nội thành. Phố lớn ngõ nhỏ trong khắp nơi đều là thương nhân người bán hàng rong, mua bán giao dịch tiếng đàm luận không dứt lọt vào tai, rất là phồn hoa. Phi Liêm tại trên đường phố tùy ý đi tới, nhìn trái xem, lại nhìn nhìn qua, đánh giá hai bên đường kiến trúc, chú ý người qua lại con đường lời nói và việc làm, không để lại dấu vết sưu tập lấy khả năng đối với hắn hữu dụng tin tức. Ly Hỏa thành khoảng cách Ly gia rất gần, không cần bao nhiêu thời gian tiểu có thể đi vào Ly gia 72 phong phạm vi, nhưng người bình thường không có cho phép là không có thể tùy ý tiến vào, trừ phi Ly gia người mời. Phi Liêm muốn tìm biện pháp trà trộn vào Ly gia, đến một lần tìm hiểu thoáng một phát về Niết Bàn Châu tin tức, mà đến cũng là kiểm tra Ly gia cụ thể thực lực. Vạn nhất thật sự phát sinh xung đột, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Bất quá, Ly gia thân là Phượng Hoàng tộc đệ nhất cổ thế gia, như thế nào dễ dàng như vậy hôn đi vào? Nghe nói không, Bạch gia bị một chỉ không biết đạo ở đâu xuất hiện hung thú cho tập kích rồi. Lớn như vậy tin tức ta làm sao có thể không biết, ta còn biết hiện tại Phượng Hoàng tộc mấy thế lực lớn hiện tại cũng tại Ly gia thương nghị đối sách, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đây này. Cũng không biết gần đây như thế nào nhiều chuyện như vậy đâu, không biết đối với chúng ta có ảnh hưởng hay không. Chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có ảnh hưởng gì, chỉ cần cảnh giác cao độ không muốn đi mò mẫm gành vũng nước đục là được rồi. Nói cũng đúng, ta chuẩn bị làm tốt cái này đơn sinh ý trở về ra ôm lão bà, nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nghe người qua đường tiếng đàm luận, Phi Liêm nhẹ nhàng cười cười, xem ra Hắc Vân Bảo bị hắn bị diệt tin tức còn không có coi chuyển tới, bằng không thì những người này đoán chừng hội càng chấn kinh rồi. Bước chậm đầu đường cuối ngõ, hao tốn một ít thời gian, Phi Liêm cơ hồ đem chọn cái Ly Hỏa thành đi dạo mấy lần, đáng tiếc, không có được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nên làm cái gì bây giờ? Bạch gia ra loại chuyện này, ngay tiếp theo Ly gia phòng hộ cũng gấp rút rất nhiều, hiện tại cũng không phải trà trộn vào Ly gia thời cơ tốt. Trừ phi, lúc này, trong đám người bỗng nhiên một hồi bạo động, một người thanh âm dẫn đầu kêu lên, là Ly Yên đại tiểu thư. Thật xinh đẹp a. Nghe trong đám người thanh âm, Phi Liêm đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu hướng đám người đang trông xem thế nào phương hướng nhìn lại, quả nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng thấy một thất thuần trắng sắc long mã chậm rãi đi tại trên đường, long mã bên trên một bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn lấy, thật dài tóc đen như thác nước đồng dạng khoác trên vai trên vai. Ngũ quan xinh xắn không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, chứng ngông giống như khuôn mặt cho người một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Cái này là Ly gia đương đại thiên tài Ly Yên phong thái. Hôm nay bất quá mới 25 tuổi Ly Yên, đã đột phá tam trọng thiên đỉnh phong bình cảnh hạn chế, đạt đến tứ trọng thiên thực lực, cái này không chỉ có là đông vực sử thượng đến nay trẻ tuổi nhất tứ trọng thiên tu luyện giả. Tiểu là tại toàn bộ Di Thất Đại Lục bên trên, cũng là thuộc về top 10. Loại này thiên tư, chưa từng nhấp nháy này cũng không đủ. Phi Liêm yên lặng trong đám người đánh giá Ly Yên, ngược lại không là vẻ đẹp của nàng mà si mê, dù sao hắn bái kiến rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, như Vũ Sư Phi, Thương Vân Ngộng, Hầu Thổ, nữ hoa, không người nào là chim sa cá lặn dung mạo. Một cái nữ nhân xinh đẹp không chỉ là bề ngoài, càng ở chỗ tâm linh. Tùy tâm linh mà bên ngoài sinh ra khí chất, mới có thể lại để cho một cái nữ nhân càng thêm xinh đẹp. Phi Liêm phát hiện Ly Yên trên người bao phủ một tầng nóng ánh bạch quang, có thánh khiết hương vị, loại cảm giác này trước kia cảm thụ qua, đúng là có vô số công đức tới người cảm giác. Mà theo người xung quanh đối với Ly Yên cung kính thái độ đến xem, Ly Yên tại Ly Hỏa thành uy vọng tương đương cao. Như thế lại để cho Phi Liêm có chút tò mò, một thiên tài mỹ nữ tu luyện đến tứ trọng thiên thực lực, không có làm việc cực nhọc không ngừng tu luyện, là tuyệt không khả năng. Như thế, nàng như thế nào lại nên đến nhiều người như vậy ủng hộ đâu này? Hơn nữa, Phi Liêm cũng nghe thấy Ly Yên cùng Phượng Hoàng tộc thứ hai đại thượng cổ thế gia Mục gia thiên tài Mục Vô Tình hôn nước, bất quá giống như có lẽ đã bị Ly Yên cho thoái thác rồi. Mục Vô Tình Phi Liêm là bài kiến, một cái bề ngoài thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái công tử văn nhã, nhưng thuộc về là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, một bụng xấu thảo loại. Tuy nhiên không có gì quan hệ, nhưng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, Phi Liêm tiểu không thích tiểu tử kia. Hôm nay đang cùng Ly Yên so sánh với, Phi Liêm xác thực cảm thấy việc hôn sự này lui tốt, như vậy một cái khí chất thượng giai mỹ nữ gả cho như vậy một cái âm hiểm xấu tiểu tử, đích thật là hoa tươi cắm trên bãi cất châu rồi. Bất quá, Ly gia tuy nhiên là Phượng Hoàng tộc đệ một thượng cổ thế gia, thực lực tại đông vực chúng trong thế lực xếp hàng thứ nhất, nhưng muốn cùng Mục gia chấm dứt một cái cọc hôn ước, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Dù sao đây chính là sâu sắc tổn thương hai nhà tình hữu nghị, đối với đông vực thế lực tung hoành có vi diệu quan hệ. Huống chi, Phi Liêm nghe nói việc hôn sự này là Ly Yên chính mình tự mình bên trên Mục gia đi từ hôn. Nói cách khác, Ly Yên trên một người Mục gia, ở trước mặt đem Mục gia vẽ mặt, loại tình huống này Mục gia lại là sao có thể nhẫn hạ khí đâu này. Phi Liêm thầm suy nghĩ lấy, đối với ở trước mắt nữ nhân này đã có một tia hứng thú. Có lẽ, muốn đi vào Ly gia, theo nữ nhân này trên người ra tay so sánh tốt. Nghĩ ngợi, Phi Liêm theo sau đám người, đi tại Ly Yên sau lưng, muốn biết nữ nhân này đột nhiên đến Ly Hỏa thành muốn làm gì. Tại một mảnh tiếng động lớn náo trong tiếng, Phi Liêm đi tới Ly Hỏa Thành trung ương một cái phi thường đại trên quảng trường, chợt chỉ thấy rất nhiều cùng đi đến người đều tự tìm cái vị trí tọa hạ. Mà trước đó, càng là có rất nhiều người đã đem quảng trường hơn phân nửa vị trí chiếm. Vừa thấy như vậy chẳng cảnh, Phi Liêm hiện lên một tia quen thuộc, sẽ không phải là. Trong nội tâm xẹt qua kinh nghi, Phi Liêm lông mày trao chọn, cũng tìm cái vị trí tọa hạ, hắn ngược lại muốn nhìn có phải thật vậy hay không như chính mình suy đoán đồng dạng. Bất quá tả hữu xem xét, Phi Liêm phát hiện vị trí địa phương tốt đã không có, chỉ có thể tìm dọc theo quảng trường địa phương ngồi xuống. Cũng may Phi Liêm thai lực thị lực đã phi thường cường đại, dù cho đứng cách hỏa thành bên ngoài, chỉ cần tập trung tư tưởng suy nghĩ điều tra, cũng giống như vậy có thể đem quảng trường này nội hết thảy tin tức thu thập. Cứ như vậy, Phi Liêm ngồi xuống, ánh mắt như mọi người đồng dạng, ngưng tụ ở đằng kia đạo như tiên tử đồng dạng thân ảnh bên trên. Ly Yên lặng lặng hướng đi trong sân rộng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, loại chuyện này nàng đã làm rất nhiều lần, đã thói quen, không có gì tâm thần bất định cùng khẩn trương. Màu trắng long mã hiển nhiên đã có nhất định được trí tuệ, tiến vào trung ương về sau tiểu phối hợp đứng ở một bên chờ. Quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một bệ đá chung quanh điêu khắc lấy vượng hoàng đồ án, rất là mỹ quan. Ly Yên tắc thì leo lên thềm đá, về sau tiểu lấy một bệ đá tọa hạ. Nhìn người xung quanh liếc, về sau sắc mặt bình tĩnh, không có mở đầu ân cần thăm hỏi ngữ, cũng không có mặt khác lời khách sáo, trực tiếp bắt đầu giảng thuật chính mình lý giải đạo. Quả nhiên là truyền đạo a. Quy 1 chương 244, lời ấy sai rồi. Chương 244, lời ấy sai rồi. Mục vô đạo. Ngay tại Phi Liêm vẫn còn nghi hoặc cái này bỗng nhiên đánh gãy Ly Yên diễn giải hai hàng là ai lúc, Ly Yên đã ngừng lại, nói ra hai hàng danh tự. Mục vô đạo. Phi Liêm là người, cẩn thận suy nghĩ một chút, hay vẫn là không có tìm ra về cái này hai hàng bất kỳ tin tức gì. Dù sao, hắn đi vào Di Thất Đại Lục thời gian còn quá ngắn. Bất quá, Mục vô đạo cùng Mục vô tình danh tự như thế tương tự, có lẽ tiểu là Mục gia người. Phi Liêm cái này suy đoán rất nhanh tiểu đã nhận được người bên cạnh chứng minh là đúng. Mục vô đạo. Là Mục vô tình ca ca sao? Đúng. Mục gia người xuất hiện tại đang tại Bất Tử Phong thương nghị hung thú tập kích Bạch gia sự tình, đoán chừng thằng này cũng theo Mục gia gia chủ cùng một chỗ đã tới. Nghe nói Mục vô đạo cũng là có tứ trọng thiên thực lực, thiên tư không thể so với Ly Yên tiểu thư yếu. Hừ, sợ cái gì, thằng này nếu như dám đối với Ly Yên tiểu thư nói năng lỗ mãng, chúng ta cùng tiến lên làm trợ mình hắn, nơi này là Ly Hòa Thành, cũng không phải là bọn hắn Mục gia. Đúng vậy, thằng này. Một đám gia hỏa lòng đầy căm phẫn nghị luận, mỗi người diện mục trong mang theo độc khí, hiển nhiên thập phần tức giận Mục vô đạo đột nhiên nhiễu loạn. Đồng thời, cũng lại một lần nữa nghiệm chứng Ly Yên tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Phi Liêm yên lặng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lại không có gì động tác, hắn ngược lại muốn nhìn Mục vô đạo muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Mặt khác, có lẽ hắn có thể mượn nhờ Mục vô đạo phòng, đem chính hắn đưa đến Ly Yên bên người, do đó trà trộn vào Ly gia. Đương nhiên, cái này chỉ là Phi Liêm trong lòng tính toán nhỏ nhặt, đến tuột cùng có thể hay không thành công, còn cần Mục vô đạo to lớn phối hợp mới được. Ta chỗ truyền thụ cho thứ đồ vật xác thực không nhất định đều là chính xác. Ly Yên thanh âm có một ít lạnh, nhưng lại sẽ không lại để cho người sinh ra cảm giác chán ghét. Loại này thanh âm phảng phất là tự nhiên mà thành, phối hợp với Ly Yên bản thân khí chất. Ngược lại lại để cho người cảm thấy nàng nên là như vậy bộ dạng như vậy. Nếu như thanh âm của nàng rất nhiệt lực bắn ra bốn phía, ngược lại lộ ra đột ngột rồi. Bất quá, ta cũng chưa từng có đã từng nói qua ta truyền thụ cho thứ đồ vật là chính xác. Ly Yên nhàn nhạt nhìn về phía Mục vô đạo, bình tĩnh trên mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là lặng lặng trần thuật, bất luận cái gì ta không xác định địa phương ta cũng đã chỉ đi ra, chỉ cần dùng tâm đi nghe người, tất không hội bị thương tổn. Mà nếu như không có dụng tâm đi nghe, cho dù là ta đem đều là chính xác, lúc tu luyện hay vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm, tạo thành thân thể tổn thương. Ly Yên thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới mọi người nhất trí đồng ý. Càng có người không ý kỵ Mục vô đạo thực lực cùng thế lực sau lưng, ủng hộ Ly Yên nói ra, đúng vậy, chúng ta từ khi nghe xong Ly Yên tiểu thư kinh nghiệm về sau, thực lực tăng lên đều thật nhanh. Nói nhiều lắm, nếu như không có Ly Yên tiểu thư vô tư chia sẻ, ta khả năng bây giờ còn là tại nhất trọng thiên cảnh giới bồi hồi. Ta cũng vậy, nghe xong Ly Yên tiểu thư kinh nghiệm về sau, ta được lợi rất nhiều, hiện tại đã có nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, có thể đi càng địa phương nguy hiểm mạo hiểm. Mục vô đạo, ta biết do ngươi rất thiên tài, bất quá nơi này là Ly Hòa Thành, xin tự trọng. Đúng đấy, không muốn đem cái này trở thành là ngươi mục gia. Nếu như còn dám đối với Ly Yên tiểu thư nói năng lỗ mãng, đừng trách chúng ta không khách khí. Có một người dẫn đầu về sau, những người còn lại lập tức cũng co dâng lên, nhao nhao ồn ào nói, cùng một chỗ đem họng pháo đối tượng Mục vô đạo. Đối với cái này, Mục vô đạo chỉ là lạnh lùng cười cười, nói, một đám vô tri ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ không biết chủng tộc chi đạo chỉ có thể theo dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ mới được là chính xác nhất. Người khác đạo vĩnh viễn là người khác, đối với mình thân mà nói, duy có chính mình đạo mới là của mình đạo. Dũng tâm đi cảm ngộ trong thân thể ẩn chứa huyết mạch tin tức, vừa lại không cần người khác đến truyền thụ kinh nghiệm, như vậy chẳng qua là nói dối ngươi đi về hướng lạc lối mà thôi. Mục vô đạo thực lực rất cường, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, thanh âm cũng rất vang dội, lập tức đem phủ cận người thanh âm đều đè ép xuống dưới. Thấy vậy, Mục vô đạo lãnh nạo cười cười, trực tiếp nhìn về phía Ly Yên, cao giọng nói, Ly Yên tiểu thư, không biết ta nói rất đúng không đúng. Ly Yên nghe xong, xinh đẹp lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhỏ, nửa ngày mới gật gật đầu, nói, Mục công tử nói đích thật là sự thật. Dứt lời, Ly Yên tiểu ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ chính mình sở tác sở vi đến tuột cùng là đúng hay sai. Ly Yên có được một khóa xích tử chi tâm, nàng theo bước vào tu luyện thứ nhất, cả trái tim đều phốc đang theo đuổi trên đường lớn, đối với vật gì đó khác, căn bản không hề hồ. Chính là như thế này, nàng hội một mình trên một người mục gia đem ràng buộc hôn sự cho thoái thác, mà chuyện này trước khi căn bản không có cùng Ly gia trưởng bối thương lượng. Ly Yên là cái có chủ kiến người, nàng sẽ không bị bất cứ chuyện gì trói buộc, bất cứ chuyện gì chỉ cần nàng cho rằng có làm tất yếu, sẽ thay đổi tại hành động. Tiểu Như loại này nhìn như rất ngu diễn giải hành vi, nàng cũng chỉ là đột nhiên cảm giác làm như vậy rất tốt, vì vậy nàng cứ như vậy làm. Hơn nữa một kiên trì tiểu là 5 năm. 5 năm trong thời gian, Ly Yên cơ bản không có ngừng qua, mà quá trình này ở bên trong, nàng cảm giác rất tốt, tại cho người khác chia sẻ kinh nghiệm đồng thời, cũng là ôn cô chi tân quá trình, đem trước khi cảm ngộ lần nữa trải vớt một lần, nàng đối với đạo cảm ngộ lại làm sâu sắc một lần, cũng càng có trật tự tính. Như thế, tốc độ tu luyện của nàng tại 5 năm trong thời gian cơ hồ không có gì trở ngại, một đường xuôi dòng mà đi, rất nhanh tăng lên, cũng không có những người khác theo như lời vô cùng khó bình cảnh. Ly Yên cũng không biết cái này là do ở công đức duyên cớ, chỉ cho là do ở nàng giảng thuật trong quá trình đối với đạo cảm ngộ làm sâu sắc. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Mục Vô Đạo vừa nói như vậy, nàng lại cảm thấy quả thật là như thế, mỗi người đạo đều là độc nhất vô nhị. Nàng đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho những người khác, đến tột cùng là hại người khác hay vẫn là trợ giúp người khác đâu? Có được xích tử chi tâm nàng, không muốn vô duyên vô cớ đi tổn thương người khác. Ngay tại Ly Yên lâm vào suy nghĩ lúc, Phi Liêm lại biết nàng đoán chừng đã tiến nhập Mục Vô Đạo cái bẫy. Rất hiển nhiên, Mục Vô Đạo có lẽ đối với Ly Yên tính cách tương đối quen thuộc, sở dĩ nói như vậy, nhìn như đường hoàng, đại nghĩa lăng nhưng, kỳ thật, Phi Liêm đoán chừng Mục Vô Đạo hay vẫn là tại vì trước khi Ly Yên bên trên Mục gia từ hôn vẽ mặt sự tình trả thù. Chuyện kia qua đi, Mục gia cùng Ly gia quan hệ có lẽ rất không xong rồi. Mục Vô Đạo hiện tại hành động người sáng suốt xem xét cũng biết là đang tìm mảnh vụn, nhưng Ly Yên lại hết lần này tới lần khác cực kỳ rất nghiêm túc đối đãi, không có nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ cũng không phải nàng không có nhìn ra, chỉ có điều nàng cũng hiểu được Mục Vô Đạo có lý, mà lâm vào nàng bản thân logic suy nghĩ trong. Nếu là nghĩ không ra cái nguyên cớ, đoán chừng nàng hội một mực nghĩ như vậy xuống dưới, một lúc sau, ngược lại thành một cái khúc mắc, đối với nàng tu hành đã có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Một nghĩ đến đây, Phi Liêm lập tức không hề do dự, biết rõ nên hắn biểu diễn. Ngược lại là muốn cảm tạ Mục Vô Đạo phối hợp rồi. Phi Liêm còn buồn lấy không biết nên như thế nào tiếp cận Ly Yên, không nghĩ tới Mục Vô Đạo như vậy phối hợp đưa tới cơ hội. Lập tức, Phi Liêm cao giọng nói ra, "Mục công tử lời ấy sai rồi." Quy 1 chương 245, đạo chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Chương 245, đạo chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Phi Liêm một câu lời ấy sai rồi lập tức đưa tới mọi người chú ý lực, lập tức, phần lớn ánh mắt của người cùng một chỗ ngưng tụ tại trên người của hắn. Mà ngay cả Mục Vô Đạo cũng nhìn phía Phi Liêm, trên mặt ẩn ẩn tầm đó có một tia lanh ý. Cái lúc này mà ngay cả Ly Yên cũng đã cơ hồ bị hắn cho nói á khẩu không trả lời rồi. Không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ có người tới xen vào việc của người khác, Mục Vô Đạo cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, Mục Vô Đạo có niềm kiêu ngạo của hắn, cẩn thận đánh giá Phi Liêm, phát hiện bất quá là cái một trọng thiên cảnh giới thái điểu, trong nội tâm càng thêm yên tâm. Loại thực lực này mặt hàng lại có thể nói ra cái gì đạo lý lớn? Huống chi, dù cho có thể nói ra cái gì đạo lý lớn, lại làm sao có thể có sức thuyết phục? Lập tức, Mục Vô Đạo lạnh lùng chứa được mỉm cười, ngược lại muốn nhìn Phi Liêm đến tuột cùng muốn nói điều gì đến phản bác hắn. Một câu ra về sau, Phi Liêm vẫn chú ý Mục Vô Đạo sắc mặt biến hóa, thấy hắn không có lên tiếng ngăn cản chính mình về sau, liền nhẹ nhàng cười cười, sửa sang suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi mà nói. Con đường tu luyện, gian khổ dài dằng dặc, đại đạo vốn là tối nghĩa khó hiểu, cho dù mỗi người đều có thuộc về hắn bản thân đạo, có thể nếu không người chỉ điểm, tất nhiên sẽ đi rất nhiều con cong thẳng thẳng, lãng phí tánh mạng quý giá, như thế, thì như thế nào đem có hạn tánh mạng vùi đầu vào vô hạn tu đạo kiếp sống trong đây. Lẫn nhau tầm đó trao đổi kinh nghiệm, tuy nhiên hoàn toàn phục chế người khác đến đi bản thân sự tình hẳn là 10 phần sai, có hại vô ích, nhưng tham khảo người khác chi kinh nghiệm, thủ kỳ tinh hoa, nên ngang tránh đoạn, lại để cho chính mình không hề cùng một chỗ đường rẽ bên trên lãng phí thời gian, là sâu sắc được lợi. Tốc độ tu luyện tất nhiên tăng nhanh. Có đạo là ba người đi tất có ta sư, Ly Yên tiểu thư đại nghĩa tiến hành lại có chỗ nào sai? Phi Liêm cao giọng nói ra, âm thầm dùng thần niệm đến mở rộng hiệu quả, lời nói này tất cả đều rơi vào phụ cận mọi người trong nội tâm. Lập tức dẫn tới mọi người liên tục gật đầu, ngay ngắn hướng đồng ý. Trên bệ đá, Ly Yên vốn là lâm vào bản thân lo dịp trong suy nghĩ, có chút quấn không đi ra, lúc này Phi Liêm một phen lập tức dẫn tới nàng theo trong suy tư đi ra. Ba người đi tất có ta sư. Tinh tế nhấm nuốt, Ly Yên cảm thấy những lời này tốt, rất có hương vị, mà lại cũng phù hợp nàng 5 năm này truyền đạo sự thật. 5 năm trong thời gian, nàng không chỉ có đưa cho mọi người trợ giúp rất lớn, cùng lúc đó, tại vì một ít người trả lời một ít trên việc tu luyện vấn đề lúc, nàng cũng học tập đã đến rất nhiều thứ. Coi hắn như vậy niên kỷ thì đến được tứ trọng thiên thực lực, tốc độ tự nhiên nhanh chóng, bất quá, có nhiều thứ không thể tránh khỏi rơi mất rồi. Tại vì người khác giải quyết tu luyện vấn đề lúc, nàng cũng là đạt được một cái ôn tập bổ sung cơ hội, trước khi một ít rơi mất đồ vật có ý thức đi bổ sung, đầm trụ cột, làm hậu mặt càng cao tầng thứ tu luyện đặt căn cơ. Suy nghĩ tầm đó, Ly Yên không khỏi âm thầm gật đầu, ánh mắt rơi vào Phi Liêm trên người, lần thứ nhất bắt đầu chú ý bên trên hắn. Phi Liêm sau khi nói xong, Tiêu vẫn âm thầm chú ý Ly Yên biến hóa, phát hiện nàng chú ý bên trên hắn về sau, lập tức trong nội tâm cười cười, biết rõ đã dậy rồi hiệu quả. Lập tức, Phi Liêm tiếp tục cố gắng, nhìn về phía Mục Vô Đạo, chính diện tranh phong, không biết Mục công tử nghĩ như thế nào. Một bên nói bậy nói bạn. Mục Vô Đạo khó giấu trên mặt sắc mặt giận dữ, vừa rồi hắn thật vất vả tìm cái biện pháp lại để cho Ly Yên lâm vào bản thân trong mâu thuẫn, đây chính là hắn nghiên cứu thật lâu mới nghĩ đến. Ly Yên thiên chi tiểu nữ, dung nhan tung hoành, mặc dù là hắn, cũng là khó có thể địch nổi. Vốn nếu là Mục gia cùng Ly gia giao hảo, vậy cũng không cái gì cái gọi là. Đáng tiếc cái kia vô năng đệ đệ không thể làm nữ nhân này, còn làm cho nàng trực tiếp đến cửa đem hôn sự cho lui. Hắn không biết trong nhà đám lão già này là như thế nào đồng ý, nhưng lại biết Mục gia cái này thể diện ném đi được rồi. Nếu không tìm trở về, hắn về sau cũng khó khăn đi ra ngoài gặp người. Vốn lần này là rất cơ hội tốt, tranh giành đối với Ly Yên tính cách, hắn xếp đặt thiết kế ra cái này vừa ra, hiệu quả cũng xác thực rất tốt, nói không chừng cứ như vậy cho Ly Yên vùi kế tiếp tu luyện thai hoàng ẩm. Nhưng mà, hiện tại đúng là bị cái này hắn căn bản không nhìn chúng mắt giá hỏa cho chuyện xấu. Chỉ trong nháy mắt, Mục Vô Đạo tiểu đối với Phi Liêm sinh ra sát ý. Từ điểm đó bên trên xem, Mục Vô Đạo cùng Mục Vô Tình thật đúng là thân huynh đệ, chỉ cần rất là không thoải mái, sẽ đối với ôm lấy địch ý người sinh ra chạm thảo trừ căn nghĩ cách. Bất quá, hiện tại loại trường hợp này đương nhiên không thích hợp, Mục Vô Đạo tuy nhiên muốn cho Ly Yên trừng phạt, nhưng lại không thể hiển nhiên đến hành, dù sao biểu hiện ra Mục gia cùng Ly gia quan hệ cũng không tệ lắm. Lạnh lùng nhìn Phi Liêm, Mục Vô Đạo lạnh giọng mà nói, dùng ngươi thấp như vậy thực lực, có tư cách gì đảm đạo? Ngươi đối với đạo hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi biết cái gì là đạo sao? Buồn cười. Mục Vô Đạo sắc bén phản kích, liên tiếp xem thường, dù sao, dùng hắn tứ trọng thiên thực lực đến nói chuyện đạo còn không sai biệt lắm, hay hoặc là Ly Yên loại thực lực này đến truyền đạo người khác có thể tiếp nhận. Ai bài kiến một cái nhất trọng thiên người đi đàm đạo là có người nghe hay sao? Như vậy cũng tốt so một đứa bé cùng đại nhân đàm luận cái gì là mùi vị của nữ nhân đồng dạng. Bất luận cái gì tu luyện giả đều hiểu rõ đạo, khác nhau chỉ ở ai nhiều ai thiếu, cùng với đạo chủng loại, không hơn. Phi Liêm trên mặt như trước treo vui vẻ, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, nói, đạo chẳng phân biệt được giá cả thế nào, không dùng thực lực mạnh yếu mà phân mạnh yếu, sở dĩ ngươi cường ta yếu, hoặc là ta cường ngươi yếu, bất quá là đối với đạo cảm ngộ trình độ khác biệt. Trăm sông đổ về một biển, đạo sâu vô cùng lúc, mỗi người đều có thể chứng đạo hôn nguyên, bất tử bất diệt. Chứng đạo hôn nguyên, bất tử bất diệt. Ly Yên bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, trong nội tâm phảng phất có một căn dây cung bị xúc động, một loại bản năng trực giác, nàng tựa hồ đối với cái này tám chữ phi thường mẫn cảm thấy cái này rất trọng yếu. Hôn nguyên? Cái gì là hôn nguyên? Hai chữ này Ly Yên trước kia chưa từng có nghe nói qua, lại cảm thấy hai chữ này rất huyền ảo, tựa hồ ẩn chứa một loại tối tăm bên trong tin tức. Trừ lần đó ra, Phi Liêm một ít phán đoán suy luận cũng rất có ý tứ, ví dụ như đạo chẳng phân biệt được giá cả thế nào, trăm sông đổ về một biển đợi một chút, tựa hồ người này trong miệng tổng có thể nhảy ra một ít rất có thâm ý. Tuy nhiên, thằng này bất quá mới nhất trọng thiên thực lực. Ngay tại Ly Yên cảm thấy hứng thú lúc, Mục Vô Đạo nhưng lại sắc mặt tấm lãnh, hắn không nghĩ tới Phi Liêm còn dám cùng hắn đối nghịch, như thế không cảm thấy được, là không có ý định sống sót sao? Lời của ngươi có chút ý tứ, ngày sau có cơ hội chúng ta có thể hảo hảo tìm một chút, chẳng biết có được không? Mục Vô Đạo lạnh lùng nói, trong lời nói ý tứ một ít hơi có đầu óc người cũng biết. Đương nhiên, nếu như có thể có cơ hội, cam tâm tình nguyện đã đến. Người khác sợ Mục Vô Đạo, Phi Liêm thế nhưng mà không sợ, cùng lắm thì sẽ đem ra hỏa chém. Rất tốt, rất tốt. Gặp Phi Liêm lại vẫn dám cùng chính mình cười, Mục Vô Đạo khí tóc đều muốn hơi nứt rồi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Phi Liêm về sau, liền hất lên tay áo, đã đi ra. Không ly khai chẳng lẽ tiếp tục lưu lại mất mặt. Mọi người đợi Mục Vô Đạo sau khi biến mất, liền một hồi hoan hô, không ít mọi người hướng về phía Phi Liêm nói vậy mới tốt chứ, cũng có một ít con người làm ra Phi Liêm lo lắng, lại để cho hắn coi chừng Mục Vô Đạo trả thù. Đối với cái này, Phi Liêm chỉ là cười cười. Quy 1 chương 246, mỹ nữ mời. Chương 246, mỹ nữ mời. Trải qua Mục Vô Đạo quay rối về sau, Ly Yên lúc này đây truyền đạo mọi người ở đây tiếc nuối trong tiếng đã xong, may mắn Ly Yên tỏ vẻ hay vẫn là lần nữa truyền đạo, bằng không thì tất cả mọi người hội đem Mục Vô Đạo cho chết. Sau khi chấm dứt, Ly Yên tiểu cưỡi màu trắng long mã tuyệt trần mà đi. Không hề giống Phi Liêm trước đó trầu nghĩ như vậy, bởi vì biểu hiện của hắn mà lại để cho Ly Yên đối với hắn lau mắt mà nhìn, về sau cùng hắn sinh ra cùng xuất hiện. Đối với kết quả này, Phi Liêm không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá cũng không vượt ra ngoài đoán trước bên ngoài, dù sao Ly Yên là thiên chi tiểu nữ, đối với hắn một cái thứ cho không nhận thức người, có thể sẽ vài phần kính trọng thoáng một phát, lại cũng không có nhanh như vậy cứ tới đây lôi kéo làm quen. Trừ phi Phi Liêm biểu hiện ra thực lực chân chính, như vậy có lẽ còn có khả năng này. Cứ như vậy, Phi Liêm có chút hứng thú hết thời rời đi quảng trường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào. Đúng lúc này, lưu động trong đám người bỗng nhiên đi tới một nữ nhân, nói: "Vị đạo hữu này, tiểu thư nhà ta cho mời." Phi Liêm dừng bước, đánh ra thoáng một phát nữ nhân trước mặt, dung mạo không tầm thường, khí chất trầm ổn, tuổi chừng không ai 30, thực lực nhìn như bình thường, lại cho người có một loại ẩn ẩn áp lực. "Không biết tiểu thư nhà ngươi là?" Phi Liêm lông mày trao chọn, chẳng lẽ là Ly Yên? "Đạo hữu theo ta đi, sẽ biết." Nữ nhân không có nói thẳng là ai, mà là bình tĩnh nhìn qua Phi Liêm, tựa hồ cũng không lo lắng Phi Liêm không đi. Trầm ngâm trong chốc lát, Phi Liêm nhẹ gật đầu, nói: "Phiền phái đạo hữu phía trước dẫn đường." Phi Liêm ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là thần thánh phương nào muốn tìm hắn. Đương nhiên, một cái nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại cũng không biết nên đi chỗ nào tốt. Hiện tại có người muốn tìm hắn, đi theo đi đổi một ít thời gian cũng là không tệ. Nữ nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói một câu đi theo ta về sau, thì ở phía trước dẫn đường, dẫn Phi Liêm hướng Ly Hỏa Thành bên ngoài mà đi. Ra khỏi thành về sau, nữ nhân tốc độ rõ ràng nhanh hơn, Phi Liêm không thể không cũng bước nhanh hơn đi theo. Trên đường đi Phi Liêm đều không có hỏi lại vấn đề gì, chỉ là lặng lặng đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phi Liêm đi theo nữ nhân leo lên một cái ngọn núi. Tại trên đường núi lại đi trong chốc lát. Rốt cục, nữ nhân ngừng lại, quay người nhìn về phía Phi Liêm, nói: "Tiểu thư nhà ta tiểu trên đỉnh núi, đạo hữu thỉnh." "Còn quái thần bí." Phi Liêm cười nhạt một tiếng, hướng phía nữ nhân có chút gật đầu về sau, liền trực tiếp lên núi đỉnh. Không bao lâu, Phi Liêm tiểu chứng kiến một bạch y nữ tử đứng sừng ở đỉnh núi ở bên trong, ngắm nhìn phương xa, tóc dài bồng bềnh, di thế độc lập. Một loại nói không nên lời khí chất quanh quẩn tại bạch y nữ tử quanh thân, làm cho nàng nhìn về phía trên rất đặc biệt, phản phất tiểu không giống trong trần thế người đồng dạng. Không cần phải nói, người này tiểu là Ly Yên. Phi Liêm bái kiến Ly Yên tiểu thư. Từ lúc chân núi lúc, Phi Liêm cũng đã dùng thần niệm đã biết trên đỉnh núi nữ nhân tiểu là Ly Yên. Cho nên, lúc này trên mặt hắn chỉ là treo nụ cười thản nhiên, không có gì vẻ ngạc nhiên. "Tiên sinh mời ngồi." Ly Yên nghe được Phi Liêm thanh âm, rốt cục xoay người lại, chỉ vào bên cạnh thạch đỉnh, nhẹ nhàng đạo. Ly Yên xa xem xét rất đẹp, gần xem xét đẹp hơn. Mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn mê người, hoàn mỹ dung mạo tăng thêm đặc biệt khí chất, đủ để cho người thần hồn điên đảo. Dù là Phi Liêm bái kiến rất nhiều mỹ nữ, giờ phút này đứng cách nhân trước người, hay vẫn là không thể tránh né có như vậy trong tích tắc tâm tinh chợt trợn. Bất quá, cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Ly Yên một mực lặng lặng chú ý Phi Liêm, Huệ Chất Lan tâm nàng bắt được Phi Liêm trong mắt một sát na kia kinh diễm, hơi mỏng bờ môi có chút giơ lên, nổi lên vẻ tươi cười. Cái này vẻ tươi cười quả thực so mùa xuân trăm hoa đua nở còn muốn xinh đẹp, gió nhẹ quét ở bên trong, tựa như một bức cổ họa. Vừa thấy Ly Yên dáng tươi cười, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, Phi Liêm lập tức biết rõ nàng vì cái gì nở nụ cười, bất quá, lại cũng không có cái gì không có ý tứ, cười nói, thật sự là Ly Yên tiểu thư quá đẹp. Thiên sinh ngược lại là thật sự người. Ly Yên cũng không ghét Phi Liêm loại này ăn ngay nói thật người, đương nhiên, chủ yếu là Phi Liêm ánh mắt rất trong suốt, không có những người khác dâm tà dơ bẩn. Trước khi còn đa tạ tiên sinh tương trợ, Ly Yên thản nhiên nói, một đôi tinh mâu nhìn về phía Phi Liêm, có chút hăng hái. Phi Liêm lông mày trao chọn, nên hướng Ly Yên ánh mắt, nói, mục vô đạo vô cùng không coi ai ra gì, mà lại Ly Yên tiểu thư một mực có ân huệ tại mọi người, cho nên tất cả mọi người sẽ giúp Ly Yên tiểu thư. Người khác thu hoạch là thụ qua ta ân huệ, bất quá tiên sinh có lẽ không cần a. Không ít chữ. Ly Yên sáng ngời tinh mâu lẳng lặng nhìn qua Phi Liêm, tuyệt mỹ trên dung nhan phảng phất tiểu viết một câu, ta đã sớm đem ngươi nhìn thấu rồi. Mỗi người trên người đều có chưa đủ, mỗi người trên người đều có ưu điểm, theo hắn trên thân người học tập ưu điểm để đền bù bản thân chưa đủ, đây là cùng với khác nhân tố không quan hệ. Phi Liêm cười nhạt một tiếng, cố ý giả bộ như không có nghe được Ly Yên ý trong lời nói, đốn chỉ chốc lát, lại nói, nó núi chi thạch có thể công ngọc, đã là như thế. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Ly Yên nhấm nuốt một phen, phát hiện lại là một câu rất có hương vị. Tiên sinh luôn rất có ý tứ, không biết có thể cùng ta trao đổi thoáng một phát tu luyện kinh nghiệm đâu này. Theo những lời này trong cũng đó có thể thấy được Ly Yên xích tự chi tâm, đối với tu luyện đơn thuần cùng chấp nhất. Luận đạo loại chuyện này tại Hồng Hoang thế giới đều là quan hệ phi thường tốt bằng hữu mới có thể tiến hành, hay hoặc giả là đại thế lực tầm đó lẫn nhau biện luận lúc phát sinh. Thời gian khác, tuyệt đối sẽ không có người hội đem bản thân tu luyện kinh nghiệm chia sẻ cho những người khác, nhất là loại này lần đầu gặp mặt, càng là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, bất luận cái gì sinh linh đều có thuộc về bản thân ích kỷ, tu luyện kinh nghiệm có thể nói là tu luyện giả dùng tánh mạng tích lũy xuống tài phú, vô duyên vô cớ là sẽ không để cho người khác đến chia sẻ. Nhưng Ly Yên cũng không biết những này, hơn nữa Di Thất Đại Lục cũng không có loại này kiếm kỵ, tại biết rõ Phi Liêm trên người có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật về sau, Ly Yên tiểu gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Ly Yên tiểu thư nói như thế rồi, ta tự nhiên vinh hạnh đã đến. Phi Liêm nhẹ nhàng cười cười, đốn chỉ chốc lát, lại nói, bất quá, ta có thể là biết rõ một ít đại mà không lý luận, chính thức thực tế tu luyện kinh nghiệm, cũng không có Ly Yên tiểu thư trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tiên sinh kiêm tốn. Ly Yên thản nhiên nói, chợt liền trực tiếp ném ra ngoài trong lòng nghi hoặc, nói, vừa rồi nghe tiên sinh cùng Mục Vô Đạo biện luận lúc, từng nói qua chứng đạo hôn nguyên, bất tử bất diệt nói như vậy, lại không biết như thế nào hôn nguyên. Hôn nguyên cũng là Hồng Quân đạo tổ đưa ra, Di Thất Đại Lục tại Hồng Quân đạo tổ thành thánh trước khi cũng đã theo Hồng Hoàng trong thế giới tách ra đi, những năm này cũng theo không có người chứng đạo thành thánh, cho nên hôn nguyên một lần là không có người đề cập. Trước khi Phi Liêm đem hôn nguyên một từ nói ra lúc, tiểu nghị tới dùng nó đến hấp dẫn Ly Yên chú ý cùng hiếu kỳ. Hôm nay xem ra, quả nhiên thành công rồi. Hôn nguyên, đạo cũng, hôn nguyên người, đạo thành người. Quy 1 chương 247, hẹn nhau gặp lại. Chương 247, hẹn nhau gặp lại. Trên đỉnh núi, gió nhẹ nhẹ phẩy, hai người tại thạch trong đỉnh luận đạo, lẫn nhau dẫn chứng, thời gian cũng là qua nhanh chóng. Bất chi bất giác, mặt trời lặn phía tây, tà dương như máu. Cùng tiên sinh một phen luận chứng, quả thực cởi bỏ trong nội tâm của ta không ít nghi hoặc, được ích lợi không nhỏ, vô cùng cảm kích. Phát giác được thời gian đã chậm, Ly Yên mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Ly Yên tiểu thư nói quá lời, vừa rồi một phen luận đạo, ta cũng là được lợi rất sâu. Phi Liêm nhẹ nhàng cười cười, vừa rồi luận đạo ở bên trong, hắn đồng dạng được lợi rất nhiều, chủng tộc chi đạo tu luyện trước khi trên cơ bản đều là hắn một mình tác, tích lũy không ít nghi hoặc cùng vấn đề. Ly Yên như vậy niên kỷ đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới, đối với đạo cảm ngộ đương nhiên không giống người thường, một phen dẫn chứng xuống, Phi Liêm chỉ cảm thấy đạo hạnh tăng lên không ít. Nghe xong Phi Liêm, Ly Yên trên mặt lại hiện ra mỉm cười, tuy nhiên rất nhanh tựu biến mất, nhưng Phi Liêm vẫn cảm thấy một sát na kia rất là kinh diễm. Không biết tiên sinh hay không còn sẽ ở Ly Hỏa Thành dừng lại đâu này. Vừa rồi luận đạo ở bên trong, tuy nhiên Phi Liêm không có nói cho nàng biết cụ thể thực lực, nhưng Ly Yên đoán chừng ít nhất cũng là cùng nàng tương đương cảnh giới, thậm chí rất cao. Cho nên, Ly Yên đoán chừng Phi Liêm chỉ là ngẫu nhiên đến Ly Hỏa Thành mà thôi, cũng không quá nhiều dừng lại. Mà Ly Yên cũng quan sát Phi Liêm thật lâu, cũng không có theo trên người hắn phát hiện có thuộc về Phượng Hoàng tộc khí tức, đoán chừng hẳn là theo địa phương khác du lịch đến tận đây tu luyện giả. Như thế, Ly Yên mới có này vừa hỏi. Tuy nói hai người luận đạo không thiếu thời gian, nhưng Ly Yên vẫn có rất nhiều vấn đề không có biết rõ ràng, cho nên muốn cùng Phi Liêm ngày khác lại tự. Sợ đúng là Phi Liêm hôm nay luận đạo đã xong, rời đi rồi. Ta còn có một ít chuyện không có làm tốt, tạm thời hay vẫn là hội ở lại Ly Hỏa Thành trong. Phi Liêm nghe ra Ly Yên âm thầm ý tứ, trong lòng có chút sắc mặt vui mừng, cơm muốn từng miếng ăn, trà trộn vào ly gia cũng muốn từng bước một đến. Hôm nay cùng Ly Yên kéo lên quan hệ, đã là rất tốt mở đầu, cũng không phải nóng lòng nhất thời. Bằng không thì, lại để cho Ly Yên phản cảm hoặc là sinh ra hoài nghi, ngược lại không đẹp rồi. Ly Yên nghe Phi Liêm vừa nói như vậy, lập tức yên lòng, cái này thật sự là quá tốt, ngày khác còn muốn đang cùng tiền sinh luận đạo, mong rằng tiền sinh không muốn tự tuyệt mới tốt. Cùng Phi Liêm ở chung được một thời gian ngắn, Ly Yên cũng biết Phi Liêm làm người còn thật là tốt, nói chuyện cũng sẽ không như vậy là nhạt. Vinh hạnh đã đến, tùy thời phục bồi. Phi Liêm cười cười, nói, tạm thời ta tiểu ở tại Ly Hỏa Thành lớn nhất như ý trong quán, Ly Yên tiểu thư có thể tùy thời lại để cho người tới tìm ta. Ly Yên gật gật đầu, ý bảo nàng đã biết, chợt lại nghĩ tới Mục Vô Đạo sự tình, lông mày kẻ đen cau lại, nói, tiên sinh, ta biết rõ thực lực ngươi không kém, bất quá Mục Vô Đạo người này còn cần coi chừng đề phòng một ít, sự tình hôm nay đoán chừng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Yên là si mê với tu luyện, bất quá một ít đạo lý đối nhân xử thế hay vẫn là hiểu, chỉ là bình thường mặc kệ hội mà thôi. Lý Yên tiểu thư xin yên tâm, cái này ta đã biết. Phi Liêm ha ha cười cười, hắn cũng muốn nhìn một cái Mục Vô Đạo sẽ ra biện pháp gì để đối phó hắn, lại để cho sinh hoạt biến thành có ý tứ chút ít. Hai người lại hàn huyên vài câu, thời gian thật sự đã khuya lúc, mới riêng phần mình đứng dậy từ biệt. Lời nói phân hai đầu, lại nói Mục Vô Đạo ly khai quảng trường về sau, liền trực tiếp lại để cho người đi âm thầm điều tra Phi Liêm tin tức. Đối với Phi Liêm, hắn là quyết định muốn giết chết, bằng không thì sao có thể đủ dẹp loạn tức giận trong lòng. Bất quá, hạ nhân rất nhanh truyền về tin tức, cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng Phi Liêm tương quan tin tức. Tại đây dù sao cũng là Ly Hòa Thành, cũng không phải hắn Mục gia phạm vi thế lực, nhân thủ cùng gút phương diện đều rất yếu, tra tìm không thấy Phi Liêm tương quan tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Suy tư một thời gian ngắn về sau, Mục Vô Đạo tiểu phân phó xuống dưới, lại để cho người âm thầm quan sát Phi Liêm nhất cử nhất động, chỉ cần phát hiện hắn lạc đàn thời điểm, liền lập tức trở lại nói cho hắn biết, hắn muốn đích thân bắt lấy Phi Liêm, tiêu trừ trong lòng hờn dỗi. Đem những chuyện này phân phó xuống dưới về sau, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, Mục Vô Đạo tiểu không hề chú ý, dù sao, Phi Liêm trong mắt hắn bất quá là một chỉ con sâu cái kiến, không đáng hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Mục Vô Tình bên kia tiến triển như thế nào? Đưa tới dưới người, Mục Vô Đạo hỏi thăm hắn Mục Vô Tình tại Phượng Minh Thành tin tức. Hôm nay Phượng Minh Thành có thể nói là đồn trú đông được tất cả thế lực lớn nhân mã, tất cả mọi người đang đợi hồn khắp sơn mạch ổn định, về sau hướng hồn khắp sơn mạch xuất phát, tầm bảo. Đồng thời, cũng là một cái lẫn nhau rằng co quá trình, thời khắc cần phải đề phòng thế lực khác đánh lén. Mục Vô Tình cùng trong gia tộc hai vị trưởng lão cùng một chỗ tại Phượng Minh Thành đóng quân, một có bất kỳ tin tức sẽ trở thành tiên phong bộ đội tiến vào hồn khắp sơn mạch, không thể lạc hậu hơn gia tộc khác đội ngũ. Tuy nhiên đi vào Ly gia họp, bất quá Mục Vô Đạo đối với hồn khắp sơn mạch sự tình càng thêm quan tâm một ít, dù sao đây chính là tiên thiên linh bảo, nếu có thể đến trong tay hắn, khi đó. Hừ. Nhớ tới Ly Yên ra vẻ thanh cao bộ dáng, Mục Vô Đạo tiểu hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đối với Ly Yên, trong lòng của hắn vẫn có một tia chinh phục dục vọng. Đáng tiếc, Ly Yên thực lực không cần hắn yếu, Ly gia thế lực nhanh hơn Mục gia cường đại, cho dù trong lòng có giá vọng, Mục Vô Đạo cũng không dám đem Ly Yên thế nào. Đại thiếu gia, Phượng Minh Thành hết thể yên tĩnh, hồn khắp sơn mạch cũng so sánh ổn định, không có xuất hiện mới bạo, đoán chừng tiếp qua 3 ngày, chỉ nếu không có mới tình huống xuất hiện, sẽ có người bắt đầu tiến vào hồn khắp sơn mạch, triển khai tầm bảo. Mục Vô Đạo nghe xong, có chút trầm âm, nói, Phượng Minh trong thành thế lực khác như thế nào đây? Cũng còn là án binh bất động, lẫn nhau tầm đó âm thầm có tranh đấu, nhưng đều khống chế tại trong phạm vi nhất định. Mục Vô Tình có phải hay không đã dựa theo kế hoạch cùng cái kia mấy gia đã đạt thành hiệp nghị? Nhị thiếu gia đã hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt đang tại cùng cái kia mấy gia thương nghị tiến vào hồn khắp sơn mạch sau cụ thể hành động cùng kế hoạch. Như vậy cũng tốt. Mục Vô Đạo trầm mặt, thoáng yên tâm, đối với cái này cái đệ đệ, hắn cũng lo lắng, bất quá có trong nhà hai lão này đi theo, ngược lại cũng không trở thành quá lo lắng. Hôm nay nghe được tương quan kế hoạch đều làm từng bước tiến hành, càng là yên tâm không ít. Đúng lúc này, Mục Vô Đạo phát hiện thủ hạ một bộ ấp á ấp úng bộ dáng, muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói. Có chuyện nói thẳng. Hắn ghét nhất người loại này bộ dáng rồi. Đại thiếu gia, còn có một tin tức là về Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo? Mục Vô Đạo nghĩ tới, đây không phải cùng Bạch gia vừa mới hoàn thành gần đây giao dịch ma tông thế lực nha. Lập tức, Mục Vô Đạo đã có một tia hứng thú, Hắc Vân Bảo làm sao vậy? Hắc Vân Bảo bị diệt tộc rồi. A. Mục Vô Đạo sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên nói, ai làm hay sao? Hắc Vân Bảo địa hình hắn cũng biết, người bình thường làm sao có thể đem Hắc Vân Bảo diệt tộc, nếu thật dễ dàng như vậy, Hắc Vân Bảo sớm đã bị cắt đứt, làm sao lưu đến bây giờ? Nghe nói là hứng thú. Quy 1 chương 248, số mệnh linh anh. Chương 248, số mệnh linh anh. Lại nói Phi Liêm cùng Ly Yên sau khi tách ra, không có lập tức hồi Ly Hòa Thành, mà là tìm cái không người ẩn nấp địa phương bắt đầu tu luyện. Cùng Ly Yên một phen tâm tình, hắn cảm giác đạo hạnh tăng trưởng không ít, chạm đến đã đến bình cảnh. Phi Liêm mở sơn động, về sau, tiêu quanh chân mà ngồi, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tâm, vận chuyển khởi cựu chuyển huyền công, đem nguyên thần chìm vào càn khôn tạo hóa đỉnh trong. Càn khôn tạo hóa đỉnh bên trong, xuất hiện Phi Liêm mệnh hồn ngưng tụ hình thể. Đạo nhãn mở ra, Phi Liêm bắt đầu quan sát bản thân công đức, xác thực nói là công đức tiến hóa thành số mệnh. Thông qua cùng Ly Yên luận đạo, Phi Liêm đột nhiên cảm thấy hắn muốn đột phá bình cảnh, hẳn là theo số mệnh nhập thủ. Mà thông qua đạo nhãn quan sát, Phi Liêm phát hiện bản thân số mệnh đã hóa thành một cái mơ hồ hình dạng, lờ mờ là cái trẻ mới sinh. Trầm ngâm sơ qua, Phi Liêm tựu thử đem tâm thần cùng cái này trẻ mới sinh liên hệ. Lập tức, huyền diệu cảm giác tùy tâm mà sinh, về sau Phi Liêm tựu lâm vào một loại kỳ diệu trong khi tu luyện. Càn khôn tạo hóa đỉnh thân là tạo hóa chí bảo, bên trong ẩn chứa vô số tạo hóa chi khí, có thể nói vạn vật sinh cơ chi nguyên, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Lúc này, Phi Liêm quanh mình tạo hóa chi khí thoải mái phập phồng, thủy triều giống như bắt đầu khởi động công đức, mây mù giống như lượn lờ tại trung quanh hắn, khiến cho hắn thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn không đúng cách. Từng sợi tạo hóa chi khí đã bị một cỗ không hiểu dẫn dắt, trực tiếp bay về phía Phi Liêm số mệnh trong đám mây trẻ mới sinh. Hoa hoa. Trẻ mới sinh vừa mới đạt được một đám tạo hóa chi khí, nhất thời tựa như sống lại, đang giận vận trong đám mây vui mừng ủng hộ, chợt một cỗ không hiểu chi lực xuống, bốn phía tạo hóa chi khí nước biển giống như hướng về trẻ mới sinh hội tụ mà đi. Tạo hóa chi khí cùng trẻ mới sinh tương dung, tại hắn thoải mái xuống, khiến cho trẻ mới sinh càng phát thần tư bừng bừng phấn chấn, tinh thần vô cùng phấn chấn, trận trận tiếng cười tại Phi Liêm trái tim không ngừng quanh quẩn. Trẻ mới sinh quanh thân tản ra nồng đậm sinh khí, rất sống động, tung hoành dòng chơi, rất khoái hoạt, chỉ có điều trẻ mới sinh hai mắt nhanh đóng chặt lại, phảng phất không có mở ra. Hoa Long còn yếu điểm con ngươi, trẻ mới sinh làm sao có thể nhắm mắt? Phi Liêm sắc mặt không có chút nào động dung, biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, lập tức bảo vệ chặt linh đài linh hoạt kỳ hảo, tâm thần không ngừng kêu gọi lôi kéo lấy thiên địa hai hồn. Phanh. Lờ mờ gian, tựa hồ có một tiếng phá vỡ bình chướng thanh âm truyền ra, chợt liền gặp một đen một trắng hai đạo như ẩn như hiện bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong thức hải, bộ dáng kia cùng Phi Liêm độc nhất vô nhị, đúng là hắn thiên địa hai hồn. Thiên địa càn khôn, càn vi thiên, khôn vi địa, âm dương mà khát vọng, số mệnh mới bắt đầu. Phi Liêm thần sắc không thay đổi, hét lớn một tiếng, màu trắng thiên hồn cùng màu đen địa hồn lúc này hiện ra âm dương ngư thái độ, rất nhanh xoay tròn. Vẽ rồng điểm mắt. Phi Liêm rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, rít gào nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy âm dương ngư hóa thành hắc bạch hào quang, chui vào trẻ mới sinh đóng chặt trong hai trong mắt, chỉ một thoáng trẻ mới sinh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một đôi đóng chặt long nhãn ầm ầm gian mở ra, thần quang sáng ngời, không ai bị nổi. Hoa hoa. Bàng bạc lạnh thấu xương khí thế ầm ầm gian gào thét ra, trong một sát na, cái này cũng không lớn trẻ mới sinh chính thức sống lại, lớn tiếng gào thét, vừa bãi ngao du, biểu hiện ra chính mình xuất thế. Phi Liêm nhếch môi, không kìm được vui mừng nhìn xem trẻ mới sinh há mồm phun ra chính là cái kia hạt gạo giống như lớn nhỏ hắc bạch giao nhau hạt châu, nỉ non lẩm bẩm, rốt cục thành. Trẻ mới sinh dung hợp sinh cơ vô hạn tạo hóa chi khí, khiến cho thân hình tràn ngập sinh cơ, triệu hoán thiên địa hai hồn, ấn mở hai mắt, hai hồn âm dương khát vọng, ngưng tụ hồn châu, như thế, trẻ mới sinh vừa rồi thực sự trở thành một cái linh anh. Hội tụ số mệnh mà thành, dùng Phi Liêm đích ý chí mà sinh, là ấn lấy Phi Liêm ấn ký. Cũng là do ở một phen đốn ngộ, cơ hội phía dưới, Phi Liêm đem bản thân công đức chính thức cô đọng tiến hóa thành số mệnh, khiến cho sinh ra đời bản thân linh anh. Hơn nữa, càng khôn tạo hóa đỉnh nội ẩn chứa tạo hóa chi khí bên trong vô hạn sinh cơ cũng là Phi Liêm số mệnh linh anh hội càng thêm hoàn mỹ. Phun ra nuốt vào công đức, tầm bổ hồn châu. Số mệnh linh anh ngày sau sẽ tự hành hấp thu Phi Liêm công đức, khiến cho lớn mạnh, về sau rất tốt trợ giúp Phi Liêm tu luyện. Cùng lúc đó, Phi Liêm những thứ khác một sự tình bên trên cũng sẽ biết sinh ra rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, những điều này cần Phi Liêm ngày sau thời gian dần qua đi lục lọi. Linh anh cái đầu lớn nhỏ tiểu đại biểu cho Phi Liêm số mệnh mạnh yếu, hôm nay Phi Liêm linh anh còn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nói rõ Phi Liêm bản thân số mệnh cũng không nhiều. Đương nhiên, cái này đối với người khác mà nói đã là phi thường không tệ rồi. Tại trước kia Phi Liêm số mệnh cũng là tồn tại, chỉ có điều không có linh tính, hôm nay Phi Liêm đem linh anh ngưng tụ, sinh ra linh tính, lập tức tại trên việc tu luyện thì có rõ ràng bất đồng cảm xúc. Trước tiếp nhất, tựu là đạo rõ ràng độ tăng cường rất nhiều, trước khi đạo phía trước xương mù tựa hồ cũng tán đi rất nhiều, Phi Liêm đoán chừng không cần bao lâu là hắn có thể đạo hạnh tăng nhiều, đột phá cảnh giới bây giờ, trở thành tổ vu. Thì ra là hồng hoang thế giới chuẩn thánh chi cảnh. Phi Liêm tâm tình thật tốt tiếp tục quan sát linh anh, nhẹ cảm giác được hắn cùng mình tầm đó cũng có một tia không thể đoạn cách liên hệ. Ngao ngao ngao. Linh anh kêu to lấy, y y y nha nha, bất quá cũng chỉ có Phi Liêm có thể cảm nhận được, những người còn lại có thể thì không cách nào nghe được cái gì. Thưởng thức linh anh tiểu thân thể, Phi Liêm quả nhiên là không kìm được vui mừng, đợi về sau thằng này lớn mạnh, khi đó, ha 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 ha. Đang lúc Phi Liêm cười trong lúc, đột nhiên sắc mặt biến hóa, khóe miệng cũng bắt đầu đi theo run rẩy, ta không có cảm giác sai à. Dứt lời vừa cẩn thận cảm thụ, một lát sau, mãnh liệt một chảo tóc, chạy bại rồi, cảm giác ở bên trong, linh anh lúc trước vẫn còn thần khí vô cùng tiến thế, ách. Hiện tại nha, nếu là không có cảm giác sai, hiện tại trong thanh âm truyền đến cảm giác tự là, ta đói bụng. Cái đồ chơi này còn có thể tự nói với mình nó đói bụng. Mồ hôi lạnh chảy dòng dùng đạo nhãn nhìn xem đỉnh đầu, Phi Liêm mới ngạc nhiên phát hiện trên đầu công đức đám mây đã gần như thành hư vô rồi, chỉ còn lại có một cái hình dáng biểu hiện ra chính mình hiện nay đang có thể có được công đức bao nhiêu. Mà Linh Anh tắc thì cho đã mắt người vô tội ngưng đang nhìn mình, trong lúc mơ hồ mắt nước mắt lương trọng, trên mặt tràn ngập ba chữ, ta đói bụng. Chẳng lẽ của ta công đức mặc kệ no bụng? Phi Liêm hằng mất, số mệnh cái đồ chơi này, trong thời gian ngắn như thế nào xử nó tăng trưởng à? Liên tại lúc này, Phi Liêm phát hiện Linh Anh lại một ngụm phun ra một cỗ hơi thở, hóa thành một đóa mây trắng. Vừa vặn bỏ thêm vào lúc trước cái kia như có như không hình dáng. Ách, đây là thế nào chuyện quan trọng? Đã thấy Linh Anh rất là linh động bay vùn vụt con mắt, kêu một tiếng, truyền đến ý niệm nhưng lại, tiêu hóa đã qua, chỉ có thể lấy ra làm giường, không thể no bụng. Vô lực xoa xoa mi tâm, Phi Liêm cười khổ nói, tạm thời là không có biện pháp rồi, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Vừa rồi biến hóa kỳ thật tiểu là công đức hóa thành số mệnh quá trình, chỉ có điều trước kia đều là vô ý thức tiến hành, hôm nay đều là Linh Anh tự chủ hành động. Đương nhiên, Linh Anh cũng không phải thật đói bụng, đây bất quá là một loại thúc dục, hy vọng Phi Liêm nhiều hơn tích lũy công đức mà thôi. Nói cho cùng, Linh Anh chỉ tồn tại linh tính, cũng không tồn tại chính thức ý thức. Tựa hồ là đã biết Phi Liêm tâm ý, lập tức Linh Anh đối với Phi Liêm phất phất nắm tay nhỏ, tiến vào mây trắng ở chỗ sâu trong, truyền đến một đạo ý niệm, nhanh lên, cố gắng à, ta trước đi ngủ đây. Quy 1 chương 249, đánh chết. Chương 249, đánh chết. Một phen tu luyện về sau, Phi Liêm cảm thấy mỹ mãn rời đi sơn động, hướng Ly Hỏa Thành mà đi. Lúc này, đêm đã khuya, ở giữa thiên địa một mảnh tối tăm lu mờ mịt, yếu ớt ngôi sao hiện ra điểm một chút hào quang, rất là ảm đạm. Bốn phía sâu âm thanh như có như không, cơ hồ nghe không được. Một loại không an phận khí tức trên không trung chạy xuôi theo, Phi Liêm đã có một tia cảnh giác. Đúng lúc này, phía trước một đạo nhân ảnh thoáng hiện, một thân cẩm y ngọc phục, có thể không phải là Mục Vô Đạo. Trước khi Mục Vô Đạo tiểu lại để cho người tại bốn phía phụ cận chú ý Phi Liêm, bất quá Phi Liêm chính giữa nhưng lại biến mất một thời gian ngắn, về sau có người bẩm báo Phi Liêm xuất hiện lần nữa rồi, Mục Vô Đạo lúc này mới lập tức chạy tới. Là ngươi? Phi Liêm vừa thấy là Mục Vô Đạo, lập tức lạnh cười rộ lên. Sớm đã biết rõ thằng này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó không lâu nhất định sẽ lại đến tìm hắn phiền toái. Chỉ có điều Phi Liêm thật không ngờ thằng này kiên nhẫn như thế chi chênh lệnh, nhanh như vậy tiểu đã tìm tới cửa, còn quả nhiên là báo thủ không cách đêm a. Hừ, số tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Mục Vô Đạo lạnh lùng nhìn xem Phi Liêm, tựu như là nhìn xem một đầu chó chết, khẽ nói, ban ngày cũng dám cùng ta đối nghịch, phá hư chuyện tốt của ta, vô luận ngươi dù thế nào cầu ta, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đến cầu ta, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Mục Vô Đạo thập phần tự tin mà lãnh khốc nói, phản phất đây là hắn đối với Phi Liêm lớn lao ban ân. Phi Liêm nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt, thằng này mình cảm giác quá lương xong chưa? Không ít chữ. Hoán thầm chi tế, Phi Liêm cũng nhàm chán phát hiện cái vấn đề thú vị, những não tàn này công tử ca đều hắn một cái tánh tình, động một chút lại để cho người quỳ xuống, như vậy để biểu hiện bọn hắn cảm giác về sự ưu việt sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Phi Liêm rất thống khổ, cảm giác cùng những người này nói chuyện thật sự là vũ nhục chỉ số thông minh. Hay vẫn là cùng Ly Yên loại này phẩm hạnh đều thượng giai người luận đạo càng thoải mái có hữu ích một ít. Mục Vô Đạo nhưng lại không biết Phi Liêm nghĩ cách, chỉ là chứng kiến hắn trực tiếp lắc đầu, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhe răng cười nói, không có nhìn ra ngược lại là có chút cốt khí, chỉ có điều hy vọng ngươi chờ một chút còn sẽ có như vậy cốt khí. Dứt lời, Mục Vô Đạo tiểu muốn động thủ. Đúng lúc này, Phi Liêm đột nhiên kêu lên, chờ một chút, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự rất có cốt khí đâu này. Mục Vô Đạo thấy vậy, đốn trong chốc lát, liền ha 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 cùng tiểu ra, rất là đắc ý. Phi Liêm vô lực xoa xoa mi tâm, giận dữ nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không mang những người khác tới. Mang những người khác? Mục Vô Đạo sững sờ, tại sao phải mang những người khác tới? Chẳng lẽ một mình ta còn chưa đủ để đủ giết chết ngươi sao? Mục Vô Đạo mặt lạnh lấy, Phi Liêm lời này nói rõ lấy xem nhẹ hắn, trong nội tâm không khỏi lửa giận càng tăng lên một bậc. Cái này, nó như thế nào đây? Phi Liêm nhún nhún vai, nghĩ một lát nhi, nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi chờ một chút không có người cho ngươi nhà xác. Bất quá ngươi đã không có đối xử mọi người tới, cái kia vi để tránh cho thi thể của ngươi bị cái gì xài lang hổ báo các loại ăn tươi, ta tiểu miễn vi hắn khó không để cho ngươi lưu toàn thây đi à nha. Phi Liêm nhàn nhạt nói, vẻ mặt trêu chọc chi ý, nghe được Mục Vô Đạo nổi trận lôi đình, lúc này mặt đen lên khẽ nói, xú tiểu tử, muốn chết. Vâng. Bàng bạc khí thế theo Mục Vô Đạo trên người tăng vọt mà lên, như mênh mông biển lớn ngược lại cuốn đồng dạng, bốn phía cuồng phong gào thét, vù vù gào thét, rất là khủng bố. Mục Vô Đạo ngẩng đầu tiểu là một chiêu đại hỏa cuối cùng, phún dũng hỏa diễm như lửa long nhất dạng phun đi qua, cháy phi thường lợi hại, cho dù là dùng cứng rắn lấy xương kim cương, đối mặt loại này hỏa diễm cũng là trong thời gian ngắn tiểu hòa tan. Tứ trọng tiên thực lực, Mục Vô Đạo cũng là không thể khinh thường thế hệ. Nhưng mà, có lẽ đối với những người khác mà nói, Mục Vô Đạo hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ có điều Phi Liêm thấy một chiêu này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, hai hàng ngươi cũng quá hay rồi. Phi Liêm lạnh lùng cười cười, bất quá, ngươi không đem hết toàn lực, ta có thể đem hết toàn lực rồi. Lập tức, Phi Liêm một tiếng gào thét, hiện ra khủng bố chi cực thiên mô chân thân. Giống. Cùng manh thô bạo sát khí gào thét mà ra, bốn phía lập tức như lâm vào thảm thiết vô gian địa ngục, khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là cái gì? Lập tức, Mục Vô Đạo con mắt trừng rất tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thấy lạnh cả người từ sau bối bay lên. Tám cái đầu, 10 đầu cái đuôi, lão hổ thân thể, cái này, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Mục Vô Đạo đầu quay vòng lên, rất nhanh, hắn liền nhớ lại đến là từ đâu nghe nói qua, Bạch gia, đây chẳng phải là đại náo Bạch gia hung thú sao? Mục Vô Đạo đầu góc trống rỗng, một giây đồng hồ trước người này còn là cái hắn một cái đầu ngón tay có thể bóp chết con kiến, một giây đồng hồ sau là được khủng bố voi. Không, không phải voi, một vạn đầu voi cũng không có khả năng có thằng này khủng bố. Chỉ là theo vẻ này thảm thiết chi cực sát khí có thể biết rõ thằng này đến tuột cùng giết qua bao nhiêu sinh linh. Huống chi, không lâu cấp dưới không phải báo cáo qua Hắc Vân Bảo bị người diệt tộc nhà, mà hung thủ cũng chính là trước mắt cái này đầu hung thú. Hắc Vân Bảo đến cỡ nào khó có thể đánh bảo, Mục Vô Đạo là biết đến, hơn nữa Hắc Vân Bảo cũng là cao thủ nhiều như mây, tứ trọng thiên nhân vật tuyệt đối không ít hơn 5 cái, nhưng chính là loại tình huống này, Hắc Vân Bảo hay vẫn là bị tiêu diệt, cái chết một người cũng không còn. Bởi vậy có thể thấy được, Phi Liêm là đáng sợ cỡ nào. Mục Vô Đạo là tứ trọng thiên ngạch thực lực đúng vậy, nhưng tả hữu so sánh xuống, hắn phát hiện hắn tuyệt đối không thể nào là Phi Liêm đối thủ. Nóa! Không nghĩ tới thằng này giả heo ăn thịt hổ, dĩ nhiên là hung thú biến ảo. Trong nháy mắt, Mục Vô Đạo sợ rồi, một chiêu về sau, lập tức lui lại. Chỉ có điều, Phi Liêm làm sao lưu lại thời gian cho Mục Vô Đạo đi chạy đi? Đã đến rồi, vậy thì lưu lại a. Phi Liêm lạnh lùng cười cười, quát lớn, chật, tâm niệm vừa động, cuồng phong biểu cuốn, trực tiếp đem Mục Vô Đạo thân hình bao trùm. Tại đây khoảng cách Ly Hỏa Thành rất gần, khoảng cách Ly Gia đại bản doanh càng là không xa. Phi Liêm biết rõ hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì không cần quá nhiều lâu Ly Gia cùng với các gia tộc đại năng tất nhiên hội cùng một chỗ chen chúc tới. Cho đến lúc đó, hắn có thể thì phiền toái. Cho nên, lại lộ ra Thiên Ngô chân thân về sau, Phi Liêm tựu không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng 10 thành được rồi lực lượng đến đánh lén Mục Vô Đạo. Một cái sợ chạy trốn, một cái quyết tâm giết chóc, vô tâm củng cố tình so sánh xuống, thắng bại cơ hồ lập tức liền quyết định xuống dưới. Chết đi. Phi Liêm lánh không hề đạo, trong mắt mang theo quyết tuyệt vô tình, khống chế được vây khốn Mục Vô Đạo gió bao mắt mãnh liệt tóe nổ bùng đến. Không. Cảm ứng được nguy cơ tiền đến, Mục Vô Đạo phát ra một tiếng thê lương kêu to, dùng hết toàn thân khí lực đi chống cự, nhưng mà, đối với kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng. Rầm rầm rầm. Cực lớn nổ vang trong tiếng, một đoàn mây hình nấm giống như khí lãng tại trong bầu trời đêm bay lên. Một cỗ gió thổi qua, xoáy lên Mục Vô Đạo di vật, về sau, Phi Liêm không chần chờ chút nào phi tốc ly khai. Bởi vì, có người đến. Quy 1 chương 250, giằng co. Chương 250, giằng co. Cô quạng đêm tối xuống, một tiếng kịch liệt oanh bạo âm thanh đánh thức vô số người. Từng đạo thân ảnh như thiểm điện bay về phía oanh bạo phát địa phương, trận nguyên một đám ngừng trú trên không trung, cường hoành thần niệm quét mắt bốn phía. Thật thê thảm liệt sát khí, khí tức phi thường lạ lẫm, không giống như là khai thiên tam tộc cùng ma tộc. Thực lực rất cường đại, chí ít có tứ trọng thiên. Ngừng trú trên không trung chính là nguyên một đám lao ra hỏa, đều là ít nhất tứ trọng thiên thực lực. Những đúng là này tại Ly gia họp các đại gia tộc tộc trưởng và trưởng lão, trước khi vốn đang là đang tiếp tục thương nghị lấy xử lý như thế nào hung thú một chuyện, dù sao loại chuyện này liên lụy tới rất nhiều phương diện. Đương nhiên, chủ yếu là lợi ích phân phối vấn đề không có được giải quyết, bằng không thì hội nghị đã sớm đã xong. Một đám lão giả này giúp nhau cái cổ, thời gian khẽ kéo lại kéo, vốn là muốn tiếp tục nữa, lại bị một tiếng chợt nếu như đến oanh bạo âm thanh cắt đứt. Ngay tại vừa rồi, mọi người tiểu cảm thấy một cỗ phi thường kinh hãi khí tức đột nhiên phát hiện ra đi ra, đang kinh nghi lúc, về sau chợt nghe đến một tiếng phi thường vang dội tiếng nổ mạnh. Mọi người lập tức cảm thấy ngạc nhiên, liền một khởi bay tới, muốn tra nhìn một chút. Bất quá, hiển nhiên bọn hắn đến chậm một bước. Hiện trường người đi nhà trống, chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn chiến trường, cùng với một cái cự đại vô cùng hố sâu. Cẩn thận xem xét bốn phía, trên mặt đất trải rộng lấy bắn tung tóe máu tươi cùng với rất nhiều nhục, cũng không biết là ai vậy mà rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Mọi người tầm đó, Mục Phong sắc mặt vốn đang thật là bình tĩnh, chỉ có điều quan sát thoáng một phát về sau, đột nhiên vị này Mục gia hợp lý gia chi chủ sắc mặt tiểu trắng bệnh như trang giấy đồng dạng. Bởi vì, chứng kiến trên đất nhục cùng máu tươi, hắn vậy mà nghe thấy được một loại quen thuộc hương vị, tựa hồ không có khả năng. Mục Phong bà rơi xuống suy sụp, trên mặt đất tìm kiếm lấy, trong miệng thì thào nói, tuyệt đối không có khả năng. Đây là một mảnh vỡ vụn quần áo mảnh vụn tiến vào Mục Phong tầm mắt. Mục Phong đại não sắp vỡ, y phục này hắn phi thường quen thuộc, không phải hắn đưa cho con lớn nhất hộ thân bảo vật, Tử Kim Hỏa Tàm Y là sao? Tử Kim Hỏa Tàm Y chỉ dùng để cực kỳ hy hữu tử kim phối hợp với hiếm thấy hỏa tàm ti chế tạo mà thành, ngoại trừ cực cao lực phòng ngự bên ngoài, càng đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả rất có ích lợi, vô luận là tu luyện còn là công kích lúc, đều có tương ứng tăng thêm. Vì cái này Tử Kim Hỏa Tàm Y, Mục Phong vận dụng mục gia không ít người lực vật lực, thậm chí thiếu chút nữa chọc giận một ít trưởng lão, cho nên nói Mục Phong khẳng định thế gian tuyệt đối sẽ không xuất hiện những thứ khác Tử Kim Hỏa Tàm Y, nhưng hôm nay, loại này chân quý quần áo vậy mà sẽ xuất hiện mạnh vụn. Hơn nữa còn là tại Ly gia phụ cận, chẳng lẽ Mục Phong sắc mặt tái nhợt, phản phất lập tức giàn mua hơn 10 tuổi. Ồ, Mục gia chủ làm sao vậy? Bạch Hạo Thiên phát ra thanh âm, đưa ra trong lòng mọi người nghi hoặc, tò mò hỏi, chỉ có điều khỏe miệng đã có một tia vui vẻ. Như phụ cận Bạch gia trưởng lão nhìn một cái, mấy người đồng thời ngầm hiểu. Bạch Hạo Thiên mới vừa đến tràng, đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Dù sao, cái loại nảy khí tức quá quen thuộc, không lâu, Bạch gia đã bị tên kia náo thanh danh quét rác. Hung thú, lại thấy hung thú. Bất quá, lần này Bạch Hạo Thiên cũng không phải như thế nào kinh sợ rồi. Dù sao thụ hại chính là Mục gia, không quan hệ hắn Bạch gia. Hơn nữa, Bạch Hạo Thiên ngược lại cảm thấy hung thú lần nữa tập kích thật sự thật là khéo rồi. Trước khi mấy thế lực lớn lộ vẻ tại cái cọ, hiển nhiên chưa cắt lấy Bạch gia lợi ích, mà Bạch Hạo Thiên hiện tại cũng là có việc cầu người, lực lượng chưa đủ, cứ việc hay vẫn là tại phản kháng lấy, nhưng nói chuyện thái độ nhưng lại không thể không càng ngày càng yếu. Vốn tưởng rằng Bạch gia lần này không nên ra đại huyết không thể, hết lần này tới lần khác lúc này hung thú xuất hiện, bề ngoài giống như còn đem Mục Phong quan tâm người giết chết. Cái này không thể không nói thật sự là quá mỹ diệu. Mục Phong thân là nhất gia chi chủ, người nào sẽ để cho hắn như vậy quan tâm? Đương nhiên là Nhi Tử Á. Mọi người nghe thấy Bạch Hạo Thiên như vậy vừa hỏi, cũng là nhao nhao rất hiếu kỳ hỏi thăm, bất quá tất cả mọi người là lao hồ ly, làm sao có thể hội không có phát hiện Mục Phong khó coi rối tinh rối mù sắc mặt. Mà Bạch Hạo Thiên cùng Bạch gia trưởng lão quỷ dị sắc mặt, cũng là lại để cho mọi người đã có một tia suy đoán, chẳng lẽ? Mọi người ở đây âm thầm suy đoán thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên thất tha thất thểu đã chạy tới một người, bành hướng phía Mục Phong bay nhào trên mặt đất, liều mạng đem đầu đụng chạm lấy mặt đất, gia chủ, tiểu nhân có tội. Tiểu nhân có tội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa thấy người này, Mục Phong tâm càng nguội lạnh, thằng này hắn biết rõ, là hắn con lớn nhất Mục Vô Đạo người bên cạnh. Thiếu gia bị một đầu hung thú cho giết. Giết chết. Người này nói lắp bắp, toàn thân lạnh buốt, cực độ sợ hãi. Tại Mục Vô Đạo chết không toàn thây trong tích tắc, là hắn biết chính mình xong đời. Không muốn qua chạy trốn, Mục gia thực lực to lớn như thế, hắn như thế nào trốn đúng không? Húng chi còn có người nhà, vạn nhất hắn chạy, người nhà đoán chừng đều muốn vì vậy mà chết. Hung thú. Mục Phong hít một hơi thật dài khí, mặt đen lên quát, đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần. Vâng. Là người này không dám chần chờ, lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng đối với Mục Phong khẩn cầu nói, gia chủ, tiểu nhân tự biết có tội, muôn lần chết không đủ để tạ tội, kính xin gia chủ bỏ qua cho tiểu nhân một nhà già trẻ. Dứt lời, tiểu bành một đầu đụng trên mặt đất chết rồi. Mục Phong mặt đen lên, vốn là muốn giết chết thằng này thoáng lục trí, nào biết thằng này chính mình tự sát, lại để cho hắn càng là nghẹn sợ. Lập tức Mục Phong lửa giận oanh dâng lên, đầu mâu trực tiếp chống lại Ly gia gia chủ, Ly Thiên Khôi. Ly đại gia chủ, ta muốn chuyện này ngươi có lẽ cho ta cái giao đại. Vì cái gì cái này đầu hung thú sẽ cùng Ly Yên tiểu thư quan hệ rất tốt? Hẳn là dưới cơn thịnh nộ Mục Phong nào có cái gì cố kỵ, tăng thêm không lâu Ly Yên đối với Mục gia mặt to cử động, thù mới hận cũ cùng một chỗ xuống tới, cơ hội là trực tiếp cùng Ly Thiên Khôi vạch mặt đối chất. Mục gia chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ly Thiên Khôi nghe xong người nọ, trong lòng cũng là thập phần khó hiểu, nữ nhi của ta như thế nào cùng một đầu hung thú có liên hệ rồi? Bất quá, đối với Ly Yên, Ly Thiên Khôi nói thật cũng không cần biết quá nhiều, từ nhỏ Ly Yên tiểu thập phần có chủ kiến, tăng thêm thiên tư thông minh, những năm này càng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn thân làm một cái lao ba là thập phần không có uy tín. Ai bảo hắn Ly Thiên Khôi cả đời là một cái như vậy nữ nhi bà bối. Ly Thiên Khôi đốn trong chốc lát, về sau trực tiếp phản kích, khẽ nói, Mục gia chủ, ta cảm thấy được hẳn là ta muốn như ngươi hỏi thăm, không biết Mục Vô Đạo công tử vì cớ gì ý đi quấy rối nữ nhi của ta truyền đạo chẳng. Nếu không phải nữ nhi của ta vận khí tốt, đoán chừng tiểu lưu lại khúc mắc, tổn hao nhiều ngày sau tu luyện tiền đồ, ngươi có lẽ cho ta một cái công đạo à? Tề Kim so với cọng râu, hai cái vốn là quan hệ vỡ tan gia tộc trực tiếp bởi vì chuyện này còn đối với lên. Mà chuyện này người khởi xướng, Phi Liêm, lúc này lại vội vàng thu hoạch theo Mục Vô Đạo trên người lấy được bà bối. Quy 1 chương 251, thu hoạch. Chương 251, thu hoạch. Tại khoảng cách Ly Hỏa Thành không biết rất xa một cái trong rừng sâu núi thẳm, Phi Liêm mở ra một cái cực đại độc phủ, tại bốn phía cài đặt cấm chế, về sau trong sơn động kiểm kê. Đối với chém giết Mục Vô Đạo cử động, Phi Liêm không hối hận, chỉ có điều việc này vừa ra, đoán chừng Ly Yên rất nhanh tiểu sẽ biết hắn tiểu là ngoại giới thịnh truyền hung thú một chuyện. Bởi như vậy, đoán chừng hắn trà trộn vào Ly gia kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Bất quá mọi sự không tuyệt đối, nếu như hắn có thể dùng hắn vô địch mị lực cá nhân đem Ly Yên làm, đoán chừng sự tình cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, loại khả năng này tính nhỏ nhất, trừ phi Ly Yên hoa si rồi. Đem những phiền não này phao ở sau, Phi Liêm đem chủ yếu tinh lực đặt ở Mục Vô Đạo di vật bên trên. Đây là một cái cùng loại túi không gian các loại chứa vật trang bị, Phi Liêm rất dễ dàng sẽ đem nó làm cho mở, chợt đem đồ vật bên trong toàn bộ đều đổ ra. Về sau một phun ra nuốt vào lực lượng, trực tiếp đem cái này túi không gian cho phá hủy rồi, miễn cho có cái gì ấn ký các loại đồ chơi cho người truy tung. Phi Liêm hay vẫn là rất cẩn thận, trước khi cũng tại trên thân thể phát hiện cùng loại ám ma ấn ký loại đồ vật, trực tiếp bị hắn trước tiên cho biến mất rồi. Mà có càn khôn tạo hóa đỉnh tại, Phi Liêm căn bản không cần bất luận cái gì chứa vật trang bị. Hồng Hoang Chi Vu Loạn Phong Thần ngay ngắn hướng đọc đổi mới Hồng Hoang Chi Vu Loạn Phong Thần chương 251, thu hoạch. Bất quá hiện tại càn khôn tạo hóa đỉnh nội còn giữ một cái cao trào phiền, tạm thời không dùng được. So sánh tốt một điểm là Phi Liêm cho tới nay cũng không có chữ vật đích thói quen, cần dùng thời điểm lại tìm kiếm là được. Soạt. Phi Liêm xuất hiện trước mặt một đống lớn bảo vật, sáng long lánh, rất là chói mắt. Đầu tiên đập vào mắt chính là núi cao nguyên thạch, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có mấy vạn khối, hơn nữa phẩm chất đều rất cao. Phi Liêm ánh mắt chỉ ở nguyên thạch bên trên dừng lại trong chốc lát, về sau mà bắt đầu đánh giá đến một ít bình bình lọ lọ, không hề nghi ngờ, những đồ chơi này đều là đan dược. Luyện đan chi đạo Phi Liêm hiểu không nhiều lắm, huống chi là Di Thất Đại Lục luyện đan chi thuật, càng là rốt đặc cắn mai. Bất quá, Phi Liêm lại đã tìm được một phần luyện đan tâm đắc, là Mục Vô Đạo lưu lại. Nhìn kỹ thoáng một phát về sau, mới biết được nguyên lai Mục Vô Đạo lại là cái năng lực không tệ luyện đan sư. Phượng Hoàng tộc trời sinh khống hỏa năng lực thật tốt, phi thường thích hợp luyện đan, mà Mục Vô Đạo có được Mục gia khổng lồ tài nguyên sử dụng, luyện đan thuật cao cường cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, luyện đan thuật cái đồ chơi này nếu như cũng không đủ tài liệu luyện tập, dù cho luyện đan tiên phú cũng không tốt. Đem phần này luyện đan tâm đắc sau khi xem xong, Phi Liêm luyện đan thuật đương nhiên không có gì thực chất đề cao, nhiều nhất cũng chỉ là hiểu rõ mà thôi. Nhưng Phi Liêm cho rằng phần này hiểu rõ như vậy đủ rồi, ít nhất hắn đã biết rõ những bình bình lọ lọ này ở bên trong trang chính là cái gì đồ chơi. Hồi Xuân Đan, dùng ngàn năm mỹ ngọc tôi luyện ra ngọc dịch giọt xương hỗn hợp hơn 300 loại linh dược, tại trong lò đan tối thiểu muốn nung khô 10 năm thời gian mới có thể luyện chế được đi ra, công hiệu là có thể khu trừ trong cơ thể tạp chất, khiến cho thân thể như ngọc chi tinh hoa, chậm lại dung nhan già yếu. Nói đơn giản tiểu là mỹ dung, đối với nữ nhân quả thực hấp dẫn mệnh hấp dẫn, nhưng đối với Phi Liêm mà nói, vương hồi Xuân Đan, Phi Liêm lại cầm lấy một vật, linh huyết đan. Dùng các loại hung thú máu huyết hỗn hợp linh dược luyện chế, rất nhiều năm mới có thể ngưng tụ thành hình, công hiệu là gia tăng sinh mệnh bổn nguyên, tăng lớn huyết mạch thiên phú thức tỉnh tỷ lệ. Long Phật Thủy cũng là dùng để tăng cường sinh mệnh bổn nguyên, tăng lớn huyết mạch thiên phú thức tỉnh năng lực, tài liệu là một ít ẩn chứa long tộc huyết mạch cùng phượng hoàng tộc huyết mạch hung thú, lấy hắn tinh huyết cùng thú hạch, phối hợp với linh dược luyện chế mà thành. Mọi việc như thế, còn có rất nhiều, đều là thập phần chân quý, xuất ra đi đoán chừng có thể đổi lấy một số lớn tài phú. Đem đan dược sau khi xem xong, Phi Liêm chọn lựa ra có thể cho hắn sử dụng, để ở một bên, về sau tiểu xem xét lấy còn lại đồ vật. Phần lớn là một ít tài liệu, có luyện chế đan dược, có luyện chế bổn mạng linh bảo, đều là phi thường tốt tài liệu, bất quá đối với Phi Liêm tác dụng không lớn. Nhưng trong đó có nhiều thứ là Phi Liêm ưa thích, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, cái kia chính là thú hạch, cái đồ chơi này Phi Liêm cũng không có ý định đi luyện đan dược, miễn cho bị hắn không được tốt lắm kỹ thuật cho lãng phí. Linh tài linh dược luyện chế thành đan dược sau tuy hội có thể lực đại tăng, bất quá một khi luyện đan thất bại, sở hữu tài liệu đều báo hỏng rồi. Phi Liêm đối với thuật luyện đan của hắn có thể không thế nào tự tin. Đem thú hạch lựa đi ra về sau, Phi Liêm vừa lớn game nên nhìn một chút còn lại, không sao cả phát hiện vật hữu dụng về sau, mượn ra thú hạch cùng một ít có thể tăng trưởng thực lực hoặc là cải thiện thể chất loại đan dược, bắt đầu điên cuồng phục dụng. Trước khi tu luyện cảm ngộ về sau, Phi Liêm đem số mệnh linh anh ngưng luyện ra, đạo hạnh dâng lên rất nhiều, tương đúng đích, lực lượng ngược lại có chỗ không kịp. Hôm nay trước mặt bảy biển thú hạch đan dược chính dễ dàng lại để cho Phi Liêm tăng thực lực lên. Phi Liêm cảm thấy Di Thất Đại Lục bên trên mặc dù không có thánh nhân tại trên đầu thời thời khắc khắc chằm chằm vào, nhưng thực sự không thiếu hụt cường đại đại năng, cho nên bản thân muốn bảo trì cường thịnh thực lực, để tránh lật thuyền trong mương. Lập tức, Phi Liêm tiểu ngưng tâm tinh thần, bắt đầu dùng thao thiết ăn uống giống như tốc độ điên cuồng thôn vệ. Một lọ bình lớn mạnh thực lực đan dược trực tiếp té xuống, nuốt cả quả táo bộ dáng rất giống đời sau ghi lại ở bên trong, Tôn Hầu Tử đi Thái Thượng lão quân phòng luyện đan ăn vụng đan dược chẳng cảnh. Bộ dáng như vậy, nếu là khiến người khác chứng kiến, tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người khiếp sợ, cái đó một người phục dụng đan dược thỉnh thoảng coi chừng từng khóa sử dụng, dù sao đan dược là hội tụ rất nhiều linh dược tinh hoa mà thành, ẩn chứa năng lượng quả thực không kém, một cái không cẩn thận có thể sẽ lại để cho thân thể bị thương tổn. Nhưng Phi Liêm lại không có cố kỵ nhiều như vậy, Thiên Ô chân thân vốn là phi thường cường hãn, tăng thêm cựu chuyển huyền công sắc thực là môn phi thường cường đại chủng tộc chi đạo tu luyện công pháp, những đan dược này vừa tiến vào Phi Liêm trong cơ thể, tựu nhanh chóng bị luyện hóa thành lực lượng, lớn mạnh lấy Phi Liêm thực lực. Lớn mạnh thực lực đan dược sau khi dùng xong, tựu đón lấy dùng tăng cường cải thiện thể chất đan dược, Phi Liêm cũng cùng một chỗ toàn bộ phục dụng, vận công luyện hóa hết về sau, thực sự phát hiện trong thân thể bài trừ đi một tí tạp chất, tuy nhiên rất ít, nhưng cuối cùng là có chút tác dụng. Đối với những đan dược này hiệu quả, Phi Liêm vẫn tương đối thỏa mãn. Về sau, từng khỏa thú hạch cũng trực tiếp bị Phi Liêm cho thôn vệ luyện hóa, trở thành một chút sinh mệnh tinh hoa tiến vào phi liêm trong cơ thể, khiến cho hắn chỉnh thể thực lực không ngừng dâng lên lấy. Những này thú hạch mỗi một khỏa đều không kém, đều là nhị trọng thiên đã ngoài, thậm chí còn có một lượng khỏa tứ trọng thiên thú hạch, nhưng tiến vào phi liêm thao thiết chi khẩu về sau, đều là nhanh chóng biến mất, hay vẫn là kém một chút điểm. Đem hết thể luyện hóa hết về sau, phi liêm cảm giác được bản thân thực lực tăng lên không ít, lại khoảng cách tứ trọng thiên trung kỳ hay vẫn là kém một tia. Lập tức, lại đem ánh mắt đặt ở núi đại nguyên thạch bên trên. Cái đồ chơi này luyện hóa tốc độ thoáng chậm một chút, bất quá có chút ít còn hơn không a. Tâm niệm nhất định, phi liêm liền trực tiếp xếp bằng ở nguyên thạch trên núi, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Không biết bao lâu về sau, phi liêm rốt cục phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hô, đạt tới tứ trọng thiên trung kỳ rồi. Chỉ có điều phi liêm nhất thời đắc ý, đã quên lực khống chế lượng, bành trướng mãnh liệt sát khí thoáng cái liền đem bên cạnh còn lại đồ vật toàn bộ đánh chính là tứ tán ra. Ồ, đây là Quy 1 chương 252, Đại Mộng Linh Phủ. Chương 252, Đại Mộng Linh Phủ. Cái này là một khối lòng bài tay lớn nhỏ bài, hiện ra ám kim sắc, chất liệu giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, rất là kỳ lạ. Càng huyền diệu chính là, cái này khối bài bên trên tuyên khắc lấy rất nhiều phù văn, khiến cho lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích hương vị. Vừa rồi phi liêm nhất thời cao hứng xuống, không có khống chế bản thân sát khí, vô ý khiến cho phần lớn linh tài chờ đồ vật đều tại cuốn tuân ra cuồng bạo sát khí hạ hủy hoại hơn phân nửa. Bất quá, cái này tấm lệnh bài hình dáng đồ vật lại không có gì tổn thương, nhìn về phía trên như trước hoàn hảo. Nhìn như không lớn đồ vật, sờ lên đã có một ít chìm, phi liêm đánh giá thật lâu, cũng không có nhìn ra thứ này cụ thể có công hiệu gì. Quan sát một hồi lâu, phi liêm thử đem thần niệm dò xét đi vào, lập tức, một loại cảm giác kỳ diệu dũng mãnh vào trong nội tâm, phản phất trước mắt xuất hiện nguyên một đám điểm, lóe lên một nhấp nháy. Những là này cái gì đồ chơi? Phi liêm đã có một tia ngạc nhiên, ngẫm nghĩ sơ qua, liền đem thần niệm đắm chìm ở trong đó là một loại điểm bên trên. Thần niệm vừa mới chui đi vào, hạ trong tích tắc, phi liêm đã cảm thấy cả người hắn đều phản phất bị hút vào. Lập tức, phi liêm mãnh liệt cả kinh, muốn rút ra thần niệm trở lại, cũng đã là không còn kịp rồi. Cũng vào lúc này, phi liêm trên đỉnh đầu số mệnh linh anh đột nhiên hiện ra một loại vẻ mặt thống khổ, về sau chỉ thấy một cỗ số mệnh như khai áp hồng thủy, cuốn mãnh biểu cuốn mà ra, căn bản khống chế không nổi, cùng một chỗ rung mãnh vào nho nhỏ lệnh bài trong. Thời gian không dài, nhưng phi liêm phảng phất vượt qua một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc, rốt cục, tại hắn sắp hư thoát lúc, cái loại này không biết tên thôn phệ biến mất. Lúc này, phi liêm trong tay lệnh bài toát ra một cỗ ấu quang mang màu vàng, đem phi liêm toàn bộ nuốt hết. Mưa dầm liên tục, tích tí tách, làm cho người ta phiền muộn. Trong phòng, phi liêm ý thức tại đần độn trong tỉnh lại, mờ mịt nhìn qua bốn phía hết thảy. Đây là một cái rất cổ điển gian phòng, nhưng trang trí so sánh xa hoa, không giống người bình thường gian phòng. Đây là nơi nào? Ý nghĩ này vừa mới cùng đi, thì có một cô ý thức lưu dũng mãnh vào trong đầu. Tốt nửa ngày, phi liêm mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ mở lớn miệng, thật lâu mới phát ra một chữ, ngóa. Hắn lại đã xuyên về rồi, hoặc là nói cũng không có xuyên qua. Lục thể của hắn hay vẫn là tại cái đó không biết tên trong sân động, chỉ bất quá bây giờ là cùng loại người sống đời sống thực vật trạng thái. Mà ý thức của hắn hiện tại chiếm cứ cái này gọi cú vỏ người thân thể, đã bắt đầu một cái không biết nên nói như thế nào nhân sinh. Đây hết thảy đều là do ở cái kia một khối lòng bài tay lớn nhỏ đồ vật, Đại Mộng Linh Phủ. Đại Mộng Linh Phủ, một kiện thượng cổ thời điểm sinh ra đời tiên tiên linh bảo, bất quá, cùng với các linh bảo đặc tính bất đồng, nó đã không thuộc về công kích kiểu, cũng không thuộc về loại hình phòng ngự, càng không thuộc về phụ trợ kiểu, mà là tiêu hao kiểu. Nói là tiêu hao kiểu cũng không chính xác, xác thực nói là đánh bạc kiểu. Nó cần người sử dụng tiêu hao bản thân số mệnh, sau đó dùng đến đánh bạc, đổi lấy một người khác sinh, đến tranh thủ tự nhiên thì ra là số mệnh. Nếu như có thể lực đủ cường đại, sẽ kiếm lấy càng nhiều nữa số mệnh. Trái lại, khả năng sẽ khiến cho số mệnh giảm bớt. Một loại đánh bạc tính chất mạnh phi thường tiên tiên linh bảo. Ta ít. Mục Vô Đạo tên kia ở đâu đạt được cái này lửa bịp đồ chơi hay sao? Phi Liêm phiền muộn phải chết, trước khi căn bản cũng không có ý thức được đây là một kiện tiên tiên linh bảo, hơn nữa là một món đồ như vậy quái dị tiên tiên linh bảo, dù sao ai biết Mục Vô Đạo trên người sẽ có loại này đẳng cấp bảo vật. Kỳ thật tiểu là đã chết đi Mục Vô Đạo cũng chưa từng có sử dụng qua Đại Mộng Linh Phù, bởi vì sử dụng Đại Mộng Linh Phù điều kiện nhất định phải có đầy đủ cường đại số mệnh, mà hắn căn bản là không đạt được sử dụng tiêu chuẩn. Phi Liêm tắc thì bất động, nương tụ số mệnh linh anh, đương nhiên là phù hợp hắn sử dụng yêu cầu. Vô ý thức xuống, Phi Liêm trực tiếp khởi động Đại Mộng Linh Phủ, đổi lấy một tháng mộng ảo nhân sinh. Vì cái gì nói là một tháng? Bởi vì nếu như Phi Liêm muốn lại một lần nữa sử dụng Đại Mộng Linh Phủ, cái kia phải là đợi đến lúc một tháng về sau. Hôm nay Đại Mộng Linh Phủ chính ở vào Phi Liêm trong thức hải, im lặng nằm, toàn thân cao thấp đã mất đi sáng bóng, cực kỳ ảm đạm. Một tháng sau, ta đi. Phi Liêm thật muốn tìm khối đậu hũ đâm chết, không có chuyện gì mà đi mò mẫm loay hoay cái đồ chơi này, quả thực không có việc gì tìm việc. Tốt lúc trước hắn mở sơn động đầy đủ ẩn nấp, nhưng lại thiết hạ cường đại cấm chế, cũng là không lo lắng có người sẽ tìm được hắn. Một tháng tiểu một tháng a. Phi Liêm bắt buộc chính mình ổn định lại, bắt đầu xem xét cú vọ ý thức. Một lát sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Từ nơi này cái gọi cú vọ ý thức nhìn lại, tại đây hay vẫn là thuộc về Di Thất Đại Lục, chỉ có điều đã không phải là tại Đông Vực, mà là Nam Vực, thuộc về Long tộc phạm vi thế lực. Cùng Đông Vực bất đồng, Nam Vực tại Long tộc thống trị xuống, trung phân ra 9 cái quốc gia, hiện ra Cửu Long núi châu hình dạng bảo vệ xung quanh lấy Nam Vực trung ương nhất Long tộc chí cao quyền lợi trung tâm, Long Thần Tháp. Cú vọ thuộc về 9 đại quốc Hắc Long quốc, hơn nữa còn là Hắc Long quốc quốc chủ đệ tam con trai, chẳng qua là cái so sánh hoàn khố tồn tại. Không lâu còn bởi vì đùa giỡn Liêu đại tướng quân con gái Liêu Ngọc mà đã bị trừng phạt, trước mắt đang tại giam lỏng ở bên trong, cùng đợi cuối cùng nhất xử phạt quyết định. Liêu gia là Hắc Long quốc đại gia tộc, một mực trưởng quản lấy quân sự, đoán chừng cuối cùng xử phạt kết quả không lạc quan, rất có thể hội muốn cho Liêu gia một cái như dạng giao đại. Thân làm một cái vương tử, hôn đến loại tình trạng này, coi như là mất mặt ném đến ra rồi. Phi Liêm nghĩ đến đây, tiểu đau đầu và phần, làm sao lại làm cái phiền toái như vậy thân phận đâu này. Bất quá thoáng tưởng tượng, hắn cũng sẽ biết, cái này đại mộng linh phù nhìn như rất biến thái, kỳ thật hay vẫn là đặc biệt có tính nhắm vào, muốn tranh thủ số mệnh, không có gì so một cái vương tử rất tốt. Dù sao, chỉ phải cái này vương tử leo lên vương vị, vậy thì khống chế khí vận của một nước, cái kia là bực nào lượng. Đại mộng linh phù tiêu hao số mệnh, kỳ thật thì ra là đổi thành cú vọ bản thân vương tử số mệnh, dù sao như vậy một cái hoàn cố, muốn tại Hắc Long quốc chiếm số mệnh cũng không nhiều, Phi Liêm tiêu hao cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như trực tiếp đổi thành một cái quốc vương, đoán chừng Phi Liêm trận này đánh bạc mặc dù thắng, vậy cũng thắng không có bao nhiêu. Quốc vương thành phẩm quá cao. Vậy thì cũng thử một lần đương vương tử cảm giác ra. Trước kia hắn phụ tá qua Tử Tân, đương qua đế sư, không nghĩ tới hôm nay chính hắn cũng có cơ hội thử một lần vương tử cảm giác. Nhân sinh thật đúng là huyền diệu. Nghĩ thông suốt về sau, Phi Liêm bắt đầu kiểm tra hắn hiện nay thân thể tình huống, dù sao hắn hiện tại mục tiêu chính là muốn trở thành Hắc Long quốc quốc chủ, đem khí vận của một nước toàn bộ bỏ vào trong túi. Vừa nghĩ tới chính mình số mệnh phóng đại cục diện, Phi Liêm lại không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Mà như vậy tiếng cười lại làm cho một bên thị nữ Tiểu Vân bị hù thẳng run. Tam vương tử hoàn khố là Hắc Long quốc nổi danh, Tiểu Vân vừa mới được an bài trở thành tam vương tử thị nữ, trong nội tâm thập phần tâm thần bất định bất an. Cái này tam vương tử là lại muốn ra cái gì xấu điểm quan trọng sửa chữa người sao? Quy 1 chương 253, mới quan tiền nhiệm. Chương 253, mới quan tiền nhiệm. Hơi nước lượn lờ, sương trắng sương ngủ. Ngâm mình ở nóng hổi trong nước, bị Tiểu Vân một đôi nu di khẽ vuốt mát xa đã thành Phi Liêm mỗi ngày một đại hưởng thụ. Phi Liêm trở thành Hắc Long quốc tam vương tử dạ kiêu ba ngày, đã hoàn toàn thích ứng hiện tại thân phận. Bất quá có thể là bởi vì Phi Liêm bây giờ là cùng dạ kiêu ý thức thuộc về dung hợp trạng thái, vui mừng phương diện không thể tránh né nhiễm lên dạ kiêu đích thói quen, ví dụ như hiện tại hưởng thụ sinh hoạt. Dù sao Phi Liêm ý thức một tháng sau là muốn rút khỏi, cho nên không có khả năng đem dạ kiêu ý thức biến mất, phương diện này là do đại mộng linh phù bảo hộ. Tiểu Vân khuôn mặt đỏ tươi, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng non vuốt ve gõ lấy Phi Liêm phần lưng, trên mặt treo một tia ngượng ngùng cười ngọt ngào. Điện hạ, cổ công công hôm qua cũng đã tới mấy lần rồi, hôm nay lại ở bên ngoài đang chờ, nói là có chứa bệ hạ dụ lệnh, điện hạ hay vẫn là sớm chút đi ra ngoài nên đón a. Tiểu Vân ngượng ngùng một bà vớt ve cái con kia tại chính mình trên cặp mông tắc quái tay, hờn dỗi mắt liếc Phi Liêm, nhỏ giọng nhu ngữ đạo. Lặng lẽ cười cười, Phi Liêm một đôi sắc nhãn làm cằn ở Tiểu Vân lồi lõm linh lung ngọc thể bên trên quét mắt, đã hoàn toàn ướt đẫm xiêm y hoàn toàn làm nổi bật ra bên trong no đủ to thẳng, nhắm chúng Phi Liêm tà hỏa đánh táo, không khỏi rêu rêu nói, nha đầu, không thể tưởng được ngươi vốn liếng rất hùng hậu. Dứt lời xoa bóp Tiểu Vân trắng non khuôn mặt, cười lớn đứng dậy mặc quần áo rời đi. Tiểu Vân thẹn thùng vô hạn, sắc mặt đỏ tươi lướt át, dẫn mắt liếc rời đi Phi Liêm, trong nội tâm ngược lại là vui thích, cười ngọt ngào không thôi. Tuy nhiên mỗi lần tắm kỳ lúc đều muốn lọt vào một phen Phi Liêm trêu tức, bất quá Phi Liêm thực sự chưa từng có tái tiến một bước quấy rối. Huống hồ, cho dù có tiến thêm một bước động tác, bề ngoài giống như cũng không tệ đây này. Nha, ta đang suy nghĩ gì, mắc cỡ chết người ta rồi. Khuôn mặt nhất thời đỏ hồng một mảnh, như giống như lửa thiêu nóng hổi vô cùng. Ba ngày ở chung, Tiểu Vân phát hiện Phi Liêm là một cái chủ nhân tốt, về phần tại sao lại có người ngoài nghe đồn cái kia giống như tên xấu, tự là Tiểu Vân trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Cổ công công, không có ý tứ, cho ngươi đợi lâu. Vừa mới có nho nhỏ trêu đùa hí lộng thoáng một phát tiểu loli. Tâm tình vừa vặn, thật xa liền trông thấy Hắc Long quốc quốc chủ bên người người tâm phúc Cổ Công Công, Phi Liêm chào hỏi. Cổ Công Công gặp chi, không khỏi sững sờ nhưng, choáng nha thằng này trước kia nhìn thấy chúng ta đều là một bộ hận không thể chụp chết chúng ta bộ dáng, hôm nay như thế nào? Mặc dù cảm thấy Phi Liêm thần sắc có chút khác thường, nhưng Cổ Công Công hay vẫn là lập tức nói, ha ha, đâu có đâu có, tam điện hạ, bệ hạ chuyển đến dụ lệnh cho ngài. Lập tức liền vội vàng đem thánh chỉ truyền đạt cho Phi Liêm, về sau liền cáo từ đã đi ra. Đi như vậy vội vàng làm gì vậy? Ta rất dọa người sao? Phi Liêm cười hắc hắc đạo. Thực sự từ Tiểu Vân giải thích trong biết rõ Cổ Công Công hôm qua cũng đã tới, chẳng qua là khi lúc Phi Liêm vội vàng kiểm tra hiện nay thân thể, hạ lệnh không thấy bất luận kẻ nào, thằng này lại không dám để cho Tiểu Vân thay truyền đạt, bất đắc dĩ chỉ phải tới lui lui mấy lần, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Nào biết Phi Liêm một tu luyện liền đã đến ngày hôm sau, như thế, mới vội vàng vàng chạy đến, hoàn thành quốc chủ phân phó nhiệm vụ. Hắc Long quốc quốc chủ gọi dạ tự đạo, trải qua hơn ngày quyết định, rốt cục đem Phi Liêm phạt đi vào quản lý thành vệ binh binh doanh. Mà thành vệ binh doanh thuộc về quân sự hệ thống, đây chính là Liễu gia quản hạt phạm vi, đoán chừng đây là tại lại để cho Liễu gia nguôi giận. Dù sao, nghe nói Liêu Ngọc Thâm thụ một vị Long Thần Tháp bên trên trưởng lao yêu thích, đã bị thu làm môn hạ. Chợt, Phi Liêm lại nghĩ tới đến cùng nên như thế nào dọn dẹp dạ kiêu đùa giỡn Liêu Ngọc sự tình, dù sao vấn đề này không giải quyết thủy chung là cái phiền toái. Bất quá nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể chờ phiền toái tìm tới cửa. Liêu gia thế lực tựa hồ không nhỏ, hắn nếu như muốn thành là quốc vương, tất nhiên không thể cùng Liêu gia náo quá lớn mâu thuẫn, ngược lại muốn cùng hắn ở chung vui sướng. Bởi vì Phi Liêm đã biết rõ ràng thế cục hôm nay, Hắc Long quốc quốc chủ đã già, dưới trướng có 3 con trai, lão đại lão nhị cũng đã trăm phương ngàn kế nhiều năm, thế lực không nhỏ. Duy chỉ có Phi Liêm chiếm cứ thằng này cả ngày chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc, sau khi xem xong tiểu cất chứa cái này đứng quy thuận tiện ngài lần sau đọc, vô tâm quyền thế lực yếu nhất, trên người số mệnh đương nhiên cũng ít nhất. Quả nhiên là một hồi thành phẩm rất thấp đánh bạc. Phi Liêm có chút cảm thán đại mộng linh phù lựa chọn, tiêu hao ít nhất số mệnh, đến bắt một quốc gia số mệnh. Thua, còn có thể thừa nhận. Thắng, lợi nhuận đại phát. Nghĩ đến Liêu gia cũng sẽ không biết như vậy con chính mình cái không bị quốc vương chào đón vương tử a. Phi Liêm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì rất tốt đích phương pháp xử lý, may mà không suy nghĩ thêm nữa, chờ Liêu gia tìm đến mình rồi nói sau. Lúc này, Phi Liêm rồi đột nhiên nhớ tới tựa hồ chính mình nên đi đương thành vệ binh thống lĩnh, nói như thế nào cũng cần mau mau đến xem chính mình văn phòng địa phương a. Đi trước nhìn một cái a. Phi Liêm khỏe miệng treo lên một tia cười tà, lập tức liền lười biếng rỗi cái lưng mỏi, mở ra chữ bắt bước, một bước lay động ra phủ đệ. Thành vệ binh binh doanh, chỗ Hắc Long thành đô thành Hắc Long thành đông nam giác nhất chỗ hẻo lánh, chiếm diện tích trăm mẫu, có chút rộng lớn, dung nạp 3 vạn thành vệ binh. Rảnh rỗi lúc đến rất ít có dân chúng tới đây, bất quá cái này cũng không có nghĩa là nơi này rất yên lặng, hoàn toàn trái lại, tại đây cả ngày tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào, so với chợ náo nhiệt càng lớn một bậc. Đương nhiên, thực sự không phải là luyện binh luyện khí thế ngất trời, mà là nơi này chính là thành vệ binh binh doanh. Phi Liêm một tay nâng cầm lên, thần sắc cổ quái hỏi. Tùy thân thị vệ lập tức trả lời, đúng vậy, điện hạ. Hắc hắc, như thế xem ra, cùng những người này so sánh với, các ngươi bọn này hộ vệ cũng hoàn toàn chính xác cũng coi là tinh nhuệ rồi. Phi Liêm có chút ít châm chọc đạo, thị vệ kia nghe vậy, nhất thời trên mặt xấu hổ không thôi. 3 ngày thời gian, Phi Liêm bất đắc dĩ phát hiện hắn quý phủ căn bản cũng không có cái gì cường giả, cao nhất cũng tiểu bên người thằng này, nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực. Mà cái này thành vệ binh trong binh doanh người thực lực càng là rác rưởi tới cực điểm, phần lớn là nhất trọng thiên thực lực, một chỗ như vậy, lại còn là tại đô thành Hắc Long thành bên trong binh doanh, còn quả nhiên là kỳ quái. Xa xa nhìn lại, cái này binh doanh quả thực tan hoang có thể, bên ngoài tường vây cũng đã tàn phá không chịu nổi, thật sự khó có thể tưởng tượng cái này lại là Hắc Long thành thành vệ binh binh doanh, người không biết chuyện làm không tốt chợt xem phía dưới còn tưởng rằng là trại dân tị nạn đây này. Chậm rãi đi vào binh doanh, trong 2 tiếng động lớn náo âm thanh càng lúc càng rõ ràng, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe một lát, Phi Liêm sắc mặt càng phát cổ quái, không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn ngược lại rủ xuống đến gần như biến thành màu đen hư thối bảng hiệu, thượng diện mơ hồ có thể thấy được thành vệ binh binh doanh mấy chữ. Thảo, tại đây chẳng lẽ là Kim Ngọc Mãn Đường chi nhánh sao? Phi Liêm khiêu mi lạnh giọng quát mắng, Kim Ngọc Mãn Đường, Hắc Long thành lớn nhất sòng bài, cũng lúc trước Dạ Tiêu thường thường trà trộn du đãng địa phương. Áp đại áp nhỏ, mua định rời tay. Đại, 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 tiểu, tiểu, tiểu. Tiếng động lớn náo hỗn loạn quen thuộc tiếng gào, như thủy triều dũng mãnh vào Phi Liêm trong tai. Nghe những âm thanh này, Phi Liêm khẽ miệng dương lên, đi vào. Quy 1 chương 254, Linh Anh hưng phấn. Chương 254, Linh Anh hưng phấn. Hắc Long thành thành vệ binh chính là một cái tàng ô nạp cấu chỗ, bên trong chi nhân đều cực kỳ hoang đường, ngoại trừ hàng ngày duy trì Hắc Long thành trật tự một ít cái trách nhiệm thành vệ binh, những người còn lại quả thực trải qua mục nát sa đọa sinh hoạt. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn xấu hổ vị trí chỗ quyết định, tại Hắc Long thành cái này một quốc gia chi đô ở bên trong, bất luận cái gì một kiện tranh chấp nhỏ đều có thể liên lụy đến mấy đại thế gia, nho nhỏ thành vệ binh thì như thế nào dám quản. Về phần duy trì trật tự cũng là có chút vớ vẩn, ai ăn no rồi dám đến Hắc Long thành náo sự, mà một khi dám đến náo sự, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, nho nhỏ thành vệ binh lại có gì dùng. Cho nên thành vệ binh có thể xử lý thì ra là những bình dân kia dân chúng tranh chấp nhỏ, nhưng nói đi thì nói lại, có thể định cư tại một quốc gia chi đô bình dân dân chúng, sau lưng không có điểm quan hệ, thì như thế nào có thể dài ở này đâu này. Cái này không thể gây, cái kia không dám đụng vào, thành vệ binh cũng tiểu cơ bản thành bài trí, dần ra, thành vệ binh thống lĩnh liền thành một cái xấu hổ chức vị, chỉ có những bị giáng chức kia trích chi người mới sẽ đảm đương này chức vị. Bất quá Phi Liêm đương nhiên không phải là bị biếm trích rồi, mà là mới quan tiền nhiệm. Cái này Hắc Long quốc quốc chủ nên đã sớm biết vấn đề này, chỉ là một mực không có xử lý, giờ phút này ngược lại tốt, trực tiếp ném cho ta, âm thầm ý nghĩa càng là mỹ danh hắn viết khảo nghiệm kiểm tra đo lường ngươi một chút chân thật năng lực. Tự rêu cười cười, Phi Liêm lười biếng liếc qua cái kia hư thối biến thành màu đen bảng hiệu, chợt đầu hướng lên, vừa đong vừa đưa đi nhanh đạp đi vào. Vừa mới bước vào trong binh doanh, mắt thấy bên trong toàn cảnh, Phi Liêm liền phát hiện mình 10 phần sai, đây tuyệt đối không phải như chính mình lúc trước suy đoán, chỉ là một cái sòng bài, mà là một cái sa đọa thiên đường. Phóng nhãn nhìn lại, nhiều đám người xuống lại cùng một chỗ, khí thế ngất trời hò hét gầm rú lấy, dân cờ bạc rất nhiều, thương phấn vô cùng. Nhưng cũng có trọi gà, đấu con dế đợi một chút mọi việc như thế đồ chơi, từng bầy người vây tại một chỗ, gào rú hò hét lấy, cung kích tình bắn ra bốn phía. Càng làm người kinh ngạc hay vẫn là cái kia dùng để luận võ diễn võ trên đài, giờ phút này đang có mấy vị nùng trang diễm mạt nữ tử tại nhảy múa thoát ý, cơ hồ thân không mảnh vải, phía dưới cao lại lấy một đám người, khàn cả giọng hò hét lấy, trong mắt để đó lục quang. Mà cách đó không xa cái kia dùng cho gửi binh khí áo giáp kho vũ khí trong phòng càng là truyền ra trận trận hấp dẫn rên rỉ thanh âm, không cần nghĩ cũng biết bên trong có người đang tại ban ngày tuyên âm, chính tiến hành kịch liệt vật lộn. Những người này đại đô đang mặc cẩm y liễu, mang quan bội ngọc, không thể nghi ngờ là đến đây mạ vàng con dòng cháu giống, bên cạnh còn đi theo không ít túi đầu khom lưng đang mặc binh trang phục đích thành vệ binh, cùng bọn họ cùng một chỗ vui lùa ầm ĩ chơi trò chơi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người tất cả đều như thế. Binh doanh phía bắc, ước chừng hơn 1000 người, đang tại vung mồ hôi như mưa vung sử lấy đao kiếm, từng chiêu từng thức đều cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc chuyên chú, tâm không không chuyên tâm, không chút nào vi quanh mình người chỗ quấy rầy. Nhìn ra được những chiêu thức này đều rất thô thiển, tới tới lui lui, tổng cộng chỉ có 8 chiêu, nhưng thô thiển bên trong lại ẩn ẩn tràn ngập đậm đặc sát khí. Có ý tứ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Phi Liêm khẽ miệng kéo lên mỉm cười, nhìn ra được, cái này 8 chiêu tựa hồ là một loại chiến trường sát phạt chi thuật. Như thế một cái sa đọa trong thiên đường, lại vẫn có người cần tu chiến trường sát phạt chi thuật, không thể nghi ngờ những người này đã trở thành cái này sa đọa thiên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Xem thấy bọn họ, mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được một điểm thân ở binh doanh cảm giác. Liên tại lúc này, rốt cục có người phát hiện Phi Liêm đến, lập tức trong đám người liền vang lên một tiếng hô to, Cần Vương điện hạ tới. Dạ Yêu Phong Hào là Cần Vương, những người này rất quen thuộc Phi Liêm, dù sao đều là thường xuyên trà trộn tại các loại gió trăng nơi nhân vật. Nhất thời rầm rầm một đám người ngay ngắn hướng Phi Liêm tập trung mà đến, chợt cùng những dân chúng kia sợ như sợ cọp thái độ hoàn toàn bất động, những hoàn khố này tất cả đều hoan hô lên, hưng phấn quát, Cần Vương điện hạ tới. Cần Vương điện hạ, đến chơi một bà a. Nghe nói Cần Vương điện hạ chính là trọi gà giới cao thủ, hôm nay có thể muốn hảo hảo thỉnh giáo một phen rồi. Còn có Cần Vương điện hạ biết nhất uống rượu ngắm hoa phẩm nữ nhân, ngày thường chúng ta thật khó có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, thật sự là quá kích động rồi. Đột ngột tầm đó, những người này liền tựa như uống như máu gà hướng về chính mình vây đám mà đến, thần sắc phấn khởi, coi như truy tinh tộc, trong miệng không ngừng hò hét sùng bái lấy. Trong lúc nhất thời thật đúng là làm cho Phi Liêm kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy thán vị nhân huynh kia cường đại, cảm tình còn có một đám hoàn khố giới fans hâm mộ. Bất quá rất nhanh, Phi Liêm liền thần sắc lạnh lẽo, phát giác trong đó quái dị. Phi Liêm đã từng đương qua đế sư, lại cùng chư thánh như vậy nhân vật nào đó trình độ bên trên bác dịch qua, nhãn lực hạng gì lợi hại. Trước mặt những người này hoan hô rất lợi hại, cái kia thần sắc, tựa hồ thấy chính mình như thấy tái sinh phụ mẫu giống như kích động, có thể nói chết phấn. Thế nhưng mà, Phi Liêm nhưng nhìn ra những mắt người này thần trong ẩn ẩn mang theo cái kia một tia khinh thường. Cái này, chẳng lẽ không quái dị sao? Mà đúng là tại những người này hò hét hô to dưới sự dẫn dắt, những người còn lại mới sẽ như thế kích tình tăng vọt, tiếng động lớn náo ồn ào, nếu không, cho dù Di Vãng Phi Liêm là Hắc Long thành lớn nhất hoàng khố, những người này cũng tuyệt đối không dám. Như vậy hiển nhiên mời chính mình cùng nhau chơi đùa vui cười a. Hừ, xem ra trong đó còn có chuyện ẩn ở bên trong đây này. Tâm tư nhạy cảm Phi Liêm, trong thời gian ngắn liền phát giác trong đó không biết. Có đạo là mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, Phi Liêm không ngại bắt được những quái rối này ra hỏa, hảo hảo trừng trị một phen, phải biết rằng hắn tại tới đây trước khi liền cũng định mượn nhờ này chức vụ chi tiện. Huấn luyện ra một đám tạm thời có thể dùng thủ hạ. Hôm nay chính là ngày đầu tiên, nếu chấn không được những tạp chủng này, ngày sau thì như thế nào bảo trì chính mình uy nghiêm. Nhưng lại tại ý nghĩa dục áp dụng hành động lúc, số mệnh trong đám mây, Linh Anh đột nhiên mở to hai mắt, hưng phấn kêu một tiếng, mở ra miệng nổ ra hồn châu phun ra nuốt vào mây mù, mấy tức về sau liền thỏa mãn thu hồi hồn châu, tiếp tục mê đầu ngủ say rồi. Quá ít, còn chưa đủ lạnh cái răng. Ta còn đói đói, mau mau nha. Chiếm cứ dạng tiêu thân thể, Phi Liêm bản thể bên trên đồ vật cơ hồ cái gì cũng không có mang tới, chỉ có một chút thuộc về nguyên thần thuộc tính đồ vật mang đã tới, ví dụ như cường đại thần niệm. Nếu như số mệnh Linh Anh cảm nhận được cái kia ẩn ẩn truyền đến ý niệm, Phi Liêm nhất thời cười khổ không thôi. Chợt Phi Liêm lông mi cao lại, dùng thiên nhãn tra xét rõ ràng lấy chính mình số mệnh đám mây, phát hiện hắn quả nhiên lớn hơn bên trên một chút, tại vốn là chậu rửa mặt lớn nhỏ đám mây bên dưới, nhiều hơn một vòng một số gần như hư vô mây trắng. Số mệnh giống như gia tăng lên một điểm. Đoán gian, Phi Liêm tâm thần khẽ động, hướng lên trước mặt những hoàn khố này nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên phát hiện những thiệt tình kia hướng về của hắn nhân khí vận ẩn ẩn sức biến nhỏ một chút điểm, bất quá biến hóa quá nhỏ, Phi Liêm trong lúc nhất thời cũng khó có thể cẩn thận xác định. Hẳn là bị chính mình hấp thu. Tuy nhiên khó để xác định những hoàn khố này số mệnh phải chăng giảm ít một chút, nhưng không thể phủ nhận chính là mình số mệnh đám mây quả thực ra tăng lên một chút, cho nên Phi Liêm lúc này trong nội tâm khẽ động, buông xuống trước khi chính mình ý muốn trừng trị những cái thứ này nghĩ cách. Cùng trừng trị chấn áp những cái thứ này, thành lập chính mình uy tín so sánh với, hiện nhiên hay vẫn là số mệnh Linh Anh tăng trưởng càng mấu chốt. Một quốc gia chi chủ, ngưng tụ chính là khí vận của một nước, mà một cái thành vệ binh binh doanh thống lĩnh đâu này. Nhìn qua lên trước mắt những kích tình này bắn ra bốn phía đám công tử bột, Phi Liêm đôi mắt một chuyến, như có điều suy nghĩ.